Chương 106, người đi đâu đi, Trúc Mạnh. Chương 106, người đi đâu đi, Trúc Mạnh. Nói một chút nhà máy tình huống hiện tại a. Trần Nghi Dương đến phòng họp về sau, đem trong xưởng bây giờ mấy cái tầng quản lý đều gọi đi qua. Nhờ vào Trần Nghi Dương chi phía trước đuổi trong xưởng tất cả người ngoại quốc, bây giờ nhà máy tầng quản lý một căn phòng hội nghị liền có thể ngồi xuống. Phía trước chúng ta nhà máy là phụ trách cho một chút thức ăn nhanh công ty gia công liệu bao. Lưu Hiểu mới nói, nhưng mà gần nhất họ Fleur Lin ngành nghề ăn uống chỉnh thể có chút hề bại, cho nên chúng ta lợi nhuận cũng tại hạ xuống. Nhà máy sổ sách còn có bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Trừ bỏ cho nhân viên dự bị 3 cái tiền lương tháng cùng ứng phó tiền hàng bên ngoài, có thể lưu động tài chính cũng chỉ còn lại có 80 vạn. Lưu Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị, trả lời ngay vấn đề này. Một nhà 4000 vạn tài sản nhà máy, vốn lưu động tài chính chỉ còn lại 80 vạn. Cái này bình thường sao? Không bình thường a, nhiều lắm a, loại dây này phía dưới vốn lớn sinh, Trần Nghi Dương nguyên bản đều làm xong nhà máy mắc nợ 10, 20 triệu chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới nhà máy trong sổ sách lại còn có thể có tiền. Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình phía trước có thể là hiểu lầm cái kia bạn Lạc Duệ sưởng trưởng, năng lực này không tệ a, nhà máy bây giờ tương đối lung túng chính là, mặc dù không có mắc nợ, nhưng mà tương lai lợi nhuận tiền cảnh không quá sáng tỏ. Hơn nữa bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, nhà cung cấp hàng yêu cầu đem trở về tiểu chu kỳ từ nửa năm đổi thành 3 tháng. Dạng này trong xưởng tài chính áp lực cũng liền bị lớn. A, Trần Nghi Dương ứng hòa một tiếng, tiếp đó hỏi tiếp, vậy các ngươi là nghĩ gì? Chúng ta nghĩ truyền hình. Lưu Hiểu Nguyệt đem một phần tờ thả vào phòng họp trên màn hình lớn, cho Trần Nghi Dương tiến hành giảng giải. Gần nhất 1, 2 năm, dự chế đồ ăn cái khái niệm này vô cùng hỏa. Mặc dù dự chế đồ ăn ở trên internet khen chê không giống nhau, nhưng vẫn như cũng không che giấu được nó là tương lai lớn xu thế. Cho nên ta muốn cho nhà máy truyền hình vì trung tiểu tiệm ăn uống cung cấp dự chế món ăn liệu bao. Cái này cùng chúng ta phía trước làm sản phẩm biến hóa mặc dù là có, nhưng cũng không phải quá lớn. Cũng có thể. Trần Nghi Dương cảm thấy Lưu Hiểu Nguyệt nói không sai. Dự chế đồ ăn mặc dù có người ưa thích có người không thích, nhưng mấy năm này trên internet cứ việc có người không ngừng phản đối, nhưng dự chế đồ ăn vẫn là càng ngày càng bị rất nhiều tiệm ăn uống tiếp nhận. Dù sao chi phí quá thấp. Họ Fleur Lin tiệm ăn uống nếu như sử dụng dự chế đồ ăn, như vậy ngoại trừ giá cả thấp, còn có thể tiết kiệm rất nhiều nhân thủ. Mà họ Fleur Lin tiệm ăn uống lớn nhất chi tiêu bên trong, một loại trong đó vừa vặn chính là nhân viên chi tiêu. Nếu như muốn truyền hình mà nói, cần ném bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đối với nhà máy truyền hình dự chế đồ ăn chuyện này, Lưu Hiểu Nguyệt như là đã chuẩn bị trọn vẹn như thế tờ, có thể thấy được toàn bộ tầng quản lý đã làm xong quyết định. Nhưng mà truyền thống họ Fleur Lin vốn lớn sinh sở dĩ truyền hình khó khăn, cũng là bởi vì một khi quyết định muốn truyền hình, liền phải mua sắm mới máy móc, một lần nữa bồi dưỡng công nhân. Đối với quanh năm mắc nợ thực thể nhà máy mà nói, đây là hết sức khó khăn. Đại khái cần đầu nhập trên dưới 1000 vạn. Lưu Hiểu Nguyệt vừa nói, một bên nhìn về phía Trần Nghi Dương, muốn nhìn một chút Trần Nghi Dương biểu lộ có biến hóa gì hay không. 1000 vạn, Trần Nghi Dương tự nhiên là có. Hắn bây giờ thuộc về nhiều tiền đến không xài được trạng thái. Trong tay nắm nuốt hơn 60 triệu tiền mặt, nhưng mà không biết nên đầu tư cái gì. Bất quá đang quyết định đầu tư phía trước, Trần Nghi Dương hay là muốn xem bậc khác. Đem trong xưởng tiền lương chi tiêu tình huống cùng tăng ca tình huống lấy tới cho ta xem một chút. Tư liệu rất nhanh lấy ra. Trần Nghi Dương kiểm tra cẩn thận một phen. Bởi vì hạn bùn bạt nhà máy phía trước thuộc về đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Mọi người đều biết, đầu tư bên ngoài bởi vì thật sự nhất định phải tuân thủ lao động pháp, cho nên trong xưởng đãi ngộ luôn luôn không tệ. Bình thường chế độ làm việc ngày 8 giờ cơ bản bao trùm tất cả công nhân. Ngẫu nhiên có thừa ban tình huống, cũng đều ý theo mà phát hành tiền làm thêm giờ. Trần Nghi Dương lại liếc mắt nhìn tầng quản lý tiền lương chi tiêu. So sánh lên công nhân tiền lương chi tiêu là cao rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì lúc trước trong xưởng có số lớn ngoại quốc tầng quản lý. Bây giờ Trần Nghi Dương một các người, ngược lại để cho nhà máy tiền lương chi tiêu bình thường. Các ngươi tầng quản lý bình thường có cái gì tiền thưởng hoặc chia hoa hồng sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cuối năm sẽ có cuối năm thưởng cùng ngoài định mức 2 tháng tiền lương. Công nhân bình thường cũng có cuối năm thưởng, nhưng mà không có ngoài định mức tiền lương. Đến nỗi chia hoa hồng, tạm thời không có. Cho kéo dài việc làm 1 năm trở lên công nhân, về sau cuối năm cũng nhiều phát 2 tháng tiền lương a, thuận tiện cho các ngươi tầng quản lý định bị 10 lợi nhuận chia hoa hồng, chút tiền ấy chính các ngươi phân. Cái kia chuyện đầu tư, Lưu Hiểu mới hỏi. Tiền ta sẽ ở mấy ngày nay đánh tới nhà máy trong chương mục. Nhưng mà tiền này xem như ta cấp cho trong xưởng, có lợi tức, hơn nữa cần hàng năm một lần nữa ký kết một chút mượn tiền hợp đồng. 1000 vạn thêm vào đầu tư, nếu như Trần Nghi Dương trực tiếp ném đến trong xưởng. Như vậy tương đương xem như trong xưởng tiền, về sau liền xem như nhà máy kiếm được tiền, Trần Nghi Dương muốn nói ra cũng phải nộp thuế. Nhưng nếu như chỉ là cấp cho trong xưởng, như vậy cho dù trong xưởng không trả nổi, hàng năm một lần nữa ký kết một chút mượn tiền hợp đồng. Tương đương hàng năm trong xưởng hướng Trần Nghi Dương mượn tiền 1000 vạn, cuối năm thanh toán lợi tức cùng tiền vốn. Tiếp đó Trần Nghi Dương một lần nữa ký hợp đồng đem tiền cấp cho trong xưởng. Dạng này về sau Trần Nghi Dương nếu như muốn cầm trong xưởng chia hoa hồng, có thể dựa theo trả khoản quá trình đi, giao thiếu rất nhiều thuế. Chúng ta lý giải. Lưu Hiểu Nguyệt đương nhiên cũng biết cái này nguyên nhân sau lưng. Bất quá Trần Nghi Dương tất nhiên nguyện ý tin tưởng bọn họ đồng thời bỏ tiền, đã là lớn lao tín nhiệm. Trong xưởng tuân thủ lao động pháp tuân thủ không tệ, về sau vẫn là dựa theo trước đây tiêu chuẩn tới. Không nên bởi vì không phải đầu tư bên ngoài, giảm xuống tiêu chuẩn lương. Chúng ta biết. Lưu Hiểu Nguyệt vội vàng gật đầu, tiếp đó thận trọng dò hỏi. Sau cái kia trong xưởng công tác cụ thể. Công tác cụ thể ngươi tới phụ trách 10 vạn trở xuống chi tiêu ngươi làm quyết định, 10 vạn trở lên trong xưởng tầng quản lý họp, hơn phân nửa đồng ý coi như thông qua. Nếu có cần ký tên, cho ta biết, ta sẽ thỉnh thoảng tới trong xưởng ký tên. sau đó thì sao? Lưu Hiểu Nguyệt hỏi tiếp. Còn có cái gì tiếp đó? Trần Nghi Dương đem trước mắt tư liệu khép lại, ta đều giao phó xong à, về sau các ngươi tầm quản lý chính mình thương lượng là được. Nếu như ý kiến không hợp, lại tới tìm ta. Trần Nghi Dương nói đầy đủ cá nhân liền đứng lên. Đúng, tới một người mang ta đi xưởng dạo chơi. An bài một người mang theo Trần Nghi Dương đi dạo xưởng. Chờ tại phòng họp Lưu Hiểu Nguyệt cả người đều vẫn làm ngộng. Mấy cái khác tầng quản lý lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Này lại mở có nửa giờ sao? Thật đúng là không có, đến bây giờ chỉ có 28 phút. Đây là cái nào phú nhị đại tới chơi a? Một cái tầng quản lý nhỏ giọng nói một câu. Lưu Hiểu Nguyệt lập tức quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Gặp phải tốt như vậy lão bản, các ngươi bây giờ hẳn là nghĩ là như thế nào làm tốt nhà máy truyền hình. Vừa rồi không nghe thấy sao, hàng năm có lợi nhuận 10 chia hoa hồng. Đều nghĩ không muốn kiếm tiền. Kèm theo Lưu Hiểu Nguyệt tiếng la, toàn bộ phòng họp lập tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu thảo luận nhà máy sau đó truyền hình chi tiết cụ thể. Cùng lúc đó, Trần Nghi Dương đi nhà máy nội bộ, tìm không thiếu một đường nhân viên hỏi một chút nhà máy đãi ngộ cùng tăng ca tình huống. Cùng phía trước Lưu Hiểu Nguyệt nói không sai biệt lắm. Dù sao phía trước là đầu tư bên ngoài công ty, phương diện này vẫn tương đối quy củ. Thế là Trần Nghi Dương hài lòng rời đi nhà máy. Cho tới bây giờ, hắn hợp nhà máy an bài đã kết thúc, dù sao hắn trước đó cũng không học qua như thế nào quản lý một nhà máy a, tất nhiên Lưu Hiểu Nguyệt bọn hắn phía trước làm không tệ, đối với tương lai cũng có kế hoạch. Vậy thì giao cho bọn hắn đi làm liền tốt. Liền trước mắt cái này ký tên quyền lợi, Trần Nghi Dương cũng chuẩn bị qua 1-2 tháng sau đó chuyển xuống tiếp. Chính mình cũng không có thời gian một mực chờ tại cái công xưởng này. Một nhà tổng tư sản vì 4.000 vạn xưởng thực phẩm, một năm xuống, lão bản có thể cầm 100 vạn cũng đã coi là không tệ. Nếu như chỉ thấy lợi trước mắt, không để ý nhà máy tương lai, hàng năm đoán chừng có thể lấy thêm 200 vạn, tiếp đó cầm một cái mấy năm nhà máy tuyên bố phá sản. Trần Nghi Dương đi nhặt đồ cổ, nhặt mấy tuần đoán chừng đều không chỉ có số tiền này. Cho nên Trần Nghi Dương đối với nhà máy thái độ chính là chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Nếu như Lưu Hiểu Nguyệt làm rất tốt, như vậy về sau nhà này nhà máy sẽ vì Trần Nghi Dương trở thành giàu nhất góp một viên gạch. Nếu như Lưu Hiểu Nguyệt làm không tốt, nhà máy xuất hiện hao tổn. Trần Nghi Dương chuyển tay đem nhà máy bán 2-3 nghìn vạn, rời đi là được rồi. Vốn là nhà máy này cũng chỉ là một khối phiến đá đổi lấy. Đương nhiên, bởi vì Trần Nghi Dương tiêu xái như vậy địa bộ, không đợi các công nhân toàn bộ tan tầm, nửa cái nhà máy đều biết lao bản mới nguyên lai là cái phú nhị đại. Mà Trần Nghi Dương bên này thì mua một chút câu cá trang bị, chuẩn bị đêm nay đi vớt trong tình báo nói thoi vàng. Lão bản, người muốn đi câu cá a? Nhà máy cho Trần Nghi Dương sao xếp hàng tài xế gọi là Lý Đóng Quân, là cái bản địa quân nhân giải ngũ. Hắn trông thấy Trần Nghi Dương mua một đống câu cá trang bị mang về trong xe, thế là hiếu kỳ hỏi thăm. Đúng, chuẩn bị đêm nay đi câu 2 cây. Lão bản muốn đi đâu câu cá, chỗ chọn xong không có. Ta có người bằng hữu nói An Nam khu bên kia có một con sông, bên trong cá thật nhiều, ta đêm nay đi xem một chút. Trần Nghi Dương thuận miệng hồi đáp. Lão bản, ta cũng có một bằng hữu, hắn thường xuyên đến liền bên kia trong sông câu cá. Nếu không thì ta hỏi hắn một chút đêm nay có đi hay không. Cũng được. Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Dựa theo trong tình báo trên bản đồ biểu hiện, cái kia chứa thoi vàng hộp sắt giấu ở giữa dòng sông một chỗ, nhất định phải dùng cần câu cột lên nam châm hút vào tới. Cho nên Trần Nghi Dương cũng không dự định ban ngày đem cái kia hộp sắt lấy ra. Đợi buổi tối khác câu cá người đi về sau, hắn mới chuẩn bị động thủ. Bây giờ có người có thể cùng đi hỗ trợ đánh cái hiểm hộ cũng không tệ. Nhìn thấy Trần Nghi Dương đồng ý, tài xế lập tức cho mình bằng hữu gọi điện thoại. Rất nhanh hắn liền hướng về phía Trần Nghi Dương nói, ta người bạn kia bây giờ đang chuẩn bị đi đâu, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn thôi. Còn có thể kéo hắn cùng đi. Tốt. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, tài xế liền đem lái xe đến lúc đó. Rất nhanh, một cái cao gầy nam nhân con cần câu cá liền hướng xe đi tới. Ngay sau đó, nam nhân sau lưng truyền đến thanh âm một nữ nhân. Người đi đâu đi, Hạ Cường. Chương 107, hôm nay tuyệt đối nhường ngươi ăn quá no. Chương 107, hôm nay tuyệt đối nhường ngươi ăn quá no dựa chân. Đối mặt nữ nhân tiếng la, vị kia gọi Hạ Cường ca môn đều không quay đầu, trực tiếp hô một tiếng. Ngươi dựa chân bắt một cái dương đi làm xẻo mụn. Câu cá đi. Suốt ngày cũng là câu cá, chạy trở về tới nhà. Nữ nhân trực tiếp hô. Hạ Cường chạy trở về tới, lao tử đếm tới 3. Đối mặt nữ nhân tiếng la, Hạ Cường vẫn là cũng không quay đầu lại, đi thẳng tới trước xe. Lý Định Quân vội vàng cho mình vị này anh em tốt mở ra xe dương phía sau. Hạ Cường đem ngư cụ mấy người đạo cụ bỏ vào dương phía sau bên trong sau, trực tiếp lên xe. Hạ Cường, chạy trở về tới đi. Nữ nhân trực tiếp đổi tới. Hạ Cường, ngươi muốn đi câu cá, lao tử đêm nay nhường ngươi vào phòng, lao tử theo họ ngươi. Lái xe. Hạ Cường hô. Nghe Hạ Cường lên tiếng, Lý Định Quân trực tiếp một cước chân ga, khởi động xe. Lợi hại a. Trần Nghi Dương cùng ngồi chung ở phía sau xếp hàng Hạ Cường nắm tay, ta nghe nói xuyên du nữ nhân đều rất lợi hại. Bây giờ nhìn lại cũng không nói nghiêm trọng như vậy đi, bởi vì câu cá quan trọng hơn. Hạ Cường vẻ mặt thành thật gật đầu. Xem ra người anh em này thật sự ưa thích câu cá. Cũng không lâu lắm, Lý Định Quân liền đem Trần Nghi Dương cùng Hạ Cường kéo đến chỗ. Câu cá con sông kia đạo cách quốc lộ không xa, đi đường vài phút đã đến. Ta dự định ở chỗ này câu, ngươi đây? Trần Nghi Dương chỉ vào một khối địa phương hỏi. Ngươi là nơi khác tới khách nhân, vậy ta nhường một chút ngươi, ta đi tới du lịch a. Nói xong Hạ Cường con câu cá dương đi xuống dưới mấy trăm mét. Câu cá lao nhóm hưu nhàn phương thức đã câu cá, cũng là hưởng thụ cô độc. Cho nên trên cơ bản không hội tụ cùng một chỗ câu cá. Hai người tách ra về sau, Trần Nghi Dương làm một đống lớn con mồi rót vào trong sông, tiếp đó kéo ra cần câu chuẩn bị câu cá. Mặc dù hắn hôm nay tới ở đây có mục đích riêng, nhưng có thể câu cá buông lỏng một chút tâm tình của mình cũng không tệ. Bất quá Trần Nghi Dương mới ngồi một hồi, đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một tiếng mèo kêu. Quay đầu nhìn lại, một cái mèo phệ lì không biết lúc nào xuất hiện ở Trần Nghi Dương bên cạnh trong bụi cỏ, tiếp đó hướng về phía Trần Nghi Dương một mực meo meo gọi. Người là muốn ăn cá? Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình đoán được mèo ý nghĩ. Meo meo phệ lì kêu một tiếng, xem như công nhận Trần Nghi Dương thuyết pháp. Tiếp đó nó bước nhanh đi đến Trần Nghi Dương đang ngồi cái ghế bên cạnh, lười biếng nằm trên đất. Ngươi nằm sấp phía trên này a, trên mặt đất lạnh. Trần Nghi Dương đem trang ngư cụ bao ném tới mèo phệ lì bên cạnh. Cái này mèo phệ lì cũng không khách khí, lúc này nằm lên. Trần Nghi Dương mặc dù không thường thường câu cá, nhưng vẫn là biết một chút. Chỉ có điều hôm nay có vẻ như vận khí thật sự là không tốt. Liên tiếp ngồi hơn 2 giờ, vẫn là một con cá cũng không có. Khiến cho đầu này mèo phệ lì cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Cũng không ngục xuống, mà là vòng quanh Trần Nghi Dương vừa kêu vừa nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương cần câu. Làm cho Trần Nghi Dương áp lực vẫn còn lớn. Có miệng. Đúng lúc này, Trần Nghi Dương cảm giác cần câu bỗng lúc đích. Thế là hắn vội vàng tay hãm. Lần này đúng là câu lên cá. Chỉ có điều chờ Trần Nghi Dương đem cột kéo lên, phát hiện đây chỉ là từng cái có ngón giữa dài như vậy cá con. Bất quá tốt xấu là câu được. Thế là trong Trần Nghi Dương đem cá từ lưỡi câu lấy xuống, ném cho một bên cấp bách một mực meo meo kêu mèo phệ lì. Chỉ có điều con cá này thật sự là quá nhỏ. Mèo phệ lì mấy ngụm liền đem cá con ăn sạch sẽ. Tiếp đó nó quay đầu vừa nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là không đủ. Ta cho ngươi thêm câu, hôm nay tuyệt đối nhường ngươi ăn quá no. Trần Nghi Dương ra hiệu mèo phệ lì đừng có gấp. Nhưng con cá nhỏ này là Trần Nghi Dương duy nhất cao quang. Thẳng đến sắc trời đều tối sầm, Trần Nghi Dương cũng không câu được đầu thứ hai cá. Mà thật tin Trần Nghi Dương nói để nó ăn no mèo phệ lì, lúc này nhìn Trần Nghi Dương ánh mắt cũng càng ngày càng không đúng, tràn đầy khinh bỉ. Nhìn xem mèo phệ lì ánh mắt khinh bỉ, Trần Nghi Dương có chút không chịu nổi, trực tiếp móc điện thoại ra gọi cho Hạ Cường. "Ca môn, ngươi hôm nay tình huống thế nào a? Câu được mười mấy đầu a, có hai đầu đặc biệt lớn. Ta cảm giác hôm nay vận khí không tệ, ngư phi thường nguyện ý cắn miệng. Nói không chừng chờ sau đó có thể câu một đầu đột phá ta câu cá kiếp sống lớn nhỏ cá." "Cái quỷ gì, như thế nào thượng du câu không bên trên cá, hạ du kho kho câu cá? Chẳng lẽ là thượng du phong thủy không tốt?" Thế là Trần Nghi Dương nói cho Hạ Cường, "Ta có thể mua ngươi một con cá sử dụng không? Tiễn đưa ngươi một đầu tốt. Bất quá ngươi muốn cá khô đi. Đây là quê hương của chúng ta một loại mê tín thuyết pháp, hướng vận khí tốt câu cá lao ngựa cá, có thể chia sẻ vận khí." Trần Nghi Dương biện đại một cái lý do. Hạ Cường cũng thật tin, trực tiếp để cho Trần Nghi Dương đi qua cầm cá. Thế là Trần Nghi Dương liền mang theo chính mình ngư hộ chạy đi Hạ Cường bên kia, muốn một đầu hơn một cân cá trắng cỏ. Tiếp đó hắn mang theo cá chấm cỏ quay trở về chỗ ngồi của mình. Cái kia con mèo lúc này còn tại đằng kia bên cạnh ngồi chờ đây. Thế là Trần Nghi Dương đem cá ném tới. "Cho, ta vừa câu được, chống đỡ ngươi không?" Con mèo liếc mắt nhìn trước mắt như thế một đầu lớn cá, lại liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương. Nó có chút không hiểu Trần Nghi Dương vừa mới không có đi trong sông, làm cái gì vậy đến cá. Bất quá trước tiên mặc kệ nhiều như vậy. Như thế một đầu lớn cá, mèo phễ lì lập tức vui vẻ bắt đầu ăn. "Hừ, nhân loại câu cá năng lực thế nhưng là các ngươi những mèo này có thể tưởng tượng. Bây giờ hài lòng chưa?" Trần Nghi Dương nhìn xem con mèo nhỏ không còn khinh bỉ nhìn hắn, tâm tình mười phần vui vẻ. Bây giờ sắc trời cũng đen. Trần Nghi Dương thế là đem cần câu thu hồi lại, cần câu bên trên lưỡi câu đổi thành phía trước mua một cái từ tính mạnh sắt treo lên. Ngay sau đó hất lên câu. Không có câu đến. Trần Nghi Dương đem cần câu yên lặng thu hồi lại, lại thử mấy lần. Lần này hắn cảm thấy dây câu rõ ràng nắm chặt. Tiếp đó hắn đem cần câu chậm rãi thu hồi lại, phòng ngừa dây câu đứt rời. Không đầy một lát, một cái hộp sắt liền bị Trần Nghi Dương cho lôi đến trên bờ. Cái hộp sắt này bởi vì quanh năm tại dưới nước, đã có chút hủ thực. Trần Nghi Dương trực tiếp đem cả mẻn ngạnh xinh xinh đẩy ra, tiếp đó nhìn về phía trong hộp sắt. Trong hộp sắt để 4 khối thỏi vàng nhỏ. Trần Nghi Dương dùng di động chiếu sáng, nhìn về phía một khối trong đó. Thỏi vàng chính diện viết trung ương tạo tệ nhà máy, dân quốc 34 năm. Trần Nghi Dương ngược lại liếc mắt nhìn thỏi vàng mặt sau. Mặt sau phía trên nhưng là tiêu chú khối này thỏi vàng tài năng cùng trọng lượng. Cái này 4 cái thỏi vàng mặc dù tại dưới nước ngâm rất nhiều năm, nhưng mà tài năng vẫn như cũ không tệ. Chữ viết phía trên cũng đều là có thể thấy rõ ràng. Đoán chừng một cái thỏi vàng trị giá 5-6 vạn không thành vấn đề. Cái này 4 cái chính là hơn 20 vạn thu hàng. Đương nhiên, chút tiền ấy so sánh lên Trần Nghi Dương bây giờ giá trị bản thân tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Trần Nghi Dương vẫn như cũ cảm giác rất vui vẻ, có một loại làm trò chơi tầm bảo cảm giác. Đem thoi vàng tồn hảo về sau, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn mèo phệ lì. Còn tại đằng kia bên cạnh cầm cá. "Nói nhường ngươi hôm nay ăn no, chắc chắn nhường ngươi ăn no. Ngươi từ từ ăn, ta đi trước." Trần Nghi Dương nói xong cũng tiêu ngạo đem ngư cụ thu thập xong rồi đi. Hạ Cường lúc này cũng kết thúc câu cá. Hắn thu hoạch ngày hôm nay dị thường phong phú. Dùng để chở cá trong thùng tràn đầy cá. Nếu là không nắp cái nắp, cá đều có thể muốn nhảy ra. "Lão bản hôm nay thu hoạch kiểu gì a?" Một mực tại trong xe ngồi chờ đến bây giờ Lý Định Quốc nhiệt tình hỏi thăm Trần Nghi Dương thu hoạch ngày hôm nay, đoán chừng là nghĩ vô mông ngựa. Vì để tránh cho Lý Định Quân phát hiện mình vuốt mông ngựa đập tới trên vó ngựa lúng túng, Trần Nghi Dương lúc này viện một cái lời nói dối có thiện ý, "Chỗ ta ở không có chỗ thả cá, cho nên câu ngư toàn bộ đều một lần nữa phóng sinh." Lão bản quả nhiên tốt bụng. Tài xế lúc này yên tâm chụp lên Trần Nghi Dương mông ngựa. Vừa rồi hắn còn có chút lo lắng, bởi vì hỏi xong vấn đề về sau, hắn phát hiện Trần Nghi Dương thùng cá bên trong tựa hồ không có cá. Bây giờ mới biết, nguyên lai là lão bản thiện tâm, câu được cá đều phóng sinh. Bất quá nếu đều dự định phóng sinh, vậy tại sao câu cá còn cá hố thủng? Người đây đừng hỏi. Ngồi trên xe về sau, Trần Nghi Dương dặn dò Lý Định Quân đạo, trước đưa Hạ Cường trở về, sau đó lại tiễn ta về nhà đi. Không cần, các ngươi đến trong thành về sau, tiện đường tìm một chỗ đem ta vừa để xuống, ta liền đi về nhà. Hạ Cường lúc này biểu thị Trần Nghi Dương quá khách khí. Ngược lại đêm nay ta cũng không có việc gì, trễ một điểm trở về cũng không thành vấn đề, vẫn là trước đưa người trở về đi. Xem như tài xế, Lý Định Quân đương nhiên nghe lời của lão bản. Thế là hắn lái xe trước tiên đem Hạ Cường đưa đến hắn chỗ ở chờ Hạ Cường xuống xe về sau, Lý Định Quân liền nghĩ tiếp lấy lái xe đi. Trần Nghi Dương kéo hắn lại, chờ một lát. Nói xong, Trần Nghi Dương đem cửa sổ xe thả xuống đi, hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Cường trong nhà bên kia. Hắn muốn nhìn một chút, Hạ Cường đêm nay còn có thể về nhà không? Nếu như bị đuổi ra ngoài, chính mình vẫn có thể tìm cái địa phương cho hắn ở chỉ tiếp. Hạ Cường mang theo chính mình ngư cụ vào nhà về sau, mặc dù chuyển tới vài tiếng tranh cãi, nhưng cái khác sự tình gì cũng không phát sinh. Lão bản, chúng ta xuyên du mọi tử cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lý Định Quân nhìn ra Trần Nghi Dương ý tứ, lúc này cho Trần Nghi Dương giảng giải. Tốt ta tốt ta. Trần Nghi Dương bất đắc dĩ phất phất tay, ra hiệu Lý Định Quân lôi kéo về nhà mình. Hôm nay tình báo, những cái kia khi xưa báo chí, Sơn Thành thị đập lớn khu thanh niên lộ 1824 hảo tiệm sách cũ bên trong, có một tấm 1945 phát hành dân trung báo đỉnh bản hảo. Đi tới mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Một tấm báo chí đỉnh bản hảo. Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay về sau, thuận tay tra xét một chút. Cái dân chúng báo này là 1937 năm phát hành một cái báo chí, trung cư án 113 kỳ, lúc đó tại phương Bắc ảnh hưởng rất lớn. Về sau bởi vì quân Nhật đánh nổ ảnh hưởng, dẫn đến báo chí không thể không đình bản. Chương này có lịch sử ý nghĩa báo chí đỉnh bản hảo, giá trị khó xác định, nhưng đối với đứa thích cái này vật sưu tập mà nói, đây tuyệt đối là cam lòng xuất tiền mua. Thế là Trần Nghi Dương ăn cơm xong về sau, liền để Lý Định Quân đem chính mình đưa đến nhà này tiệm sách cũ. Xuống xe về sau, Trần Nghi Dương dựa theo trong tình báo nêu lên vị trí, rất dễ dàng tìm được chương này báo chí. Lão bản, cái này bán thế nào? Trần Nghi Dương cầm bị Tố Phong bảo tồn lại báo chí đi hỏi thăm chủ cửa hàng. 2000 khối A dân quốc lao báo chí, rất đáng tiền. Nhà này tiệm sách cũ lao bản chủ yếu là lấy bán Minh Thanh thời kỳ sách cũ làm chủ. Chương này báo chí mặc dù bị rất tốt bảo tồn tố che lại, nhưng mà lão bản chỉ biết là báo chí là thời kỳ dân quốc, không biết chương này báo chí ẩn chứa ý nghĩa. Thế là Trần Nghi Dương vui vẻ rút 2000 khối tiền mua chương này báo chí. Chương 108, chủ nhiệm Dương tự mình cho lái xe chương 108, chủ nhiệm Dương tự mình cho lái xe từ trong tiệm đi ra sau này Trần Nghi Dương ngồi trở lại trong xe. Điện thoại di động đều cầm lấy liếc mắt nhìn, là Vu Lão đánh tới. Đi Sơn Thành thị cảm giác thế nào a? Vu Lão đi lên liền mở miệng hỏi thăm. Trần Nghi Dương tới Sơn Thành thị phía trước, là chuyên môn cùng Vu Lão nói qua. Lúc đó tìm lý do thoái thác là chuẩn bị đi kinh doanh Isis bán cho hắn nhà kia nhà máy. Tạm được, ta đến bên này vẫn rất thanh nhàn. Nhà máy vận chuyển cũng không tệ, ta tìm xem một chút có hay không khác tương đối thích hợp đầu tư hàng ngũ. Trần Nghi Dương hồi đáp. Dạng này a? Vu Lão trầm mặc phút chốc, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, ta tại Sơn Thành thị có cái chiến hữu cũ, người nhà của hắn đều đi nơi khác. Bây giờ lưu một mình hắn tại Sơn Thành. Ngươi nếu là có thời gian có thể đi xem hắn một chút. Ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Vu Lão mặc dù không có nói rõ, nhưng mà không hiểu thấu gọi một cú điện thoại tới, để cho Trần Nghi Dương vẫn an một lão nhân. Trần Nghi Dương đương nhiên muốn đi một chuyến. Trong này nhất định là có chuyện. Thế là Trần Nghi Dương bấm Vu Lão vừa rồi cho hắn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại cũng là một vị lão nhân nhà, cùng Trần Nghi Dương ước định xong thời gian gặp mặt về sau, Trần Nghi Dương liền để tài xế đem xe lái đi qua. Tới chỗ về sau, nơi đây lại là một cái cảnh sát vũ trang phụ trách đứng gác tiểu khu. Trần Nghi Dương xuống xe cùng gác cổng lời thuyết minh về sau, gác cổng biểu thị Trần Nghi Dương có thể đi vào, nhưng mà xe không có cách nào đi vào. Thế là Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là quay trở lại đối với Lý Đóng Quân giao phó đạo, ngươi hôm nay để trước giả a ta vẫn ăn một vị trưởng bối. Đi, vậy lão bản ngươi vội vàng. Lý Đóng Quân dụng một bộ ta sớm đoán được lão bản ngươi bối cảnh không đơn giản biểu lộ biểu thị mình biết rồi. Đưa tiễn Lý Đóng Quân về sau, Trần Nghi Dương cầm vừa rồi mới mua được cái kia trương lão bách tính báo đi vào cái tiểu khu này. Tới chỗ về sau gõ cửa, lại là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân cho Trần Nghi Dương mở cửa. Ta gọi Dương Thành Nho. Trung niên nhân chủ động cùng Trần Nghi Dương nắm tay chào hỏi. Hai người giới thiệu lẫn nhau một phen về sau, liền đi vào trong nhà. Một lão nhân lúc này liền chờ ở phòng khách các loại hai người đi vào. Dương lão hảo. Trần Nghi Dương cùng vị lão nhân này chào hỏi. Mặc dù Vu lão không có nói rõ, nhưng mà vị lão nhân này thân phận phải cùng Vu lão không sai biệt lắm. Tới vội vàng, không cho ngài mang lễ vật gì. Vừa vặn đi ngang qua một nhà tiệm sách cũ, mua một tấm báo chí cũ cho ngài. Trần Nghi Dương nói xong đưa trong tay dân chúng báo đỉnh bản hảo cho lão nhân ra đưa tới. Dương lão tiếp nhận Trần Nghi Dương đưa tới báo chí về sau, cẩn thận xem xét một phen. Tiếp đó hắn chỉ vào Trần Nghi Dương đối với Dương Thành Nho nói, Thành Nho bây giờ tại chính phủ nhậm chức, làm bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận một chút. Ngươi nhìn hôm nay tiểu tử này tặng cho ta lễ vật, nếu là không thạo nghề liền cho rằng là một cái thứ không đáng tiền liền thu. Nói xong, Dương lão liền phải đem báo chí một lần nữa còn cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương vội vàng ngăn cản Dương lão đưa tới tay. Thật không đáng tiền. Một tấm báo chí cũ, có lẽ tại đặc biệt ưa thích cái này đồ chơi trong mắt người, nó rất có giá trị. Nhưng mà tại người bình thường nơi đó, chương này báo chí cùng một tờ giấy lộn không có gì khác biệt. Dương lão ngài đừng có áp lực tâm lý. Hảo há miệng. Dương lão bất đắc dĩ đem báo chí một lần nữa cầm trở về. Hôm nay gọi ngươi tới, vốn là muốn cho ngươi hỗ trợ. kết quả còn thu ngươi một đồ vật. Dương lão thở dài một hơi, tiếp đó chỉ vào Dương Thành Nho nói, đây là ta bà con xa chất tử. Ta cho lão Vu gọi điện thoại để cho hắn hỗ trợ người tiến cử, chủ yếu là vì chuyện của hắn. Có chuyện gì ngài nói thẳng. Trần Nghi Dương mười phần khách khí nói. Dương lão cùng Dương Thành Nho nhìn Trần Nghi Dương cũng không phải loại kia người dối trá. Thế là dứt khoát trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ta trước mắt phân công quản lý một chỗ khu công nghiệp. Dương Thành Nho lái chậm chậm miệng nói đạo, chỗ này khu công nghiệp bên trong nhà máy, phần lớn cũng là sinh sản điện thoại phụ tùng. Khuôn viên là tại trước kia hàng nhái vẫn còn tương đối hỏa thời điểm thành lập, cho nên hấp dẫn tới cũng là tương đối thấp quả nhiên linh bộ kiện công ty. Vấn đề hiện tại là, trên thị trường không có hàng nhái, thậm chí là không phải hàng hiệu cấp thấp cơ không gian sinh tồn. Cái này dẫn đến chúng ta xuyên du khu vực nguyên bản một chút điện thoại công ty bắt đầu phá sản, mà điện thoại công ty phá sản, mắt xích trở về không bộ kiện thương nghiệp cung ứng bên này, trên cơ bản chính là tai họa ngập đầu. Trước mắt toàn bộ bên trong khu vườn hơn phân nửa nhà máy đều mắc nợ nghiêm trọng, sản lượng để đó không dùng, tìm không thấy đường ra. Dương Thành Nho nói xong trước mắt gặp phải khó khăn về sau, ở giữa dừng lại 10 phút, để cho Trần Nghi Dương tiêu hóa hắn lời mới vừa nói. Tiếp đó hắn mới dùng nói, Dương lão là chúng ta Sơn Thành thị lao tiền bối, lao lãnh đạo. Cho nên ta lần này tới, hy vọng có thể tại Dương lão ở đây tìm xem biện pháp. Dương lão lại là Vu lão chiến hữu cũ. Mấy năm này Tây Kinh thành phố phát triển không tệ, thế là ta nhờ cậy Dương lão để cho lão gọi điện thoại, xem Tây Kinh thành phố bên kia có hay không điện thoại công ty nguyện ý mua chúng ta bên này linh kiện. Kết quả Vu lão cho chúng ta để cử ngươi, nói một chút không chắc ngươi có biện pháp. Ta có thể có biện pháp gì? Trần Nghi Dương nghe xong Dương Thành Nho lời nói, cảm giác không hiểu ra sao. Dương Thành Nho còn trẻ như vậy liền có thể phân công quản lý một cái lao khu công nghiệp, bối cảnh và năng lực đều không lại nói. Đoán chừng nhưng phàm là có chút chiến tích, tương lai đều có thể nhất phi trùng thiên. Cùng dạng này người hiện tại kết giao, vậy dĩ nhiên là cho dù tốt bất quá. Vu lão đây là cho mình giới thiệu nhân mạch. Chỉ có điều, bây giờ đầu này nhân mạch chính mình còn không có dùng tới hắn, hắn ngược lại cần chính mình cho trợ giúp giải quyết phiền phức. Vu lão đây là ý gì a? Trần Nghi Dương bắt đầu cau mày tự hỏi. Một bên Dương Thành Nho cũng không quay rời hắn, ngay tại chỗ đó ngồi. Tại Tây Kinh thành phố, chính mình đoán chừng chính là giúp Yêu Nhã xe điện giải quyết nhà máy mở rộng sự tình vào Vu lão mắt. Nhưng mà cái này cùng điện thoại linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng cũng không đáp ai chờ đã, chính mình phía trước còn giống như giúp Yêu Nhã xe điện đáp cầu rắc mối, hướng về nước Nga bên kia bán xe điện tới. Nước Nga bây giờ nhận lấy Âu Mỹ quốc gia chế tài. Mặc dù quốc nội rất nhiều hàng hiệu điện thoại công ty đều đi công thành đoạt đất, nhưng mà nước Nga rõ ràng cũng nghĩ phát triển điện thoại di động của mình nhãn hiệu. Cho nên chính bọn hắn quốc nội cũng có một cái thẻ bài bán không tệ. Bất quá rất nhiều điện thoại linh bộ kiện đoán chừng bọn hắn cũng không còn đường mua, cần từ quốc nội nhập khẩu. Nếu là trong này có thể dắt một chút tuyến, nói không chừng có thể thực hiện được. Thế là Trần Nghi Dương đem ý nghĩ của mình nói cho Dương Thành Nho. Dương Thành Nho không nghĩ tới Trần Nghi Dương còn có nước Nga con đường. Đầu tiên là mừng rỡ rồi một lần, tiếp đó lúc này mới nuốt đột nói, bất quá, chúng ta Sơn Thành thị những cái kia điện thoại linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng, trên thực lực có thể có chút kém, không thể vì tiểu mới nhất điện thoại cung hóa. Vậy ta đi trước các ngươi bên kia xem, cầm tới cụ thể số liệu về sau, sẽ liên lạc lại nước Nga bên kia. Không có vấn đề, chúng ta hẹn thời gian. Dương Thành Nho lập tức đáp ứng xuống. Sau đó Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho cùng với Dương lão lại hàn huyên một hồi về sau, lúc này mới cáo từ rời đi Dương lão ra. Hôm nay gặp Dương lão chuyến này, Trần Nghi Dương cũng còn tính là có chút thu hoạch. Địa phương tốt ở chỗ, lần này mình vừa đến Sơn Thành thị, liền cùng ở trong chính phủ người đáp lên quan hệ, về sau làm sự tình chắc cũng sẽ thuận tiện một chút. So với tại Kim Thành thị cùng Tây Kinh thành phố, chính mình bắt đầu lại thay đổi tốt hơn. Nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Vậy chính là mình phải giúp nhân gia trước giải quyết khu công nghiệp bên trong nhà máy không tiếp tục sinh tồn được vấn đề. Bất quá xe đến trước núi ắt có đường. Trần Nghi Dương ngăn cản cái xe taxi điên về tới nhà trọ. Cái này xe taxi cũng quá dã. Trở lại nhà trọ, Trần Nghi Dương sờ lên cái mông. Luôn cảm giác còn như vậy ngồi xuống, cái mông của mình sớm muộn có một ngày đến tan ra thành từng mảnh. Tiếp đó hắn đã nghĩ tới phía trước ngồi áo ra muội tử xe gắn máy. Giống như là một cái xe gắn máy không tệ, quay đầu mua một chiếc thay đi bộ. Bằng không thì về sau đi nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không thể lão để cho Lý Đóng Quân cùng một chỗ đi theo. Ngày thứ 2 rời giường, Trần Nghi Dương quét qua soát điện thoại, soát đến hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, mê mang các lão sư kèm theo quốc gia cấm khóa ngoại cơ quan huấn luyện, Sơn Thành thành thị mưa khu Cựu Tây Phương cơ quan huấn luyện các lão sư không biết nên như thế nào đem cơ quan truyền hình mua xuống Cựu Tây Phương khóa ngoại cơ quan huấn luyện, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ 2. Đây coi như là đầu tư tình báo. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, nghĩ thẩm quốc gia cũng đã toàn diện cấm khóa ngoại phụ đạo. Đại lượng khóa ngoại huấn luyện, phụ đạo cơ quan hết thảy phá sản. Lúc đầu các lão sư cũng chỉ có thể đổi nghề đi làm công việc khác. Như thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo còn nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu? Chẳng lẽ chính sách muốn đổi? Cái này đoán chừng không có khả năng. Đầu này chính sách xuất hiện cũng không mấy năm. Liền xem như muốn đổi, cũng phải 10 năm sau xem hiệu quả mới có thể làm quyết định. Bởi vì Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho đã hẹn hôm nay 3 ngày muốn đi khu công nghiệp. Cho nên Trần Nghi Dương cho cũ Tây Phương người phụ trách gọi điện thoại, hẹn xong buổi tối đi qua bọn hắn bên kia xem. Trần Nghi Dương bên này vừa ăn điểm tâm xong về sau, Dương Thành Nho liền gọi điện thoại nói cho Trần Nghi Dương hắn đã đến Trần Nghi Dương nhà dưới lầu. Trần Nghi Dương xuống xe, một chiếc điệu thấp xe con Hồng Kỳ dừng ở bên đường, Dương Thành Nho mặc câu phục ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn chính mình một thân thường phục, nghĩ thầm chính mình cái này mặc có phải hay không cùng Dương Thành Nho phong cách có chút không đáp. nhưng là mình tới Sơn Thành thị giống như cũng không mang Âu Phục A, dứt khoát cứ như vậy đi qua, chuẩn bị kéo ra tay lái phụ môn. Tay lái phụ bây giờ không ngồi được người, thành ghế hỏng còn không có tu đâu. Dương Thành Nho nhìn thấy Trần Nghi Dương muốn ngã ngồi tay lái phụ, vội vàng ra hiệu Trần Nghi Dương về phía sau sắp xếp. Thành ghế hỏng không có cách nào, Trần Nghi Dương chỉ có thể ngồi ở sau đứng hàng. Ngươi như thế nào tự mình lái xe, đơn vị không phải chắc có tài xế sao? Tài xế hôm nay vừa vặn nghỉ định kỳ. Lại nói chúng ta hôm nay đi qua, cũng không tính là chính thức công vụ. Ta liền tự mình lái xe. Dương Thành Nho nói xong, lái xe lôi kéo Trần Nghi Dương liền hướng khu công nghiệp phương hướng đi. Mà cũng sớm đã tiếp vào thông báo khu công nghiệp các lão bản, hôm nay cũng tại bên trong khu vườn chờ đợi lo lắng. Hy vọng Dương Thành Nho khả năng giúp đỡ bên trong khu vườn nhà máy tìm một đầu sinh lộ. Khi Dương Thành Nho mở xe tiến vào khuôn viên về sau, những lão bản này liền nhận được thông chi. Chủ nhiệm Dương hôm nay giống như xin một cái khó lường người tới giúp ta nhóm khuôn viên. Mới vừa cùng khuôn viên bảo an thông qua điện thoại một lão bản kích động nói. Như thế nào không thể? Khác chào ông chủ ký hỏi. Cái khác ta không biết. Ta chỉ biết là, chủ nhiệm Dương tự mình mở cho hắn xe, vị lão bản kia thế nhưng là ngồi ở hàng sau. Chương 109, Cũ Phương Tây Giáo dục cơ quan chương 109. Cũ Phương Tây Giáo dục cơ quan Trần Nghi Dương nguyên bản có chút lo lắng như chính mình trẻ tuổi như vậy người đi gặp một đám làm nhà máy lao ra hỏa. Có thể hay không bị cái này một số người cảm thấy tuổi còn rất trẻ không đáng tin cậy. Nhưng là không nghĩ đến hắn cùng Dương Thành Nho cùng lúc xuất hiện về sau, lập tức nhận lấy những người này nhiệt tình tiếp đãi. Khiến cho Trần Nghi Dương đều có chút không biết làm sao. Đều nói người tại cao vị đợi đến lâu, sẽ có một chút quý khí. Chẳng lẽ nói, chính mình mới giá trị bản thân hơn ước không đến một tháng, liền đã có loại này quý khí có thể bị cái này một số người cảm thấy. Một phen bày tiệc mời khách đi qua, đám người cuối cùng bắt đầu nói chuyện chính sự. Mấy cái nhà máy lao bản lần lượt nói một lần nhà máy trước mắt khó khăn. Trần Nghi Dương đơn giản tổng kết một chút, hạch tâm đơn giản chính là một điểm. Kỹ thuật theo không kịp. Những thứ này nhà máy trước kia đều là cho hàng nhái cung hóa, so sánh với tính năng, hàng nhái công ty càng coi trọng chi phí hiệu quả. Cho nên những thứ này điện thoại linh kiện công ty trước kia trên kỹ thuật tiến triển cũng là liên quan tới như thế nào để chi phí thấp, để cao chi phí hiệu quả. Đợi đến tiến vào smartphone thời đại. Mặc dù hàng nhái không có tin tức biến mất, nhưng cấp thấp smartphone như cũ tại quốc nội chiếm cứ lấy tương đối lớn một phần thị trường. Bất quá cho tới bây giờ, smartphone thời đại đã tiến nhập tồn lượng chém giết, liền quả táo đều bưng mặt mũi bắt đầu làm trung đê đoan smartphone, chớ nói chi là các quốc nội các điện thoại công ty đều rối rít bắt đầu làm nhà mình cấp thấp cơ. Những thứ này hàng hiệu điện thoại công ty đều có chính mình cố định nhà cung cấp hàng, liền xem như cấp thấp mô hình linh kiện, cũng sẽ không từ bọn hắn ở đây mua sắm. Cho nên, toàn bộ bên trong khu vườn điện thoại linh kiện nhà máy cũng bắt đầu đi xuống dốc. Bây giờ chính là miễn cưỡng dựa vào lão niên cơ thị trường kéo dài hơi tàn. Chúng ta cũng không phải không muốn làm kỹ thuật thăng cấp, nhưng thật sự là không có tiền a. Một lão bản hướng về phía Trần Nghi Dương chửi bậy nói. Đừng nhìn trước đó chúng ta dãy đến còn không ít. Nhưng nếu như không có bên ngoài tài chính, chỉ dựa vào chúng ta chính mình dãy đến những số tiền kia quăng tại trên kỹ thuật, ngay cả một cái bọt nước cũng không có. Trần Nghi Dương vẫn tương đối tán thành những lão bản này thuyết pháp. Mặc dù trên tin tức ngày ngày đều ở tại nói kỹ thuật thăng cấp, kiếm được tiền muốn quăng tại trên kỹ thuật. Nhưng cái này một câu đơn giản lời nói, rơi vào trên thực tế lại là muôn bản khó khăn. Đối với những thứ này nhà máy tới nói, vốn là bởi vì quốc nội hoàn cảnh quấn, giá cả chiến đánh tương đối hung, cho nên lại bộ phận nhà máy đều lợi nhuận ít ỏi, đầu tiên muốn cân nhắc sống tiếp vấn đề. Không đầu nhập kỹ thuật, nhà máy tối thiểu nhất bây giờ có thể sống sót, chậm rãi hướng đi phá sản. Nếu như đem tiền vùi đầu vào kỹ thuật bên trong, cái kia 10 cái trong xưởng có 9 cái nhà máy, sẽ sống không qua 2-3 năm liền ngã bế. Trông cậy vào bỏ tiền liền có thể phát triển kỹ thuật, cùng trông cậy vào nghiên cứu trúng thưởng dễ số liền có thể trúng giải xác suất thành công không sai biệt lắm. Cho chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương làm cho những này lão bản đem bọn hắn nhà máy linh bộ kiện sản phẩm đại khái tham số phát cho chính mình. Đến nỗi như thế nào cứu vãn toàn bộ khuôn viên, Trần Nghi Dương bây giờ cũng không mạch suy nghĩ, cho nên không dám cùng những lão bản này cam đoan cái gì. Những lão bản này cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao Trần Nghi Dương nếu là thật có thể làm chàng lấy ra một phương án, bọn hắn ngược lại sẽ hoài nghi Trần Nghi Dương có phải hay không đáng có lác. Đám người cùng một chỗ nói tới buổi tối. Nguyên bản những hãng này lão bản còn dự định thỉnh Trần Nghi Dương buổi tối đi trung tâm thành phố nơi trốn tiếp tục uống rượu, nhưng bị Trần Nghi Dương lấy buổi tối còn có chuyện cự tuyệt. Dương Thành Nho cũng đúng lúc lấy tiễn đưa Trần Nghi Dương rời đi vì lý do, cũng đi ra. Ta tiễn đưa ngươi trở về nhà trọ. Dương Thành Nho hỏi thăm Trần Nghi Dương. Ta buổi tối thật sự còn có chuyện, ngươi tìm ven đường buông ta xuống, ta tự đánh mình xe đi qua là được rồi. Trần Nghi Dương nào dám đem Dương Thành Nho thật sự làm tài xế dùng. Ngược lại ta cũng nhàn rỗi, xe đưa tặng ngươi đi. Dương Thành Nho từ Trần Nghi Dương ở đây phải đến Trần Nghi Dương dự định phải đi địa chỉ, tiếp đó lái xe mang theo Trần Nghi Dương chạy tới. Cũ Phương Tây cơ quan huấn luyện. Đến chỗ cần đến về sau. Dương Thành Nho hiếu kỳ nhìn về phía nhà này công trình kiến trúc phía trước treo lệnh bài. Đúng, có chút sinh ý cần nói. Trần Nghi Dương phất phất tay cùng Dương Thành Nho đạo đường. Mặc dù buổi trưa trên bàn ăn cùng những cái kia nhà máy lao bản uống nhiều rượu, nhưng Trần Nghi Dương lúc này ý thức vẫn là vô cùng rõ ràng. Đi vào về sau, tìm sân khấu nói mình có hẹn trước. Rất nhanh, một cái gầy keo nam nhân liền chạy xuống. Trần lão bản, ta gọi Hồ Minh, là cũ Tây Phương lão bản, thật hân hạnh gặp ngươi. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay về sau, đi theo đối phương lên lầu. Cảm giác các ngươi ở đây đã không có nhiều người a. Trần Nghi Dương phát hiện cái này lớn như vậy cơ quan huấn luyện, lúc này còn lưu lại trên vị trí công tác chỉ còn lại có 7-8 người. Chúng ta cũ Tây Phương giáo dục cơ quan, đỉnh phong thời điểm có mấy trăm tên lão sư, thuê hơn 100 cái phòng học cho các đứa trẻ lên lớp. Nhưng là bây giờ kèm theo cấm lệnh xuất hiện, chúng ta tất cả nghiệp vụ đều xuất hiện đình trệ, bởi vì không có thu bảo, cho nên cho các lão sư tiền lương cũng phát ra không đi ra ngoài. Cho nên chúng ta để cho kỳ hạ lão sư gần nhất đều tự tìm được ra, nếu như có thể tìm được những công việc khác, chúng ta bên này lập tức thả người. Hồng Minh bên này mặc dù nói chuyện, nhưng trên thực tế toàn bộ công ty đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. So sánh với sáng sớm Trần Nghi Dương tham quan qua những hãng kia mà nói, cựu Tây Phương giáo dục cơ quan hoàn cảnh thảm hại hơn. Bởi vì những hãng kia tốt xấu dựa vào lão niên cơ thị trường còn có thể kéo dài hơi tàn, mà cũ phương Tây bên này đã triệt để không có thu vào nơi phát ra. Trước mắt dưới cờ cơ quan bên trong lão sư tiền lương đều không có tiền phát. Nếu như ta muốn mua lại các ngươi này nhà công ty, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương đơn giản giải rồi một lần cũ phương Tây trước mắt tài sản kết cấu về sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta có thể hỏi hay không một chút, ngài mua xuống chúng ta này nhà công ty sau, là dự định làm cái gì? Hồng Minh đột nhiên nghe được Trần Nghi Dương nói muốn mua lại công ty, có chút cảm giác không thể tin. Trước mắt còn không biết. Trần Nghi Dương rất thành thật trả lời. Hắn thật sự không biết nhà này cơ quan vì sao đáng tiền a, bất quá nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt, từ trước đến nay đều là vô cùng chuẩn, hơn nữa đều có kết sủ hồi báo. Cho nên Trần Nghi Dương cho dù bây giờ còn không hiểu này nhà công ty trước mắt có thể làm cái gì, nhưng mà mua xuống trước tới chuẩn không tệ. Ngài nếu là thật dự định muốn mua mà nói, ta bản thân muốn lấy 1000 vạn giá cả bán ra. Hồng Minh cho là Trần Nghi Dương chỉ là không muốn nói, thế là ở trong lòng suy tư một chút, do dự báo cái giá cả. Đắt. Trần Nghi Dương lại không phải người ngu. Cái này ra giáo dục cơ quan trước mắt đáng giá nhất chỉ có hai cái. Một cái là trước mắt còn tại chức lão sư, một cái là cựu Tây Phương khối này lệnh bài. Trần Nghi Dương mua lại ý sau, còn phải cho tại chức lão sư phát tiền lương, mà cũ phương Tây cái tên này chỉ là đang giáo dục lĩnh vực đáng tiền. Vậy ngài tính bao nhiêu tiền? Hồng Minh thận trọng hỏi thăm Trần Nghi Dương. Hắn bây giờ nhìn đi ra, Trần Nghi Dương thật sự không biết cũ phương Tây về sau có thể làm gì, nhưng hắn cũng là thật sự dự định mua. Cho nên chỉ có hai loại khả năng, một loại người này là điên rồ, một loại người này có thể là đốt tiền nấu trứng. Nhưng tất nhiên chính mình báo 1000 vạn giá cả Trần Nghi Dương không đồng ý khả năng này, chỉ còn lại Trần Nghi Dương là thằng điên. Đối mặt điên rồ, Hồng Minh cảm thấy chính mình vẫn cẩn thận một điểm tốt hơn. Trước mắt cơ quan chỗ cao ốc, là mua được vẫn là mượn tới. Trần Nghi Dương không có trước tiên vội vã báo giá, mà là tiếp lấy hỏi thăm. Mượn tới, tiền thuê nửa năm một bộ, lập tức tháng sau lại muốn giao tiền mướn. Phía trước mướn lên lớp dùng phòng học đâu? Phòng học chúng ta đã toàn bộ thoái tô, còn lại bàn ghế cũng đều hiến cho phụ cận trường học. A, dạng này a. Trần Nghi Dương bắt đầu tính toán chính mình ra bao nhiêu tiền phù hợp. Mà Hồng Minh bên kia tại đề cao đến Trần Nghi Dương hỏi dạng này một đống lớn lời nói về sau, trong lòng thầm nghĩ. Hỏng, đây vẫn là một cái có lý tính chất điên rồ, lại còn biết hỏi cái này chút. Nếu như ta mua xuống nhà này cơ quan về sau, ngươi muốn tiếp tục lưu lại cơ quan, vẫn là có ý định rời đi. Trần Nghi Dương hỏi chính mình một vấn đề cuối cùng. Ta dự định rời đi đi ở khác lĩnh vực lập nghiệp. Đã thật sự đem Trần Nghi Dương xem như người điên, Hồng Minh trả lời ngay. Hắn cũng không muốn cầm tới tiền về sau còn đi theo Trần Nghi Dương. 400 vạn A. Trần Nghi Dương cấp ra chính mình báo giá. Nhà này cơ quan trước mắt tài sản cũng liền đáng giá chút tiền ấy. Cái này 4 triệu giảm tối thiểu nhất có 200 vạn là Trần Nghi Dương lười nhắc dạy vỏ mới giao tiền. Dù sao giáo dục cơ quan bên trong trọng yếu nhất tài sản chính là lao sư. Chính mình nếu là nói nguyện ý cho những lao sư này tiếp lấy phát tiền lương, đoán chừng có thể trực tiếp đem nơi này lao sư toàn bộ lôi đi một lần nữa thành lập một cái cơ quan. Nhưng dạng này thời gian trì hoãn cũng quá lâu. Đi. Hồng Minh nghe xong Trần Nghi Dương báo giá, lập tức đồng ý xuống. Hắn vừa rồi phát hiện mình còn từ trên thân Trần Nghi Dương ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu. Nghĩ thầm Trần Nghi Dương chi cho nên muốn mua xuống cái cơ quan này, sẽ không phải là uống rượu uống say, ý tưởng đột phát ra bất quá mặc kệ như thế nào, sớm bán sớm lấy tiền rời đi. Thế là Hồng Minh lập tức liên lạc bản địa luật sư giúp đỡ mô phòng hợp đồng. Dưới tình huống cam lòng thêm tiền, Hồng Minh đổi tại ngày thứ hai trước đó, liền đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt để cho Trần Nghi Dương nhìn. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn cảm thấy không có vấn đề gì, thế là trực tiếp tại trên hợp đồng ký tên. Tiếp đó gọi điện thoại cho Tây Kinh kế toán nhỏ, để cho kế toán nhỏ cho Hồng Minh thu tiền. Ta sáng sớm ngày mai sẽ thông báo cho cơ quan bên trong còn lại lão sư, nói cho bọn hắn thay lão bản. Ngài nhìn ngài ngày mai nếu không thì tới đây cùng các lão sư gặp mặt. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Mặc dù không rõ ràng nhà này cơ quan tới có thể chuyển hình đến cái gì ngành người đi. Nhưng tất nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo có thể xác định ở nhà này cơ quan tương lai có thể khởi tử hồi sinh. Cái kia có thể cùng nơi này các lão sư tâm sự, xem có cái gì linh cảm. Đi ra ngoài đón xe trở lại nhà trọ Trần Nghi Dương. Trước tiên đem hôm nay chủ hãng nhóm cho hắn một chút tư liệu phát cho Nạ Tạ Xạ, khiến Nạ Tạ Xạ hỏi một chút căn nhận năng lượng không thể tại nước Nga hỗ trợ tìm được người mua. Tiếp đó Trần Nghi Dương lại cho Lý Đóng Quân gọi điện thoại, ủy thác Lý Đóng Quân ngày mai giúp mình mua chiếc xe gắn máy, hắn về sau dự định cưới xe gắn máy xuất hành. Sáng sớm tỉnh lại, ăn cơm xong về sau, Trần Nghi Dương nhìn một chút điện thoại. Hôm nay tình báo, tồn thế lượng ít mất tệ, Sơn Thành thị An Nam khu hàng vỉa hè đường phố thứ 24 cái trên sạp hàng, một cái đồ cổ tủ tường kép bên trong có dấu 10 cái tứ xuyên tử tạo ngân tệ. 5000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan chi tiết đã bám vào trang thứ 2. Chương 110, lão sư chuyển hình làm mang hàng chủ bá. Chương 110, lão sư chuyển hình làm mang hàng chủ bá. Rất lâu không có đi trên sạp hàng mua thấp bán cao. Trần Nghi Dương nhìn tình báo hôm nay, có chút muốn lập tức đi qua dạo chơi hàng vỉa hè. nhưng sáng sớm còn phải đi cựu Tây Phương giáo dục kết cấu một chuyến, chỉ có thể đem thời gian định tại xế chiều. Bất quá cũng may hôm nay Lý Đóng Quân đem Trần Nghi Dương mong muốn xe gắn máy cho hắn mua được, thế là Trần Nghi Dương hôm nay cuối cùng không cần đón xe, dùng di động mở hướng dẫn, cưỡi xe gắn máy liền đi cũ Phương Tây. Lúc này mặc dù là 11 giờ sáng nhiều, nhưng mà cũ Tây Phương giáo dục cơ quan bên trong đã chen đầy lao sư. Trước mắt còn không có từ công ty tạm rời công việc lao sư có hơn 70 người. Nghe được công ty bị bán, hôm nay lão bản mới muốn tới họp, cho nên tất cả lao sư đều đổi tới, muốn nhìn một chút lao bản mới muốn đem công ty chuyển hình đến cái nào lĩnh vực đi. Trần Nghi Dương đến cơ quan về sau, trước tiên không có đến hội nghị phòng, mà là trong đến chủ tịch văn phòng trước tiên lật xem một lượt cơ quan qua hết sổ sách. Trước mắt đến xem, cũ Phương Tây mỗi tháng chi phí áp lực vẫn rất lớn. Trong đó chủ yếu một phần là nhân viên tiền lương chi tiêu cùng tòa cao ốc này mỗi tháng tiền thuê. Hai thứ này trước mắt cũng không thể tính. Nhân viên tiền lương chi tiêu phương diện này, bởi vì các lao sư đã không có lớp lên, cho nên chỉ dùng phát cơ bản tiền lương. Nhưng một tháng cũng phải không thiếu tiền. Mà đại lâu tiền thuê càng là không thể tiết kiệm. Kiếm tiền công ty xây cao ốc, không có tiền công ty bán cao ốc. Nếu như mình bởi vì càng tiện nghi tiền thuê lựa chọn đem cơ quan đem đến địa phương khác đi, khả năng này sẽ dẫn đến toàn bộ cơ cấu nhân tâm triệt để tản, sẽ có càng nhiều người lựa chọn rời trước. Càng nghĩ, Trần Nghi Dương vẫn là nghĩ không ra cái này ra giáo dục cơ quan có thể chuyển hình đi làm cái gì. Cũng không thể một hồi tại trong phòng họp, đối mặt mình nhiều như vậy lão sư, cũng thành thành thật thật nói mình mặc dù đem cựu Tây Phương mua lại, nhưng kỳ thật cũng không biết đại gia tương lai có thể đi làm gì, a đây cũng quá đả kích tinh thần. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể lựa chọn đi trước đi nhà vệ sinh chạy không một chút chính mình. Đi vào nhà vệ sinh nam bên trong, Trần Nghi Dương nhìn thấy có mấy cái người đang tại trong nhà vệ sinh hút thuốc nói chuyện phiếm. Bởi vì Trần Nghi Dương còn không có chính thức cùng nhân viên của nơi này nhóm đã gặp mặt, cho nên những nhân viên này không biết Trần Nghi Dương chỉ là nghiêng người nhường ra một con đường để cho Trần Nghi Dương đi qua. Huy ca, ngươi nói cái này lão bản mới đem chúng ta ở đây mua lại là dự định làm cái gì à? Ta nào biết được, bất quá hắn chắc chắn rút không thiếu tiền. Ngươi không thấy Hồng tổng ký xong hợp đồng về sau, ngay cả chào hỏi đều không cùng đại gia đánh một tiếng, liền trực tiếp đi sao? Ai, ta liền sợ là cái nào phú nhị đại nhất thời cao hứng, bỏ tiền mua lại. Quay đầu không biết làm gì, chỉ có thể để chúng ta một lần nữa chính mình tìm ra lộ. Cái này một số người đoán trách nói chuyện phiếm liên tục không ngừng truyền đến Trần Nghi Dương trong lỗ tai. Trần Nghi Dương cũng cảm thấy chính mình hôm nay sẽ tới đây, cùng cơ quan bên trong các lão sư gặp mặt xem như cản trở. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến Hồng Minh ký xong hợp đồng trực tiếp người liền chạy. Nếu là có Hồng Minh tại, chính mình hôm nay nhiều lắm thì cũ mới lao bản bàn giao, tới cũng là vì cùng đại gia hôn cái quen mặt. Không nóng nảy cân nhắc cơ quan bước kế tiếp truyền hình vấn đề. Nhưng bây giờ Hồng Minh cầm tiền chạy, chính mình phải mau ổn định quân tâm. Lúc này, nhà vệ sinh phía ngoài một đoạn văn đưa tới Trần Nghi Dương chú ý tính toán, chúng ta cũng không phải chỉ có thể dạy học. Miệng ta ra đường địch không tệ, lên lớp các học sinh cũng ưa thích nghe. Nếu là về sau không biết làm gì, trực tiếp đi làm chủ bà tính toán. Đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới. Trần Nghi Dương bị câu nói này trong nháy mắt mở ra mạch suy nghĩ. Bọn này lao sư am hiểu nhất là cái gì? Là công phu ngoài miệng a, khóa ngoại lớp phụ đạo lao sư cũng không giống như là lao sư trong trường. Lao sư trong trường ngươi liền xem như nói lại một thể, các học sinh cũng phải thành thành thật thật nghe lao sư giảng bài. Nhưng mà khóa ngoại lớp phụ đạo lao sư nếu như khóa nói không có thú, học sinh kia nhóm tất nhiên không cách nào thay đổi chính mình nhất định lên lớp phụ đạo vận mệnh, nhưng mà bọn hắn có thể cùng phụ huynh khiếu nại lao sư nói không tốt, yêu cầu thay cái lao sư a, cho nên bọn này phụ đạo cơ quan lao sư giỏi vô cùng đem khô khan nội dung chuyển biến thành thú vị nội dung nói ra. Đây không phải vô cùng thích hợp làm chủ bá sao? Thông thường chủ bá cần nhắn trị hoặc kỹ thuật trò chơi hảo, dạng này người xem mới bằng lòng vì ngươi dùng tiền. Nhưng mà có một loại chủ bá sẽ không, đó chính là mang hàng chủ bá. Nhìn mang hàng chủ bá người xem vốn chính là chạy mua đồ tới, ngươi chủ bá dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không khả năng để cho bọn hắn bỏ tiền. Nhưng chỉ cần ngươi giới thiệu muốn bán hàng hóa giới thiệu hảo, khán giả vẫn là vô cùng nguyện ý moi tiền. Dù sao số tiền này không phải khen thưởng cho chủ bá, mà là mua cho chính mình. Trần Nghi Dương mạch suy nghĩ bị triệt để mở ra. Hắn từ nhà vệ sinh đi tới trở lại văn phòng, đánh nội bộ điện thoại đem cơ quan trước mắt nhân sự người phụ trách tưởng duyệt kêu tới. Thông chi tất cả lão sư tới phòng họp, chúng ta triển khai cuộc họp. Cũng không lâu lắm, tất cả lão sư đều đã tới phòng họp. Trần Nghi Dương cũng tại tưởng duyệt dẫn dắt phía dưới đi vào trong phòng họp. Vị này là chúng ta lão bản mới, Trần Nghi Dương tiên sinh. Tưởng duyệt và hội nghị trong phòng đám người giới thiệu một chút Trần Nghi Dương. Trong phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Mặc kệ Trần Nghi Dương nhìn xem có nhiều năm nhẹ. Lúc này trong phòng họp các lao sư đều khẩn cấp hy vọng có người có thể dẫn bọn hắn đi ra trước mắt khốn cảnh, có thể tiếp tục sống sót, dù sao cũng so cái gì cũng tốt. Các vị lao sư tốt. Trần Nghi Dương ngắn gọn nói mấy câu khách sáo về sau, tiến nhập chính đề. Hôm nay có thể tới nơi này, chắc chắn cũng là hy vọng tương lai có thể tiếp tục lưu lại cựu Tây Phương. Ta mới vừa nhìn một chút các vị cơ bản tiền lương, cũng là mắc kẹt sơn thành thị tiền lương thấp nhất tuyến. Khả năng này cùng trước đó các vị lao sư cầm là lên lớp trích phần trăm có quan hệ. Cho nên bây giờ không còn trên lớp về sau, các vị lao sư thu vào đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc dù sơn thành thị tiêu phí không tính quá cao, nhưng mà liền chút tiền ấy chắc chắn là không đủ hoa. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, các vị lao sư cơ sở tiền lương gấp bội. Trần Nghi Dương đoạn thứ nhất lên tiếng kết thúc. Toàn bộ phòng họp liền vỡ tổ tầm thường bắt đầu thảo luận. Những lao sư này trước kia thu vào kỳ thực không tính thấp. Tầng thấp nhất lao sư, nếu như mỗi tháng lên lớp ổn định, có thể cầm trên dưới 1 vạn. Mà minh tinh cấp bậc lao sư, thậm chí một tháng có thể cầm 7, 8 vạn, 10 mấy vạn. nhưng mặc kệ trước đó một tháng có thể cầm bao nhiêu tiền, bây giờ những lão sư này cơ sở tiền lương toàn bộ đều chỉ có hơn 2000. Liên chút tiền ấy, thậm chí còn không bằng một chút lão sư mỗi tháng tiền mướn phòng. Bây giờ Trần Nghi Dương cho tất cả mọi người cơ sở tiền lương tăng lên gấp đôi, bất kể nói thế nào đây là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Đến nỗi truyền hình vấn đề, Trần Nghi Dương chờ đến khi lão sư nhóm thảo luận kết thúc về sau, tò mò hỏi một câu. Chính các ngươi có ý kiến gì hay không? Chúng ta phía trước thảo luận qua chuyện này. Một bên Tưởng Duyệt nói, đại gia thảo luận đi ra ngoài ý kiến là, có thể cân nhắc từ họ phở lìn truyền hình đến trên mạng. Chúng ta có thể ở trên mạng chế tác video chương trình học, tự viết dạy phụ tư liệu. Tiếp đó bán cho học sinh. Chỉ cần không phải trực tiếp lên lớp, liền có thể lẩn tránh đi lệnh cấm. Bây giờ mạng lưới đổ lậu vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như chúng ta chế ra tư liệu, video chương trình học bị những người còn lại cầm lấy đi lấy mấy đồng tiền đóng gói giá cả buôn bán, như thế nào giải quyết? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Cái này, Tường Việt trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đây chính là một vấn đề. Người tân tân khổ khổ chế tạo ra video, tư liệu, đặt ở trên mạng mấy ngàn khối tiền bán cho người khác. Nhưng mà người khác mua về sau, chuyển tay mấy đồng tiền một phần bán đi. Bây giờ tất cả mọi người qua không dễ dàng, rất nhiều người cũng sẽ ở trên mạng mấy đồng tiền một phần bán tư liệu phụ cấp gia dụng. Người cáo bọn hắn đều không dùng, đền tiền đoán chừng còn không có luật sư phí nhiều. Loại chuyện này căn bản không phòng được. Cái này hiển nhiên không phải một đầu hào đường đi. Vậy ngài cảm thấy chúng ta nên như thế nào truyền hình? Phía dưới một cái lao sư mở miệng hỏi thăm. Chúng ta truyền hình trở thành mang vận tải cơ quan mà các người những lao sư này đi làm mang hàng chủ bá như thế nào? Mang hàng chủ bá? Các lao sư khác một chút ngộng. Cái này vượt lĩnh vực bước có chút lớn a, lợi dễ ảm bọn hắn nhìn qua. Có đôi khi bởi vì nguyên nhân đặc biệt, trên mạng giảng bài bọn hắn cũng đã làm. Nhưng mà mang hàng chủ bá, bọn hắn những người này là thật sự không hiểu rõ lắm. Vì sao lại để chúng ta truyền hình làm cái này? Lĩnh vực bước có chút lớn quá rồi đó, phía dưới có lao sư hỏi thăm. Bởi vì các ngươi cũng là lao sư, phổ biến có một cái đặc điểm, chính là khẩu tài hảo. Một kiện hàng hóa, bu nhất người chỉ có thể chiếu vào từ niệm. Nhưng mà ta cảm thấy các ngươi có thể dùng một loại đại gia phổ biến yêu thích phương thức, đem hàng hóa giới thiệu đi ra. Cái này không phải là các ngươi bản chức chuyên nghiệp sao? Trên thực tế cũng không có vượt lĩnh vực. Chỉ có điều trước đó các ngươi là cho đại gia truyền thụ tri thức, về sau là cho khách hàng truyền thụ cái này hàng hóa tốt bao nhiêu. Trần Nghi Dương âm thanh rơi xuống về sau. Trong phòng họp tiếng thảo luận một đoạn thời gian rất dài cũng không có dừng. Nhưng mà kèm theo đại gia càng ngày càng nhiều thảo luận. Cảm giác chuyện này chợt nghe xong giống như rất không đáng tin cậy. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có vấn đề gì. Cũng là hướng về phía những người khác nói chuyện. Cũng là đem nhàm chán vô vị đồ vật lấy một loại sinh động hình thức nói cho những người khác. Biểu hiện hình thức mặc dù khác biệt, nhưng trên nguyên lý là tương thông. Ta xem đại gia cũng không có quá nhiều tiếng phản đối. Nếu đã như thế, vậy cứ dựa theo con đường này thử trước một chút ta. Trần Nghi Dương nhìn thấy trong phòng họp các lao sư khác, mặc dù cũng đang thảo luận, nhưng mà không có ai cờ sĩ rõ ràng dứt khoát đứng ra phản đối. Thế là phân phó Tưởng Duyệt nói, chúng ta cơ cấu đại lâu vừa vặn cũng nhàn rỗi. Mấy ngày nay tìm người đem cao ốc sửa chữa một chút, trước tiên trang trí đi ra một cái trực tiếp gian. Ta đã biết, lão bản. Tưởng Duyệt gật đầu một cái, tiếp đó dừng lại một hồi, tiếp lấy lại hỏi, nhưng mà lão bản, chúng ta sau đó mua bán cái gì a, chúng ta không có tương quan nhân mạch, liền xem như nghị bán hàng, cũng phải trước tiên có công ty hợp tác với chúng ta a. Công ty ta đến tìm, các ngươi trước tiên không cần phải để ý đến. Trần Nghi Dương nghĩ tới chính mình nhà kia nhà máy. Hạn bùn bạc thực phẩm gia công nhà xưởng mặc dù không phải trực tiếp chế tác thành phẩm thức ăn. Nhưng mà bọn hắn phía trước thế nhưng là vì thật nhiều mắt xích ăn uống cung hóa. Bây giờ những thứ này ăn uống hoặc nhiều hoặc ít đều có sản phẩm của mình tại lưới bán. Tỷ như trà sữa, nồi lẩu thực chất liệu, nồi lẩu đồ chấm, đủ loại chính mình sản xuất nửa gia công nguyên liệu nấu ăn. Những vật này cũng có thể dùng để cho mang hàng chủ bá tiêu thụ xem hiệu quả. A Trần Nghi Dương chuẩn bị đêm nay tìm Lưu Hiểu Nguyệt thương lượng một chút, để cho Lưu Hiểu Nguyệt trực tiếp cùng Cũ Phương Tây đối tiếp, giúp đỡ giới thiệu nhân mạch bắt đầu mang hàng. Chương 111, A Di Nương Nương miếu thiết lập mô hình. Chương 111, A Di Nương Nương miếu thiết lập mô hình. Tìm Lưu Hiểu Nguyệt phía trước, Trần Nghi Dương cưỡi chính mình tiểu mô tô chạy tới hàng vỉa hè đường phố nhặt nhạnh chỗ tốt. Sơn Thành thị hàng vỉa hè so với Kim Thành thị cùng Tây Kinh thành phố lại là một loại khác bộ dáng. Nơi này hàng vỉa hè càng giống là đồ cũ thị trường giao dịch, đủ loại đủ kiểu tạp vật đều bị lấy ra giao dịch. Hơn nữa Kim Thành cùng Tây Kinh hàng vỉa hè đại gia há miệng chính là hán đường đồ cổ. Mà tại Sơn Thành thị, cận đại văn vật tương đối nhiều một điểm. Đủ loại lao báo chí, lao tiền đồ ra dụ cũ. Trên cơ bản cũng là dân quốc đến vài thập niên trước, rất ít gặp minh đại trước kia văn vật. Trần Nghi Dương đi đến trong tình báo nói cái kia quầy hàng. Chủ quán chủ yếu là bán đủ loại cổ đồng gia cụ niên đại đều tập trung ở dân quốc tả hữu. Trần Nghi Dương tìm tới chính mình muốn mua cái kia tủ nhỏ. Đây là một cái chỉ có nửa cái cánh tay cao tủ nhỏ, hẳn là dùng để cất giữ món nhỏ vật phẩm trên bàn vật dụng. Nhìn niên đại ước chừng là dân quốc thời kỳ chế tác. Mặc dù chế tác tinh lương, nhưng mà loại này dân quốc đồ gia dụng bây giờ tổn thế lượng quá lớn, cho nên đồng dạng bán không bên trên giá tiền. Trần Nghi Dương cùng chủ quán có kẻ mặc cả đến 600 khối mua cái này ngăn tủ. Tiếp đó hắn đem ngăn tủ ném vào xe gắn máy trong dương chữ vật, mở lấy quay trở về nhà trọ của mình. Nguyên bản hắn là muốn đi nhà máy tìm Lưu Hiểu Nguyệt, nhưng mà vừa về tới nhà lập tức liền chứng làm biếng phạm vào không muốn lại đi ra ngoài. Thế là hắn trực tiếp gọi điện thoại để cho Lưu Hiểu Nguyệt tới nhà trọ hắn. Đem vừa mua được ngăn tủ để lên bàn, Trần Nghi Dương nghiên cứu một hồi, phát hiện đem ngăn tủ lộn ngược, mở ra tủ tấm ngăn có thể nhìn thấy một cái lỗ tròn. Trần Nghi Dương tìm một cái cây tăm đâm đi vào. Tủ con cứng đờ tiếp nhận xuống dưới. cơ quan này thật là đủ đơn giản thô bạo. Trần Nghi Dương đem con tấm kéo xuống tới, phát hiện con tấm đằng sau cất giấu 10 cái ngân tệ. Cái này 10 cái ngân tệ cùng đại chúng trên thị trường bình thường nhìn thấy viên đại đồng hoặc ngoại quốc ngân tệ không giống nhau, chính là những thứ này ngân tệ đều là năm đó khống chế Tứ Xuyên quân chính phủ chính mình chế tạo. Cho nên lưu thông phạm vi có hạn, tồn thế lượng cũng rất ít. Ngân tệ chính diện viết Tứ Xuyên ngân tệ cùng quân chính phủ tạo cái này hai hàng chữ. Ngân tệ mặt sau, ở giữa là một cái to lớn chữ phồn thể chữ Hán, tiếp đó phía trên viết Trung Hoa Dân Quốc năm đầu. Như đồ, cái này 10 cái ngân tệ phẩm tướng công tệ, lại thêm 10 phần hi hữu. Giá cả tuyệt đối không thấp. Trần Nghi Dương dự định quay đầu đem những thứ này ngân tệ để cho người ta mang về Kim Thành thị giao cho mình hãng cầm đồ đi xử lý. Bây giờ phòng ốc sơ sài cư tại Dương Ngọc dẫn dắt phía dưới, sinh ý làm cũng là sinh động. Lần trước Vu lão trả lại cái kia Ngô Xương Thạc niên mực, cuối cùng chính là tìm một cái người mua, lấy 120 vạn nguyên bán đi ra ngoài. Trần Nghi Dương vừa đem đồng bạc cất kỹ, Lưu Hiểu Nguyệt liền đến. Đi vào ngồi đi. Trần Nghi Dương thuận tay đem cái kia thời kỳ dân quốc ngăn tủ một lần nữa lắp ráp hảo. Lưu Hiểu Nguyệt thấp phòng vào phòng, ngồi xuống Trần Nghi Dương đối diện. Cái này hơn nửa đêm bị lão bản gọi vào trong nhà, nàng có chút đoán không được Trần Nghi Dương muốn làm gì. Dung mạo của nàng cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ a, bất quá rất mau theo lấy Trần Nghi Dương nói do gọi nàng tới nguyên nhân, Lưu Hiểu Nguyệt yên tâm. Bàn công việc, nàng am hiểu. Chúng ta gần nhất cũng tại thảo luận, phải chăng muốn mời một cái mang hàng chủ bá mang cho chúng ta hàng đâu. Lúc này mới mấy ngày, thăng cấp nhà máy thiết bị đã mua được. Trần Nghi Dương có chút giật mình. Không có, chúng ta là tìm người cho mượn một đài máy móc, trước tiên thử làm hàng mẫu. Bằng không thì cũng không thể đợi đến máy móc đều đến, mới bắt đầu làm hàng mẫu, tiến hành sản phẩm khảo thí a, đối với nhà máy mà nói, máy móc mỗi để đó không dùng một ngày, chẳng khác nào bồi thường một ngày tiền. Tha rằng thiếu giấy điểm, thậm chí lô vốn một điểm, máy móc cũng không thể dừng lại. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Phía trước chính mình đi theo Dương Thành Nho đi quân viên. Những hãng kia lão bản sở dĩ gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì hàng của bọn hắn bây giờ thuộc về là thâm hụt tiền khởi công cũng không tìm tới người mua, chỉ có thể đem máy móc đều nhàn trí. Lưu Hiểu Nguyệt mặc dù không thể hiểu được vì cái gì Trần Nghi Dương muốn hướng về mang hàng lĩnh vực phát triển, lại mua một cái dạy phụ cơ quan làm truyền hình. Bất quá đại bộ phận phú nhị đại đầu góc đúng là khác hẳn với thường nhân, Lưu Hiểu Nguyệt cũng không xin hỏi nguyên nhân cụ thể. Chỉ nói là nàng sẽ đi liên hệ phía trước hạn bùn bạt một chút hợp tác thương, để cho bọn hắn ra một chút hàng mẫu, thử để cho cũ Tây Phương lão sư hỗ trợ bán một chút. Xử lý tốt chuyện này, Trần Nghi Dương liền chuẩn bị đánh ván trò chơi ngủ. Kết quả nhà trọ mình môn lại bị người gõ vang. Trần Nghi Dương không nhịn được đứng dậy đi mở cửa, tiếp đó phát hiện đứng ngoài cửa áo ra muội tử. Người tại sao cũng tới? Trần Nghi Dương mặc đồ ngủ cùng đối phương lên tiếng chào. Nhàn rỗi nhàm chán, liền nghĩ tìm người cùng đi ra chơi đùa. Ngươi đây là chuẩn bị ngủ? Không có, ta cũng đang chuẩn bị ra ngoài đâu. Trần Nghi Dương tinh thần tỉnh táo. Ngươi chờ một chút, ta thay quần áo. Cầm quần áo thay xong về sau, Trần Nghi Dương đi theo áo da muội tử xuống lầu. Hắn tại Sơn Thành thị, trước mắt liền áo da muội tử một cái người quen, cho nên áo da muội tử tới tìm hắn đi ra ngoài chơi, hắn vẫn rất vui vẻ. Dưới lầu trọ ngừng lại áo da muội tử xe gắn máy. Trần Nghi Dương theo bản năng lấy ra chính mình xe gắn máy chìa khóa, đang nghĩ ngợi lái xe của mình. Đột nhiên phản ứng lại, có ghế sau có thể ngồi, có eo có thể ôm. Làm gì còn chính mình cưỡi xe? Nhưng không đợi hắn cái chìa khóa thu hồi lại, liền thấy một bên áo da muội tử mừng rỡ hỏi, ngươi cũng mua xe gắn máy sao? Đúng vậy. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là phơi nắng hồi đáp, vừa mua. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng một chỗ cưới mô tô đi hóng mát ta. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Hai người tại đèn đường chiếu dọi xuống, tìm một đầu ít người đường cái. Cưới xe gắn máy một đường bao táp. Bất quá không thể không nói, Sơn Thành thị cảnh đêm thực sự là nhất lưu. Không đề cập tới nổi danh nhất Hồng Nhai Động, địa phương khác cũng không kém bao nhiêu. Lại phối hợp giang cảnh, cưới xe gắn máy lao vùn vụt, rất có một loại trò chơi cùng thực tế kết hợp với nhau cảm giác. Hai người cưới mệt mỏi về sau, vừa vặn đi ngang qua một nhà chợ đêm. Dứt khoát tìm một cái bia bày ngồi xuống ăn đồ nướng. Không nói những cái khác, Sơn Thành thị chợ đêm phổ cập trình độ cũng tuyệt đối là tương đối cao. Không cần lo lắng rạng sáng tìm không thấy chỗ ăn cái gì. Hai người ăn đồ nướng ăn được một nửa. Đột nhiên nhìn thấy có cái 14-15 tuổi tiểu cô nương khóc sức mướt từ trong tiệm đi ra. Sau đó chủ tiệm cũng đổi tới. Cái này đều mấy giờ rồi, vẫn còn đang đánh trò chơi. Mỗi ngày liền biết chơi game, sách cũng không niệm, muốn lớn lên về sau kế thừa ta cái này phá sản hàng sao. Vậy ngươi trước tiên đem điện thoại di động ta cho ta, ta về sau cam đoan học tập cho giỏi. Tịch thu. Về sau không cho phép chơi game. Vậy ta đi đến trường ăn cơm làm sao xử lý, như thế nào cho người ta tiền? Ta cho ngươi tiền mặt. Vậy nếu là ta nhớ ngươi làm sao xử lý, thế nào điện thoại cho ngươi? Ngươi tìm lão sư mượn điện thoại. Ta quay đầu cùng ngươi lão sư nói, nhờ ngươi lão sư mượn điện thoại cho ngươi. Vậy ngươi trước tiên đem điện thoại cho ta. Ta đem phía trên trò chơi xóa. Điện thoại cũng không cho ngươi còn xóa trò chơi làm cái gì? Ngươi bình thường nói ngươi ở trong game không tốn tiền, ta nhìn ngươi bây giờ gầy như vậy, chính là đem tiền ăn cơm cầm lấy đi nạp trò chơi. Chủ tiệm vừa nói, một bên cầm nữ hải tay cơ đi tới Trần Nghi Dương cùng áo da muội tử bên cạnh. Hai người các ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, nhà ta cô nương này hướng về trong trò chơi đầy bao nhiêu tiền? Cái trò chơi này ta vừa vặn cũng tại chơi. Ta xem một chút ta. Áo da muội tử hết sức cảm thấy hứng thú cầm qua điện thoại, mở ra cái trò chơi đó ô biểu tượng. Tiếp đó nàng đột nhiên trầm mặc. Thế nào? Trần Nghi Dương quan tâm hỏi thăm. Không có gì. Áo da muội tử trả điện thoại di động lại cho chủ tiệm. Lão bản, nàng không có hướng về trong điện thoại di động nạp tiền. Vậy là được, cảm ơn ngươi a. lão bản nghe được nhà mình tiểu cô nương không có hướng về trong điện thoại di động nạp tiền, lúc này mới yên tâm thu hồi di động. Bất quá sự thật rõ ràng cũng không phải là như thế. Tiểu cô nương khi nghe đến áo da muội tử nói mình không có hướng về trong trò chơi nạp tiền về sau, lập tức cảm kích nhìn áo da muội tử một mắt. Bất quá áo da muội tử không có trở về nhìn nàng, chỉ là trầm mặc tiếp tục uống địa. Ngươi nói, ta có phải hay không rất ngu? Áo da muội tử đột nhiên tới một câu như vậy. Ta cảm giác kỳ thực còn tốt. Trần Nghi Dương đương nhiên không nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy cô nương này rất ngu. Cái này đều niên đại gì, còn tin điều trên mạng. Vừa rồi tiểu cô nương kia, chính là ta ở trên mạng nói cái kia đối tượng. Gì? Trần Nghi Dương ngộng. Ta mới vừa nhìn một chút chứ ngủ, chính là hắn cái kia tài khoản trò chơi. Chẳng thể trách không dám cùng ta video đâu. Có đôi khi chơi đêm đoán chừng cũng mở máy đổi giọng. 6. Trần Nghi Dương cảm giác chính mình đầu ông ông. Đàm luận cái yêu trên mạng bị lửa cũng coi như. Còn có thể dưới loại trường hợp này nhìn thấy chân nhân. Nếu không phải là nhìn bầu không khí không đúng, Trần Nghi Dương thật đúng là muốn phỏng vấn một chút áo da muội tử, phát hiện mình yêu trên mạng đối tượng là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương là cảm giác gì. Bất quá tốt xấu cũng coi như không có bị nam nhân lừa cảm tình. Đi thôi, về nhà. Áo da muội tử đứng lên. Trần Nghi Dương nhìn cái này muội tử uống bia đều uống say. Hai người trạng thái này cưới xe gần máy, không có chuyện thật muốn cao hơn thơm. Thế là Trần Nghi Dương khuyên nhủ áo da muội tử. Hai người đem xe gần máy ném, tiếp đó đánh một cái xe thuê ôn lại trực tiếp trở về Trần Nghi Dương nhà trọ. Người đêm nay ngủ cái kia khách nằm a. Trần Nghi Dương đem áo da muội tử lãnh về nhà về sau, giúp nàng tìm tới giường chiếu. Ngươi có phải hay không có chút ghét bỏ ta? Trần Nghi Dương còn đang bận rộn thu thập giường chiếu, áo da muội tử âm thanh tại sau lưng sâu kín chuyển tới. Tuyệt đối không có. Trần Nghi Dương đang chuẩn bị quay đầu, kết quả cả người liền bị áo da muội tử cho nhào tới trên giường. Phải. Trần Nghi Dương tới Sơn Thành thị ăn chay cũng tốt mấy ngày, nơi nào nhịn được. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương rời giường nhìn ngủ ở bên người áo da muội tử. Vóc người này thật sự hảo, chẳng thể trách thích mặc áo da đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Nghi Dương đến bây giờ đều không biết áo da muội tử tên gọi là gì vậy. Cái này ngủ được mơ mơ hồ hồ. Hai người tối hôm qua ngủ là khách nằm, buổi sáng hôm nay tỉnh lại đều tại phòng ngủ chính. Làm ở mức phân ly chính là tốt, bây giờ giường chiếu cũng làm một chút, rất để cho có Trần Nghi Dương lại tới một lần nữa xúc động. Bất quá hai người còn không quen, Trần Nghi Dương không tốt cho người ta ngủ thật tốt lộng. Thế là trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn tình báo hôm nay. Hôm nay tình báo, phá sản công ty game, Pháp Quốc đồ vực công ty game tuyên bố phá sản, đang bán công ty trò chơi tài sản. 100 vạn trong vòng mua xuống cai công ty bán ra ba di nương nương miếu ba dê toàn cảnh thiết lập mô hình, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Chương 112, nước Đức muội tử cụ cải chương 112, nước Đức muội tử cụ cải ba di nương nương miếu toàn cảnh ba dê thiết lập mô hình. Trần Nghi Dương nhìn nhiều lần tình báo hôm nay, cứ thế nhìn không hiểu. Cái đồ chơi này có cái gì tốt nhặt nhạnh chỗ tốt? Ba di nương nương miếu hắn ngược lại là biết là địa phương nào, Pháp Quốc nổi danh nhất cảnh quan một trong, so sánh với đại gia quen thuộc vật phèo thiết tháp, ba di nương nương miếu càng đại biểu ba di tòa thành thị này nội tình. Nếu như cùng quốc nội là một cái so sánh mà nói, lũ dở cung tương đương với cô cùng, a di nương nương miếu thì tương đương với thiên đàn, cũng là tín ngưỡng cùng lịch sử kết hợp với nhau trọng yếu công trình kiến trúc. Đến nội lực phèo thiết tháp, đoán chừng đế đô lớn quần cộc kiến trúc tiếp qua cái 1-200 năm còn kém không nhiều có thể coi thiết tháp địa vị. Nếu như nói nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói cho hắn biết có thể mua xuống a di nương nương miếu, vậy hắn đập nổi bán sắt đều phải mua. Nhưng mà một cái 3D toàn cảnh thiết lập mô hình, Trần Nghi Dương sờ cầm một cái, tìm đòi một chút 3D toàn cảnh thiết lập mô hình tri thức. Cái này kỹ thuật là căn cứ vào kỹ thuật trò chơi mà phát triển ra tới, nguyên bản tác dụng là vì ở trong game chế tác càng chân thật kiến trúc để cho người chơi dạo chơi. Nhưng mà công ty game rất nhanh phát hiện, nếu như dùng cái này kỹ thuật phục khắc lên tên cảnh khu kiến trúc, mặc dù hao tổn của cải cực lớn, nhưng mà thành quả cũng là nổi bật. Thông thường thiết lập mô hình, cho dù là ở bề ngoài làm được cùng cảnh khu kiến trúc giống nhau như lúc, nhưng người chơi tiến vào bên trong, vẫn có thể phân biệt ra được đây chỉ là trong trò chơi thiết lập mô hình, cùng chân thực kiến trúc là có khác biệt. Nhưng mà 3D toàn cảnh thiết lập mô hình không giống nhau. Hắn hoàn toàn là căn cứ vào trong thực tế kiến trúc tiến hành một so một phúc khắc, tại cao tính năng máy vi tính vận hành, thậm chí có thể đạt đến để cho người ta phân biệt không ra những hình ảnh này là tại trong hiện thực quay chụp, vẫn là tại trong trò chơi thiết lập mô hình hiệu quả. Dùng đơn giản nhất lời nói, đó chính là thông thường thiết lập mô hình chỉ là có thể khiến người ta biết cái này công trình kiến trúc hình dạng thế nào. Nhưng mà 3D toàn cảnh thiết lập mô hình có thể khiến người ta dựa theo thiết lập mô hình một so một đem nhà này kiến trúc khác lại. Bất quá bởi vì 3D toàn cảnh thiết lập mô hình cần cầm mũi nhọn thiết bị đến cảnh khu bên trong một so một quét hình phúc khắc. Một mặt là tiêu phí rất cao, một phương diện khác nhưng là cần cảnh khu phương diện phối hợp, cho nên cho dù hạng kỹ thuật này đã thành thục, nhưng mà hoàn thành 3D toàn cảnh thiết lập mô hình công trình kiến trúc cũng không nhiều. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ tự mua phía dưới về sau sẽ có công ty game bởi vì muốn chế tác một cái cố sự xảy ra tại Paris nương nương trong miếu trò chơi, cho nên sẽ tìm đến mình mua sắm thiết lập mô hình. Vậy dạng này cũng không tệ. Trần Nghi Dương ở trên mạng tra xét một chút, phát hiện cái tên này đều chưa biết Pháp Quốc công ty là trước mắt một cái duy nhất quét hình đồng thời làm ra Paris nương nương miếu 3D toàn cảnh thiết lập mô hình công ty. Tự mua xuống mà nói, khắp nơi trao quyền cho hắn công ty đêm cũng là một cái lựa chọn tốt. Thế là Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho kế toán nhỏ. Ngươi có biết hay không Pháp Quốc muội tử, tìm cho ta một cái. Lão bản, là Sơn Thành thị không có phục vụ đặc biệt chỗ sao, ngươi đã nín đến loại trình độ này. Kế toán nhỏ rất là chấn kinh. Suy nghĩ gì cho đi. Trần Nghi Dương nghĩa chính ngôn từ nói, ta gần nhất muốn cùng một nhà Pháp quốc công ty làm ăn, ta phải tìm biết tiếng Trung cùng Pháp văn giúp ta ở giữa phiên dịch một chút. Trước đây tìm nạ tạ xạ thời điểm ngươi cũng là nói như vậy. Kế toán nhỏ quả quyết hồi đáp, ta không biết, lão bản ngươi vẫn là mặt khác lại tìm người hỏi đi. Cái này kế toán nhỏ, cho là cách xa chính mình không thể làm gì nàng. Dám như thế cùng mình ra. Qua mấy ngày liền đem nàng điều tới Sơn Thành Thị. Trần Nghi Dương để điện thoại xuống, tiếp đó vỗ chán một cái. Chính mình vừa rồi cũng là hồ đồ rồi. Tìm sẽ tiếng Pháp cùng tiếng Trung người là được rồi, quản hắn nam hay nữ vậy. Chính mình nói thẳng chỉ đích danh một nữ, cũng khó trách kế toán nhỏ sẽ hiểu lầm. Ta giống như nhận biết một cái Pháp quốc muội tử. Nhưng vào lúc này, Trần Nghi Dương bên người áo ra muội tử tỉnh lại. Trần Nghi Dương đưa tay tới méo méo muội tử khuôn mặt, tiếp đó hỏi, người nàng ở nơi nào? Ngay tại Sơn Thành Thị. Nàng mới đến Sơn Thành Thị việc làm không lâu, trước mấy ngày bởi vì không mang chìa khóa đi ra ngoài bị khóa ở bên ngoài, gọi điện thoại gọi ta tới mở khóa. Vậy ngươi gọi điện thoại hẹn dưới lầu gặp mặt tốt. Vậy ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta xuyên hạ y phục. Áo ra muội tử nói đem bị Trần Nghi Dương kéo ra chăn mền lại kéo trở về. Cái này muội tử như thế nào thiết lập nhân vật cùng mình cưỡi xe gắn máy thời điểm bộ dáng không hợp, a Trần Nghi Dương không có cách nào, chỉ có thể cởi chuồng từ trong phòng ngủ của mình ra ngoài. Cũng may bởi vì hắn nữa thích ném loạn quần áo, cho nên trong phòng khách lại có thể đông bính tây thấu góp một bộ quần áo mặc vào. Bất quá Trần Nghi Dương trong phòng khách đợi mười mấy phút mới nhìn rõ muội tử từ trong phòng ngủ đi ra. Trên người mặc vẫn là Trần Nghi Dương quần áo. Ta không có ở trong phòng ngủ tìm được y phục của mình. Áo ra muội tử ngượng ngùng nói, a, quần áo ngươi tại khách nằm đâu? Trần Nghi Dương mới nhớ, hai người bọn họ hôm qua thực sự trong khách nằm cởi quần áo, tiếp đó mới đi phòng ngủ chính. Bất quá áo ra muội tử dáng người rất tốt, dáng dấp cũng cao gầy, cho nên xuyên Trần Nghi Dương quần áo cũng là vô cùng vừa người. Thêm nữa Trần Nghi Dương đi khách nằm liếc mắt nhìn, y phục của hai người tối hôm qua đều bị không biết nơi nào tới bịa cho dính ướt, cho nên Trần Nghi Dương đem y phục của hai người ném đến trong máy giặt quần áo. Tiếp đó hai người cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm xong, chờ đợi cái kia Pháp quốc muội tử đến. Này, tỷ muội. Cũng không lâu lắm, một cái tóc ngắn để ngang hai, khuôn mặt xoáy khí, càng giống là trong nhị thứ nguyên nam tính tướng mạo muội tử xuất hiện ở hai người ngạch trước mắt. Này, áo ra muội tử quá khứ cùng đối phương ôm một cái. Sau đó mới chỉ lấy muội tử đối với Trần Nghi Dương giới thiệu nói, nàng tên tiếng Trung chữ gọi Củ Cải, tới Sơn Thành là cho nơi này một nhà điện thoại công ty làm kỹ thuật ủng hộ. Ngươi tốt, Củ Cải. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay. Người ngoại quốc đi, lấy một cái loạn thất bát tao tên tiếng Trung chữ vẫn là có thể lý giải. Chính là Trần Nghi Dương nhìn nàng tướng mạo, không phù hợp chính mình trong ấn tượng, Pháp quốc nữ nhân lãng mạn dáng vẻ a đúng, các ngươi bảo ta tới là làm cái gì? Củ Cải mở miệng hỏi thăm. Cảm tình phía trước áo ra muội tử còn không có nói cho nàng để cho nàng tới mục đích. Thế là Trần Nghi Dương cho nàng nói một lần. A Củ Cải nghe Trần Nghi Dương lời nói ngây ngẩn cả người. Nhưng ta là người Đức quốc ca. Ách. Áo ra muội tử cũng ngây ngẩn cả người. Nàng bạn không nghĩ tới, chính mình thế mà nhớ lộn Củ Cải quốc tịch. Bất quá ta cũng biết một điểm tiếng Anh. Tầm thường châu Âu công ty, hẳn là cũng sẽ có tiếng Anh phục vụ khách hàng. Để cho ta dùng tiếng Anh cùng bọn hắn câu thông a. Dạng này cũng được. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, sau đó đem nhu cầu của mình cùng đối phương phương thức liên lạc nói cho Củ Cải. Bây giờ Sơn Thành Thị là 3 giờ chiều, đối ứng đến Paris là 8 giờ sáng. Củ Cải đem điện thoại đánh tới về sau, bên kia một cái chưa tỉnh ngủ âm thanh nhận điện thoại. Tiếp đó hai người bắt đầu dị thường chật vật giao lưu. Người này tiếng Anh thế mà không thuần thục. Củ Cải vừa lật dịch vừa hướng Trần Nghi Dương chửi bậy. Chương 113, xuyên âm điện thoại công ty phiền phức chương 113, xuyên âm điện thoại công ty phiền phức bất quá rất nhanh hai người liền biết vì cái gì đối phương tiếng Anh nói không thuần thục nguyên nhân. Bởi vì nghe điện thoại người anh em này căn bản không phải cái gì phục vụ khách hàng, hắn chính là nhà kia công ty game lão bản. Công ty bọn họ đã phá sản, chỉ có người anh em này còn chờ trong công ty xử lý công ty còn lại tài sản. Chẳng thể trách 8 giờ sáng liền đứng lên đi làm. Đây nếu là chỗ này Bắc Kinh Aji đi làm người phục vụ khách hàng, đoán chừng 12 giờ trưa phía trước điện thoại là không gọi được. Bằng không thì thật coi tạo phản lão khu công nhân là châu ngựa đâu, cũng không nhìn một chút bọn hắn sau lưng công hội đã từng huy hoàng chiến tích. Củ Cải bên này bởi vì đối phương bởi vì không thuần thục, càng nói càng nhanh nhịn không được xen lẫn vài tiếng tiếng Đức. Kết quả không nghĩ tới, đối phương tiếng Anh nói không tốt, nhưng mà tiếng Đức nói ngược lại là vô cùng lưu. Thế là cả rốt khô giòn dùng tiếng Đức cùng đối phương câu thông trao đổi. Cái này câu thông một chút liền thông thuận. Thế là hai bên rất nhanh liền tiến vào nói giá cả giai đoạn. Đối phương thuyết Paris nương nương nhiều 3G toàn cảnh thiết lập mô hình, toàn bộ thế giới liền cái này phần độc nhất. Cũng là bởi vì làm cái này thiết lập mô hình, công ty bọn họ mới phá sản. Nếu như ngươi muốn mua mà nói, ít nhất phải 20 vạn đâu. Nói nhảm đâu, có 20 vạn đâu ta trực tiếp mướn người chạy tới Paris tại làm tiếp một phần. Trần Nghi Dương trả lời, ngươi nói cho hắn biết, trong tay của ta cũng không có euro, chỉ có USD 10 vạn USD được hay không? Đối phương báo giá 13 vạn USD. Cũng được chưa? Trần Nghi Dương tính toán một cái, 13 vạn USD vẫn chưa tới 100 vạn người dân tệ. Chính mình cảnh ngoại tấm thẻ kia bên trong đô la Mỹ nằm rất lâu, một mực không tốn ra ngoài. Lần này liền lấy đến mua cái này thiết lập mô hình. Đối phương như thế nào giao hàng? Ta như thế nào cam đoan hắn bán cho ta sau đó, sẽ lại không phục chế dán bán cho người khác? Đối phương thuyết chọn bộ 3G toàn cảnh thiết lập mô hình, dùng mấy trăm khối ổ cứng tổ chữ. Nếu như hắn muốn ở trên mạng truyền tới mà nói, có thể đến hơn 10 ngày. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ tiền, hắn có thể đem ổ cứng cất vào trong dương đóng gói, trực tiếp gọi một cái trên không chuyển phát nhanh, để cho chuyển phát nhanh đi máy bay gửi đến trước mặt ngươi. Nhưng mà dạng này phí chuyên trở không tiện nghi, phải mười mấy vạn.
mười mấy vạn đâu?
Trần Nghi Dương sợ hết hồn.
Không phải, mười mấy vạn nhân dân tệ, ta tự động chuyển đổi.
Vẫn là người Đức quốc toán học hảo.
Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nhanh 100 vạn đều hoa, cũng không kém cái này mười mấy vạn.
Huống chi, đối phương nói rất đúng. Cái này chọn vẹn 3D toàn cảnh thiết lập mô hình, nếu là online chuyển đâu, không chỉ có thể sẽ ném bao. Về thời gian càng là phải rất lâu. Trước mắt toàn thế giới nhanh nhất mạng lưới truyền thâu tốc độ, y nguyên vẫn là xe tải lớn lôi kéo ổ cứng trực tiếp chạy. Máy bay lời nói nhanh hơn. Nhìn thấy Trần Nghi Dương bên này đồng ý, cụ cải cùng đối phương trao đổi một chút. Rất nhanh song phương liền triệt để nói xong. Trần Nghi Dương bên này trả trước một thành tiền đặt cọc, hơn nữa đối phương sẽ đem đi không vận chuyển phát nhanh giấy tờ phát cho chính mình, để cho chính mình giao. Đợi đến ổ cứng chứa vào trên máy bay về sau, Trần Nghi Dương trả lại 3 thành tiền. Cuối cùng chờ Trần Nghi Dương bên này nghiệm xong hàng, xác nhận không sai về sau, giao tiền còn lại. Đương nhiên, bởi vì cách nhanh hơn phân nửa địa cầu, hai bên lần này giao dịch thuần túy là lợi có tử. Bất kỳ bên nào soát mánh khỏe một phương khác cũng không có phản chế biện pháp. Bất quá đối diện lão ca cũng là game thủ nam, cùng Trần Nghi Dương cùng với cụ cải đều có đề tài chung nhau. Ba người như thế hàn huyên một hồi về sau, thế mà đã hẹn đêm nay cùng một chỗ chơi game. Pháp quốc lão ca bên kia động tác rất nhanh. Trần Nghi Dương đem một thành tiền đặt cọc đánh tới về sau, hắn rất nhanh tìm được một nhà lập tức sẽ lên đường máy bay. Đem ổ cứng chứa tràn đầy hai cái dương lớn thu được máy bay. Trần Nghi Dương bên này thu đến giấy tờ về sau thanh toán phí chuyến trở. Không đợi buổi tối, Trần Nghi Dương muốn mua ba di nương nương nhớ ba dê toàn cảnh thiết lập mô hình liền đã ở trên đường. Thế là chờ Trần Nghi Dương cùng cụ cải, áo gia muội tử ba người ăn xong cơm tối về sau. Áo gia muội tử về nhà, lưu Trần Nghi Dương cùng cụ cải tại Trần Nghi Dương nhà trọ mở máy vi tính ra, cùng bên kia bờ đại dương Pháp quốc lão ca, ba người cùng một chỗ tại bàn đột gạt chạy đoàn. Trần Nghi Dương chơi đến 11 giờ đêm nhiều thời điểm, nhận được nạ tạ xạ gọi điện thoại tới. Thế là hắn từ phòng khách trở lại phòng ngủ tiếp. Căn nạp bên kia có tin tức. Hắn nói ngươi gửi tới điện thoại linh kiện tham số cũng quá rơi ở phía sau. Cho dù là người Nga cũng sẽ không dùng lạc hậu như vậy linh kiện lắp ráp điện thoại. Được chưa, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn vốn là cũng không đối với chuyện này ôm lấy hy vọng quá lớn. Mặc dù hắn không hiểu nhiều điện thoại linh kiện, nhưng mà nhà máy quân viên đám kia lão bản, trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là làm lao niên cơ. Có thể tưởng tượng được bọn hắn kỹ thuật có bao nhiêu rất lại phía sau. Người Nga bên kia không cần là chuyện rất bình thường. Vậy chuyện này làm như thế nào hồi phục Dương Thành Nho bên đó đây? Trần Nghi Dương đang giàu gì đâu, hắn điện thoại di động lên đạn giá hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, gặp phải phiền phức điện thoại công ty, Sơn Thành Thị Xuyên Âm điện thoại công ty tại Châu Phi nghiệp vụ phát triển gặp phải phiền toái. Công ty bọn họ cổ đông đang tìm kiếm bán Xuyên Âm công ty 6 cổ phần. 5000 vạn trong vòng mua xuống những thứ này cổ phần, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. 5000 vạn, 6 cổ phần. Giá tiền này thế mà còn là nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả. Nhà này điện thoại công ty lai lịch gì? Trần Nghi Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này nhà công ty tên, cũng không ở trong nước gặp qua nhà này điện thoại công ty điện thoại. Bất quá Trần Nghi Dương nghĩ đến phía trước áo gia muội tử nói củ cải tại Sơn Thành Thị việc làm chính là cho một nhà điện thoại công ty làm kỹ thuật ủng hộ kỹ sư. Thế là hắn quay trở lại tìm củ cải hỏi, ngươi biết Sơn Thành Thị bản địa một nhà tên là Xuyên Âm điện thoại công ty sao? Củ cải lúc này đang thao túng Thánh Vũ Sĩ làm trả lời lựa chọn. Trần Nghi Dương cái này một hô, tay nàng lắc một cái, điểm sai tuyển hạng. Phá thể. Thế là nàng rũ cụp lấy khuôn mặt nhìn về phía Trần Nghi Dương nói, ta đúng là đang này nhà công ty đi làm. Công ty của các ngươi gần nhất gặp phải phiền toái. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Bây giờ là dưới mặt ta ban thời gian. Củ cải càng thêm không vui, chúng ta người Đức quốc cũng là không thêm ca được không? Nói giống như quốc gia chúng ta công ty nước ngoài nhân viên cũng tăng ca tựa như. Trần Nghi Dương ngồi vào củ cải bên cạnh nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hình như là vậy. Củ cải nói, cũng là đáng giận người Pháp dở trò quỷ. Công ty của chúng ta tại Châu Phi bán điện thoại bán quá tốt rồi, bọn hắn đỏ mắt, cho nên tìm một đám bảo vệ môi trường cơ quan nói điện thoại di động của chúng ta có bảo vệ môi trường vấn đề. Báo hỏng về sau sẽ đối với nơi đó hoàn cảnh tạo thành mãi mãi tổn thương, chuẩn bị cấm chúng ta tại Pháp thực lực quốc gia lực ảnh hưởng dưới Châu Phi quốc gia bán điện thoại. Hì hì hì, ta nghe được các ngươi dùng tiếng Trung thuyết Pháp nước. Ta vừa rồi mới từ Google bên trên học đến tiếng Trung nước Pháp phát âm. Trong hai nghe, Pháp quốc lao ca hô lên. Chúng ta đang thảo luận thế chiến thứ hai. Trần Nghi Dương lục soát một chút câu nói này tiếng Pháp phát âm, cho Pháp quốc lao ca niệm một bên. Lập tức bên kia không nói. Ngươi nói. Trần Nghi Dương nhìn về phía củ cải. Chương 114, phát triển Châu Phi thị trường Xuyên Âm. Chương 114. Phát triển Châu Phi thị trường Xuyên Âm. Cụ cải cho Trần Nghi Dương giới thiệu sơ lược một chút Xuyên Âm công ty. Xuyên Âm vốn là một nhà hàng nhái công ty, ở trong nước thị trường tiến vào smartphone thời đại về sau, này nhà công ty phát hiện vốn bất quá quốc nội đồng hành về sau, mở ra lối riêng thế mà chạy tới Châu Phi đi bán điện thoại. Chỗ kia chính xác không ai quan tâm kỹ thuật phải chăng tiên tiến, trọng yếu là đến giá cả tiện nghi, có chi phí hiệu quả. Cho nên ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi Xuyên Âm tại Châu Phi thế mà lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Nhưng bọn hắn đem thị trường mở rộng đến bên trong cần phải thời điểm, gặp một chút phiền toái. Đơn giản tới nói, bên trong không phải từ trước đến nay là nước Pháp phạm vi thế lực, mà Xuyên Âm ở chính giữa không phải kiếm tiền, để cho một chút Pháp xí nghiệp nhà nước nghiệp đỏ mắt, cho nên chỉ thị bảo vệ môi trường cơ quan công kích Xuyên Âm, dẫn đến Xuyên Âm ở chính giữa không phải một chút quốc gia bị điều tra. Chẳng thể trách Xuyên Âm tiểu cổ đông muốn bán đi trong tay cổ phần đâu. Đoán chừng là sợ hãi, lo lắng Xuyên Âm tại địa phương khác cũng biết lọt vào giống nhau chỉ trích cùng công kích, thậm chí sẽ bị không tịch thu tại Châu Phi tài sản. Bất quá,
chính mình đây cũng là không có cách nào trợ giúp Xuyên Âm giải quyết cái phiền toái này a, hắn liền quốc nội nhân mạch đều không bao nhiêu, chớ nói chi là ảnh hưởng đến pháp nước. Bất quá tất nhiên tình báo nói mua xuống cổ phần là nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy xem ra chuyện này tại sau này cuối cùng sẽ bị giải quyết, cái kia trước tiên đem cổ phần mua lại lại nói. Thế là Trần Nghi Dương dựa theo trong tình báo cho ra phương thức liên lạc phát cái tin nhắn, xác định một chút gặp mặt thời gian. Sau đó mặc dù ba người trò chơi chơi rất tận hứng, nhưng Pháp Quốc lão ca bên kia 7 giờ trên lệch để cho Trần Nghi Dương cùng cụ cải thật sự là chịu không được. Cho nên trò chơi đánh tới 3 giờ sáng sau đó, Trần Nghi Dương liền cùng cụ cải hạ tuyến ngủ. Ngủ đến giữa trưa rời giường. Trần Nghi Dương lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Cách hắn cùng Xuyên Âm cổ đông ước hẹn gặp mặt thời gian còn sớm. Thế là hắn tiếp tục hề bại nằm lì ở trên giường. Nhưng mà không có thanh nhàn bao lâu, cửa phòng đối diện liền bị gõ. Ta lấy ít chuyển phát nhanh, ngươi có ăn hay không? Là cái kia nước Đức muội tử cụ cải. Nàng tối hôm qua đánh xong trò chơi quá muộn, dứt khoát ngủ ở trong phòng khách. Giúp ta cũng điểm một phần. Trần Nghi Dương trả lời một tiếng. Sau đó tiếp tục trên giường ngủ lười. Thằng đến chuyển phát nhanh tiểu ca đem cơm đưa đến về sau, lúc này mới rửa mặt mở cửa phòng ra. Trong nhà ăn, cụ cải đã bắt đầu ăn. Ngươi điểm cái gì, sẽ không phải là chân giò heo a? Trần Nghi Dương hiếu kỳ đi tới. Chúng ta nước Đức cũng không phải chỉ có chân giò heo. Cụ cải bất mãn hô một tiếng. Trần Nghi Dương ngồi xuống xem xét. Giữa trưa, cụ cải điểm một đống lạp xưởng phối thổ đậu giữa trưa cơm. Phải, các ngươi nước Đức còn có lạp xưởng, lần này ta đã biết. Trần Nghi Dương chỉ có thể chọn lấy cùng nhau xem lấy không phải như vậy chán lạp xưởng bắt đầu ăn. Ngươi hôm nay còn chơi game sao? Củ cải đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Không được, ta hôm nay còn có trên phương diện làm ăn sự tình phải xử lý. Trần Nghi Dương đầu óc suy nghĩ một chút hôm nay nhật trình. Ngoại trừ muốn gặp Xuyên Âm tiểu cổ đông hắn còn phải đi đón Tôn Hưng Quốc. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, Tôn Hưng Quốc ly hôn kiện cáo cuối cùng đánh thắng, cầm lại không ít thuộc về mình tài sản. Tiếp đó hắn cho chính mình phát tin tức nói có đồ trọng yếu muốn cho chính mình. Trần Nghi Dương vốn là để cho hắn đưa tới, nhưng mà hắn lại quyết định mang theo đồ vật trực tiếp tới Sơn Thành thị phải ngay mặt giao cho hắn. Trần Nghi Dương cũng thật tò mò Tôn Hưng Quốc muốn cho chính mình đồ vật gì. Tôn Hưng Quốc xem như Trần Nghi Dương có nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau nhặt cái thứ ba lỗ hổng, chỉ tiếc vẫn không có cho mình hồi báo. Vậy quên đi. Củ cải rất thất vọng đem một cây lấy thân gán nợ nuốt vào trong bụng. Ta nguyên bản còn muốn hẹn ngươi tiếp tục chơi game. Ta cảm thấy ngươi cùng ta thật hợp có được. Nếu không phải là ngươi là Trần Tiêu bạn trai, nói không chừng ta sẽ truy ngươi. Người Đức Quốc nói chuyện là tương đối trực tiếp. Bất quá Trần Nghi Dương khi nghe đến củ cải lời nói về sau, đầu óc đứng máy rồi một lần, tiếp đó mở miệng hỏi, Trần Tiêu là ai? Ách! Củ cải lộ ra một cái ngươi đang đùa ta sao biểu lộ. Không phải Trần Tiêu giới thiệu ta và ngươi nhận biết. À, thì ra nàng gọi Trần Tiêu. Trần Nghi Dương lúc này mới phản ứng lại. Củ cải nói Trần Tiêu lại là áo da muội tử. Hắn cùng áo da muội tử nhận biết cũng quen biết. Ngủ cũng ngủ. Trần Nghi Dương cũng là bây giờ mới biết áo da muội tử bản danh nguyên lai gọi Trần Tiêu. Các ngươi người Hoa đều nhanh bắt kịp người Pháp lãng mạn. Xác định Trần Nghi Dương chi phía trước đích xác không biết áo da muội tử kêu cái gì muội tử. Củ cải từ đáy lòng cảm thán một câu. Đương nhiên, trong lời nói của nàng lãng mạn cũng không phải cái gì hảo thơ. Vậy vẫn là không giống nhau, người Pháp là không kết hôn, nhưng hải tử hay là muốn sinh. Chúng ta Hoa Hạ người trẻ tuổi bây giờ cũng là không kết hôn, nhưng cũng không sinh hải tử. Trần Nghi Dương lúc này phản bác củ cải lời nói. Cùng củ cải lại hàn huyên một hồi về sau, Trần Nghi Dương đưa đi củ cải, sau đó để Lý đóng quân lái xe mang theo hắn đi đón Tôn Hưng Quốc. Ngươi như thế nào mang nhiều đồ như vậy? Trần Nghi Dương tò mò nhìn Tôn Hưng Quốc có một cái túi đeo lưng lớn, trong tay còn dẫn một cái cực lớn dương hành lý. Ta lần này tới Sơn Thành thị là chuẩn bị đi nương nhờ Trần tổng ngươi. Tôn Hưng Quốc lộ ra một cái biểu tình lúng túng. Ngươi không phải đều đánh thắng ly hôn kiện cáo, làm sao còn cần đi nhờ bà ta? Trần Nghi Dương càng hiếu kỳ hơn. Một lời khó nói hết ta. Tôn Hưng Quốc liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương bên cạnh Lý Đóng Quân, không có tiếp tục trả lời. Thế là Trần Nghi Dương chỉ có thể để cho bên trên Tôn Hưng Quốc xe. Chờ đến nhà trọ về sau, Trần Nghi Dương để cho Lý Đóng Quân rời đi trước, sau đó đem Tôn Hưng Quốc sao xếp tại khách nằm. Phía trước ta nghèo ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. May mắn Trần tổng trước đây tiếp nạp ta, bằng không thì ta đoán chừng đã sớm chết quáng ở đầu cái đường đi. Tôn Hưng Quốc tới về sau, mới mở miệng liền bắt đầu hồi ức cùng Trần Nghi Dương trước đây quá khứ. Ngươi có chuyện gì liền nói, chúng ta cũng là bạn cũ. Trần Nghi Dương thật có chút hiếu kỳ Tôn Hưng Quốc là gặp phải việc khó gì. Thế mà ép trong đêm chạy tới Sơn Thành thị. Mình tại Kim Thành người bên kia cũng không đã nói với chính mình gần nhất Kim Thành thị có cái gì đặc thù sự tình phát sinh á Trần tổng, ngươi xem trước một chút ta ra truyền bảo vật. Tôn Hưng Quốc vẫn không trả lời Trần Nghi Dương vấn đề, mà là quay người lấy ra một cái làm bằng bạc lớn đũ cục đưa cho Trần Nghi Dương. Đây là trong nhà tổ truyền xuống quả bóng bạc. Lão nhân nói là trước kia vì tránh nạn, đem trong nhà bạc dung làm thành một cái quả bóng bạc bảo tồn. Trần Nghi Dương từ Tôn Hưng Quốc tay bên trong tiếp nhận cái này quả bóng bạc, cẩn thận quan sát một phen. Cái này quả bóng bạc làm thợ sát thực 10 phần thô ráp, rất phù hợp đời nhà thanh dân gian tố công. Nhưng Tôn Hưng Quốc thuyết pháp lại có vấn đề. Nếu như tổ tiên là vì tránh né hỏa loạn, chuẩn bị đem trong nhà bạc giấu đi, cái kia không phải là thỏi bạc cắt chém thành khối nhỏ, tiếp đó phân tán bảo tồn. Như vậy thì xem như có một chỗ bảo tồn địa điểm bảo lộ, những địa phương khác bạc cũng có thể bảo tồn lại. Làm gì cần phải tốn sức lộng một cái quả bóng bạc đâu? Trần Nghi Dương rỗi ra ngón tay gõ gõ cái này quả bóng bạc, phát hiện cũng không quá giống là không tâm. Chương 115, tới tị nạn Tôn Hưng Quốc chương 115. Tới tị nạn Tôn Hưng Quốc không hiểu trước hết để ai Trần Nghi Dương đem quả bóng bạc bỏ qua một bên. Hắn bây giờ càng hiếu kỳ Tôn Hưng Quốc gặp phiền phải gì. nguyên bản hắn cho là Tôn Hưng Quốc lần này tới là báo ân. Hiện tại xem ra, như thế nào cảm giác càng giống là tị nạn tới. Lưu Chiếu đích cái kia phú bà, nói là muốn cưới ta. Tôn Hưng Quốc cuối cùng mở miệng nói ra chính mình chạy tới Sơn Thành thị nguyên nhân. Đây không phải là tốt hơn, ngươi đây là dính vào phú bà, nửa đời sau áo cơm không lo thuộc về lá. Trần tổng, ngươi nghe rõ ràng, không phải nàng muốn gả cho ta, là nàng muốn cưới ta. Tôn Hưng Quốc bất đắc dĩ nói. Lưu Chiếu đích tại Kim Thành thị thế lực lớn, hơn nữa còn là một nữ đồng. Nguyên bản ta cảm thấy đi theo bên người nàng hôn rất tốt. Kết quả gần nhất nàng đột nhiên nghĩ muốn lưu cái hậu đại, thế là tìm được ta, dự định để cho ta ở rể đến nhà các nàng. Tiếp đó nàng dùng thủ đoạn khoa học kỹ thuật, dùng ta dẫn nạ giúp nàng mang thai. Chờ hai tử sinh ra về sau, ta chính là nàng trên danh nghĩa trợ phụ, nhưng mà con của nàng giống như lấy chính nàng họ. 6. Trần Nghi Dương cũng có chút bó tay rồi. Hắn cũng không phải kỳ thị Lưu Chiếu đích hướng giới tính. Vấn đề là ngươi cũng dạng này, làm gì cần phải còn muốn đứa bé. Ta là nghĩ thông, bây giờ những thứ này nữ, người người yêu ma quỷ quái. Ta vừa chạy ra ổ sói, cũng không thể lại tiến vào hang hổ. Ta liền xem như về sau không sinh hài tử, cũng nghĩ tìm một cái người yêu thích qua nửa đời sau sinh hoạt. Lại để cho ta thể nghiệm một lần cùng không thương người kết hôn, ta làm không được. Tôn Hưng Quốc mười phần thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Hắn bên trên một đoạn hôn nhân vốn là đã quá thất bại, đều xui xẻo đến ly hôn về sau ngủ ngoài đường. Nếu là lại vào vô dụng đến Lưu Chiếu Đích nơi đó, vạn nhất về sau có biến cố gì, hắn cũng không có lòng tin có thể cùng Lưu Chiếu Đích đánh thắng kiện cáo. Bởi vì Lưu Chiếu Đích tại Kim Thành thị có rất lớn năng lượng, thế là đang cự tuyệt Lưu Chiếu Đích về sau, Tôn Hưng Quốc lo lắng chịu đến Lưu Chiếu Đích trả thù, thế là trong đêm chạy tới Trần Nghi Dương ở đây. Vậy ngươi bây giờ ta chỗ này ở á, ta qua mấy ngày cho ngươi tìm sống. Trần Nghi Dương để cho Tôn Hưng Quốc trước tiên ở lại. Hắn tại Sơn Thành thị thiếu khuyết nhân thủ hỗ trợ, Tôn Hưng Quốc người quen này tới cũng coi như là đối với hắn có chỗ trợ giúp. Mặc kệ là xưởng thực phẩm, vẫn là cũ phương Tây bên kia, chính mình cũng cần phải có một cái người đáng giá tín nhiệm nhìn chằm chằm. Thế là Trần Nghi Dương để cho Tôn Hưng Quốc trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Hắn thì đi tìm Xuyên Âm tiểu cổ đông thương lượng mua chuyện cổ phần. Xuyên Âm công ty trong phòng họp. Trần Nghi Dương từ hạn bùn bản xưởng thực phẩm nơi đó cho mượn một cái pháp vụ đối tiếp hắn tới ở đây. Ở đây ngoại trừ nguyên bản cùng Trần Nghi Dương hẹn xong muốn gặp mặt Xuyên Âm tiểu cổ đông còn có Xuyên Âm lão bản Diêm Kỳ cũng ở tại chỗ. Kỳ thực ta là không quá nguyện ý lao Dương bán đi trong tay hắn cổ phần. Hôm nay chủ yếu cùng Trần Nghi Dương đàm phán cũng không phải muốn bán cổ phần cái kia tiểu cổ đông, ngược lại là Xuyên Âm bây giờ lao bản Diêm Kỳ. Ta cho là chúng ta Xuyên Âm bây giờ gặp phải phiền phức, chỉ là có tính tạm thời, tương lai là chắc chắn có thể giải quyết. Tương phản, Xuyên Âm bây giờ tại châu Phi thị trường chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ, tương lai công ty của chúng ta tiền đồ không giống như những cái kia hàng hiệu điện thoại công ty kém. Kèm theo truyền âm tổng giám đốc Diêm Kỳ giảng thuật, Trần Nghi Dương là nghe hiểu rồi. Thì ra Diêm Kỳ lo lắng công ty nhà mình cổ đông tại cái này thời buổi rối loạn bán đi trong tay mình cổ phần, sẽ dẫn phát cổ đông khác cùng người đầu tư lo nghĩ. Hôm nay tới tại phòng họp, hắn mặt ngoài lý do là vì khảo sát công ty mới cổ đông, trên thực tế vẫn là tại tính toán khuyên lúc đầu cổ đông không nên bán đi trong tay cổ phần. Thế là Trần Nghi Dương không chút khách khí đối với Diêm Kỳ nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy truyền âm bây giờ gặp phải chuyện phiền toái có tính tạm thời? Các ngươi truyền âm có năng lực ảnh hưởng đến pháp quốc chính phủ sao? Ngươi biết chúng ta Xuyên Âm bây giờ gặp phải sự tình? Diêm Kỳ bị đánh trở tay không kịp. Xuyên Âm tại châu Phi gặp phải phiền phức mặc dù không phải bí mật gì, nhưng mà quốc nội lại không có đưa tin qua. Trên thực tế quốc nội cũng không mấy nhà truyền thông từng chú ý cái này tại châu Phi thị trường phát triển tốt đẹp điện thoại công ty. Đương nhiên, kỳ thực ta chú ý Xuyên Âm rất lâu, cũng không phải nhất thời cao hứng mới dự định thu mua Xuyên Âm cổ phần. Trần Nghi Dương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Còn tốt có củ cải cái này nước Đức nội tử, nếu không mình hôm nay còn thật sự muốn ở trên bàn đàm phán rơi vào hạ phong. Bất quá Diêm Kỳ rất nhanh bắt được Trần Nghi Dương trong lời nói thiếu sót. Đã ngươi hiểu rõ như vậy Xuyên Âm, cũng biết Xuyên Âm bây giờ gặp phải phiền phức. Vậy ngươi tại sao còn muốn mua sắm Xuyên Âm cổ phần? Đây không phải vừa vặn lời thuyết minh ngươi xem trọng Xuyên Âm tương lai phát triển sao? Ta nhiều tiền tiêu đến hoảng không được a. Trần Nghi Dương biết rõ cùng loại này công ty lão bản đàm phán, không thể dựa theo đề tài của hắn tới đàm luận. Bằng không thì như thế nào đàm luận đều biết rơi vào hạ phong. Bây giờ chủ yếu nhất là đến có thể bắt lấy mấu chốt. Mấu chốt chính là Xuyên Âm tiểu cổ đông đối với trước mắt Xuyên Âm phát triển không coi trọng, muốn mau chóng đem cổ phần bán. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp hướng về phía dự định bán cổ phần Dương cổ đông nói, 4500 vạn tiền mặt, mua trong tay ngươi Xuyên Âm 6 cổ phần. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta lập tức có thể ký hợp đồng. 4500 vạn tiền mặt trong 3 ngày đánh tới ngươi trong tài khoản. Ta đồng ý. Dương cổ đông không có một tơ một hào do dự. Hắn không bán trong tay cổ phần, cái này 6 cổ phần liền xem như công ty mỗi năm cho hắn chia hoa hồng. Đoán chừng cũng phải 7-8 năm mới có thể có 4500 vạn. Dựa theo bây giờ cái này thương nghiệp hoàn cảnh thay đổi tốc độ, 7-8 năm sau Xuyên Âm còn có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề. Nếu đã như thế, không bằng trực tiếp bán đổi tiền mặt. Chỉ có cổ phần, hắn chỉ có thể cầu nguyện Xuyên Âm vượt qua lần này nan quan. Nhưng có 4500 vạn tiền mặt, hắn có thể tại tự nhìn tốt một chút trong lĩnh vực đầu tư, nói không chừng tương lai cái này 4500 vạn sẽ trở nên so toàn bộ truyền âm đều đáng giá tiền. Cho nên, cái này rất lựa chọn tốt, đã ta không đồng ý. Diêm Kỳ tức giận vỗ bàn nói, ngươi nếu là nghĩ bán cổ phần, chúng ta liền tổ chức đại hội cổ đông. Nhiều hơn phân nửa cổ đông đồng ý ngươi mới có thể bán. Diêm tổng, ngươi gần nhất có thể là quá bận rộn, không có chú ý tới quốc gia chúng ta tại 23 năm ban bố tân quy. Cổ đông bán trong tay mình cổ phần, bây giờ đã không cần cổ đông khác nhiều hơn phân nửa đồng ý, chỉ cần thông báo cổ đông khác. Nếu như cổ đông khác không muốn điều kiện tương đương nhau mua sắm những thứ này cổ phần, những thứ này cổ phần liền có thể bị bán cho những người khác. Trần Nghi Dương bên người pháp vụ rất nhanh liền cho Diêm Tổng phổ cập khoa học bây giờ tân uy. Dựa theo ngang nhau điều kiện, cổ đông khác cũng phải lấy ra 4.500 vạn tiền mặt mới có thể thay thế đi Trần Nghi Dương mua xuống cái này 6 cổ phần. Nhưng mà dựa theo xuyên âm bây giờ tình trạng, đoán chừng không có cái nào cổ đông nguyện ý móc ra cái này 4.500 vạn. Mà Diêm Kỳ muốn vận dụng xuyên âm công ty tiền của mình đến mua phía dưới những thứ này cổ phần, cũng tuyệt đối không cách nào thu được đại hội cổ đông đồng ý, thế là Diêm Kỳ chỉ có thể ở một bên người sống oi bức, nhìn xem Trần Nghi Dương cùng Dương cổ đông hai người nhanh chóng ký xong hợp đồng. Sau đó Dương cổ đông chỉ cần đem lần giao dịch này thông báo cổ đông khác một tiếng, tại xác nhận không người nào nguyện ý lấy ngang nhau điều kiện mua sắm cái này 6 cổ phần, như vậy khoản giao dịch này liền xem như chính thức đã đạt thành. Chương 116, A Di Nương Nương Miếu Đại Hỏa. Chương 116, A Di Nương Nương Miếu Đại Hỏa. Trần Nghi Dương bản thân kỳ thực vô cùng muốn cùng vị này đột phát náo động đem sinh ý làm đến Châu Phi Diêm Tổng ngồi cùng một chỗ tâm sự. Nhưng mà hôm nay thoạt nhìn là không có cơ hội. Trần Nghi Dương cùng Dương cổ đồng ký xong hợp đồng về sau, Diêm Kỳ liền tức giận trở về phòng làm việc của mình đi. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là nên rời đi trước. Dù sao hắn bây giờ còn không tính là xuyên âm chính thức cổ đông. Buổi tối Trần Nghi Dương mang theo Tôn Hưng Quốc đi một chuyến Cựu Tây Phương văn phòng cao ốc, hơn nữa đem Tôn Hưng Quốc giới thiệu cho trước mắt phụ trách quản lý Cựu Tây Phương Tôn Duyệt. So sánh với Hạn Bùn Bạt xưởng thực phẩm bên kia, Trần Nghi Dương đối với Cựu Tây Phương quản khống năng lực yếu hơn, để cho Tôn Hưng Quốc đi vào nhìn chằm chằm sẽ tốt hơn một điểm. Cùng lúc đó, Trần Nghi Dương còn gọi điện thoại đem Trương Lịch Đạt từ Đế Đô kêu tới. Cựu Tây Phương muốn chuyển hình trở thành mang hàng chủ ba công ty, tất cả nhân viên hợp đồng đều phải một lần nữa ký kết. Trần Nghi Dương để cho Trương Lịch Đạt phụ trách làm chuyện này, phòng ngừa sau này bởi vì hợp đồng vấn đề cách cỏ. Sáng ngày thứ hai, hôm nay tình báo, tiền bối sách, Sơn Thành thị đập lớn khu thanh niên lộ 1824 hảo tiệm sách cũ bên trong, có một bản Triệu Thế Viêm sinh phía trước viết đọc sách học tập bút ký, mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Buổi sáng ăn cơm xong Trần Nghi Dương nhìn qua tình báo hôm nay về sau, hiếu kỳ lục soát một chút. Thế mới biết, trong tình báo nói Triệu Thế Viêm cũng không phải cái gì văn hóa danh nhân, mà là một vị thời kỳ dân quốc tiền bối, là thời kỳ dân quốc nổi tiếng phong trào công nhân lãnh tụ, đã từng lãnh đạo qua 3 lần công nhân đại bãi công. Mà hắn vừa vặn cũng là Sơn Thành thị người, thời kỳ niên thiếu từng tại Sơn Thành thị đọc sách. Bút ký của hắn xuất hiện tại Sơn Thành thị cũng không kỳ quái. Loại này tiền bối bút ký tại kinh tế giá trị bên trên có hạn thế nhưng là vô cùng đáng giá kỷ niệm. Trần Nghi Dương chuẩn bị mua lại về sau quên cho nhà bảo tàng, cũng thuận tiện cho mình soát soát danh tiếng. Thế là Trần Nghi Dương lái xe đi một chuyến lần trước mua sắm báo chí nhà kia tiệm sách cũ, mua đến Triệu Thế Viêm tiền bối bút ký. Sau đó hắn mang theo bút ký đi gặp Dương Thành Nho. Bởi vì sớm chào hỏi, Trần Nghi Dương đi tới tòa nhà chính phủ về sau, một đường thông suốt đã tới Dương Thành Nho văn phòng. Lúc này Dương Thành Nho vừa tiếp đãi xong đời trước khách nhân, nhìn thấy Trần Nghi Dương tới về sau, lập tức cho Trần Nghi Dương rót một chén nước. Khách khí. Trần Nghi Dương vội vàng tiếp nhận cái chén. Hôm nay ngươi tìm đến ta, hẳn không phải là có tin tức tốt gì a? Dương Thành Nho cũng không cùng Trần Nghi Dương khách khí, đem cửa phòng làm việc một quan, cũng không ngồi ở trên ghế làm việc của mình, mà là ngồi ở một bên trên ghế salon. Ngươi cứ như vậy bị quan, thật sự là gần nhất không có cái gì tin tức tốt đã, hoàn cảnh lớn như thế, khắp nơi đều thiếu tiền, thiếu con đường, thiếu thị trường. Trước kia là nóng tiền khắp nơi đều là, nhưng nếu không tới chính sách, bây giờ là chính sách tùy tiện cho, nhưng chính là không có tiền. Ta bên này, kỳ thực cũng không tính là tin tức tốt, nhưng cũng không xấu như vậy. Trần Nghi Dương sắp xếp lời nói một chút, tiếp đó nói cho Dương Thành Nho xuyên âm công chuyện của công ty. Chúng ta Sơn Thành Thị lại còn có công ty như vậy. Dương Thành Nho nghe được tin tức này về sau, cũng rất là giật mình. Châu Phi thị trường tốt, bên kia đối thủ cơ tính năng yêu cầu không cao, hơn nữa thị trường rộng lớn. Dương Thành Nho trong nháy mắt nghĩ tới có thể để khu công nghiệp nhà máy cho xuyên âm cung hóa. Vấn đề như vậy chẳng phải giải quyết sao? Người trước tiên đừng có gấp. Trần Nghi Dương cắt đứt Dương Thành Nho mộng đẹp, tiếp lấy cùng Dương Thành Nho nói xuyên âm trước mắt gặp phải phiền phức. Cái này, Dương Thành Nho một chút trầm mặc. Sơn Thành Thị mặc dù là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng nghĩ ảnh hưởng đến Pháp Quốc, vậy vẫn là không thể nào. Trên thực tế khi hiểu được xuyên âm trước mắt nghiệp vụ về sau, Trần Nghi Dương cũng lập tức nghĩ tới để cho xuyên âm đi trợ giúp Sơn Thành Thị khu công nghiệp bên trong những hãng kia là một cái ý kiến hay. Nhưng trước mắt xuyên âm Úc còn không mang nổi mình Úc. Một khi xuyên âm bị Pháp Quốc công ty gạt ra khỏi bên trong không phải thị trường, như vậy rất có thể hiện hữu thị trường đều không bảo vệ. Đến lúc đó đừng nói trợ giúp khu công nghiệp bên trong những hãng kia, tự thân đều khó bảo toàn. Cái này đúng thật là một cái không tốt không xấu tin tức a. Dương Thành Nho trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ có thể cùng Trần Nghi Dương nói, vậy nếu như có tin tức mới ngươi thông báo tiếp ta. Điện thoại của ta ngươi tùy thời cũng có thể đánh. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra Triệu Thế Viêm tiền bối bút ký. Ta bên này còn có cái sự tình. Đây chính là đồ tốt ta. Dương Thành Nho nhìn qua Triệu Thế Viêm tiền bối bút ký về sau, kích động nói, gần nhất Sơn Thành Thị muốn làm tinh thần văn minh hoạt động, chúng ta có thể lấy phần này bút ký vì chủ đề. Dạng này, ta bây giờ đi liên hệ một chút lao tiền bối, đem bọn hắn kéo qua chúng ta cùng một chỗ làm một cái hoạt động. Đi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Mặc dù xuyên âm cùng nhà máy quân viên sự tình không có giải quyết, nhưng mà làm tinh thần văn minh hoạt động cũng là không tệ. Bằng không thì cũng không thể bởi vì thiếu tiền chạy đến những tỉnh khác làm Viễn Dương đánh bắt ta, cái kia tướng ăn cũng quá khó coi. Sau đó lại qua 2 ngày, Trần Nghi Dương trong 2 ngày này nhặt được lỗ hổng cũng là một chút lợi lộc tiểu đồ cổ, trên cơ bản dễ không được mấy bạc hối, thuần làm giải trí. Bất quá hôm nay hắn nhận được hải quan bên kia gọi điện thoại tới. Hắn từ Pháp quốc mua Paji nương nương miếu 3D toàn cảnh thiết lập mô hình đến sân bay, đang tại rõ ràng quan. Cùng lúc đó, hắn còn chiếm được một tin tức. Chuẩn xác mà nói, một cái chấn kinh toàn thế giới tin tức. Paji nương nương miếu cháy rồi. Trước mắt mặc dù còn không biết lửa cháy nguyên nhân, nhưng mà tình huống hiện trường đã kèm theo vô số người trực tiếp truyền khắp toàn thế giới. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra tùy tiện lục soát một chút, lập tức bắn ra gần nhất ủng tờ loạt video. Mắt Trần có thể thấy đại hỏa trực tiếp đem Paji nương nương miếu ngọn tháp cũng đã gần muốn thiêu đốt sạch sẽ. Mặc dù trước mắt còn không biết nhân viên thương vong tình huống, nhưng mà khổng lồ Paji nương nương miếu đã hoàn toàn bao phủ trong ngọn lửa. Từ trong tới ngoài, chỉ lát nữa là phải thiêu đốt sạch sẽ. Phu cận chạy tới tiếp viện đội phòng cháy chữa cháy đối mặt dạng này đại hỏa cũng chỉ có thể ở ngoại vi tiến hành dập lửa, phòng ngừa đại hỏa lan tràn đến địa phương khác. Nhưng mà đối với nương nương trong miếu hỏa diễm, nhưng không có biện pháp gì. Mà cùng lúc đó, Trần Nghi Dương trước tiên nghĩ tới tự mua tới cái kia hai đại dương chứa Paji nương nương miếu toàn bộ 3D toàn cảnh thiết lập mô hình ổ cứng. Trần Nghi Dương rất nhanh phản ứng lại, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, đem mua sắm toàn cảnh 3D thiết lập mô hình số dư toàn bộ cho Pháp quốc lão ca, hoàn thành hợp đồng bên trong chính mình tất cả nghĩa vụ. Tiếp đó hắn lại cho Lý Đóng Quân gọi điện thoại, để cho Lý Đóng Quân lái một xe tương đối lớn xe lôi kéo chính mình đi sân bay. Trước khi đến phi trường trên đường, Trần Nghi Dương đem điện thoại gọi cho nước Đức muội tử Củ Cải, để cho Củ Cải liên lạc một chút Pháp quốc lão ca, nói cho Pháp quốc lão ca mình đã đem số dư đánh tới. Rất nhanh, Pháp quốc lão ca bên kia liền nhắn lại. Củ Cải chuyển thuật Pháp quốc lão ca mà nói, hắn nói lúc trước hắn tại kiến lập Paji nương nương miếu toàn cảnh 3D thiết lập mô hình thời điểm, đã từng cùng nương nương miếu quản lý phương ký kết qua một cái hiệp nghị. Nếu như nương nương miếu bởi vì nguyên nhân đặc biệt dẫn đến tổn hại, có thể không ràng buộc sử dụng bọn hắn 3D toàn cảnh thiết lập mô hình tiến hành chữa trị việc làm. Chương 117, lãnh sự quán tới giật đồ chương 117, lãnh sự quán tới giật đồ chờ đã, cùng Paji nương nương miếu quản lý phương ký kết hợp đồng chính là đồ vực công ty Lem đúng không? Trần Nghi Dương dò hỏi. Không tệ, mà trước mắt đồ vực công ty Lem đã phá sản, cái hợp đồng này tự nhiên là không còn giá trị rồi. Củ Cải nhanh chóng hồi đáp, hắn cũng tương tự nói. Trước mắt toàn bộ công ty liền một bộ kia 3D toàn cảnh thiết lập mô hình đã bán cho chúng ta. Hắn hy vọng chúng ta có thể thích đáng bảo quản bộ này thiết lập mô hình, bởi vì khả năng này sẽ ở sau này trợ giúp cho Paji nương nương miếu chủ kiến. Chỉ có thể nói, cái này Pháp quốc Lao Ca đích thật là cái trò chơi trẻ nam. Hắn đến bây giờ đều không ý thức được bây giờ bộ này thiết lập mô hình ý vị như thế nào. Đúng, bây giờ có Pháp quốc quan phương người có liên hệ hắn sao? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Có, hắn nói tại đại hỏa không lâu sau, Paji nương nương miếu quan phương nhân viên quản lý liền hỏi thăm hắn bộ kia 3D toàn cảnh thiết lập mô hình còn tồn tại hay không. Hắn đúng sự thật nói cho đối phương biết về sau, song phương sau đó liền không có lại tiếp tục liên lạc. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương cúp điện thoại, tiếp đó phân phó Lý Đóng Quân đem xe lái nhanh một chút nữa. Cùng lúc đó, Trần Nghi Dương trực tiếp liên lạc chuyển phát nhanh phương, hỏi thăm phải chăng có thể đi tới sân bay tự động xách đi chính mình chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh phương rất nhanh hồi phục Trần Nghi Dương nói không có vấn đề, hơn nữa cho Trần Nghi Dương một cái hóa đơn nhận hàng mã. Thế là tại Trần Nghi Dương đến sân bay về sau, lập tức liền đi hải quan tìm chính mình chuyển phát nhanh. Tại lấy ra chính mình trước đây trả tiền tin tức, xách kiểu mã cùng mình thông tin cá nhân về sau, Trần Nghi Dương thoại nguyện thấy được chính mình chuyển phát nhanh. Dòng giá hai cái dương lớn. Pháp quốc Lao Ca thậm chí thân thiết đem mỗi một khối ổ cứng đóng gói hảo, sau đó dùng bọt biển ngăn cách. Phòng ngừa bởi vì vận chuyển quá trình bên trong phát sinh va chạm, dẫn đến bên trong số liệu hư hao. Đem hai cái này cái dương đều đem đến trên xe đi thôi. Trần Nghi Dương vừa nói, vừa cùng Lý Đóng Quân hai người một người ôm lấy một cái dương muốn đi. Ngay lúc này, sân bay hải quan bên ngoài đột nhiên tới một đám người ngoại quốc. Một vị hải quan nhân viên công tác lúc này cũng đi tới Trần Nghi Dương trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Là như vậy, chúng ta nhận được Pháp quốc tại thuộc đều lãnh sự quán bên kia gửi tới tin tức, nói là có một nhóm dính đến Pháp quốc cơ mật quốc gia văn kiện bị phi pháp vận chuyển đến nơi này, cho nên trước mắt các ngươi còn không thể đi. Bọn này Pháp quốc lao tốc độ nhanh như vậy. Trần Nghi Dương không nghĩ tới bình thường một ngày đều lên không được mấy giờ ban Pháp quốc nhân viên công tác lần này tốc độ nhanh đến thái quá. Phải biết Sơn Thành thị thế nhưng là không có Pháp quốc lãnh sự quán, chỉ có thuộc đều có. Nhưng lúc này Paji nương nương miếu đại hỏa đều không có dập tắt sạch sẽ đâu. Bọn này nhân viên ngoại giao liền có thể từ thuộc đều đuổi đến Sơn Thành thị tới. Đường sắt cao tốc nhanh cũng có nhanh chỗ xấu, a từ thuộc đều ngồi đường sắt cao tốc đến Sơn Thành, chỉ cần hơn một giờ, đổi lại là máy bay, lúc này đoán chừng người còn tại giữa không trung. Trần Nghi Dương đem trang ổ cứng cái dương để dưới đất, ra hiệu Tôn Định Cư bảo hộ hai cái này cái dương. Tiếp đó hắn lấy điện thoại di động ra cho Dương Thành Nho gọi điện thoại, cấp tốc nói rõ tình huống. Trần Nghi Dương bên này cùng Dương Thành Nho điện thoại còn không có cơ máy. Bên ngoài hai cái người nước ngoài cũng dẫn đến mấy cái hải quan nhân viên công tác liền đi tới. Hai vị này là Pháp quốc tại thuộc đều lãnh sự quán nhân viên công tác, bọn hắn nói cần kiểm tra các ngươi từ Pháp quốc đồ mua. Dùng cái này bảo đảm bên trong không có dính đến Pháp quốc cơ mật quốc gia số liệu. Hải quan nhân viên công tác lúc này cũng là không hiểu ra sao. Nhưng Trần Nghi Dương bên này cũng không có lấy ra thân phận gì, mà đổi thành một bên nhưng là ngoại giao lãnh sự quán người. Nắm lấy ngoại giao không chuyện nhỏ nguyên tắc, hải quan nhân viên công tác vẫn là trợ giúp lãnh sự quán nhân viên công tác ngăn cản Trần Nghi Dương chuẩn bị đem cái này hai dương số liệu giao cho lãnh sự quán người tới kiểm tra. Ta bên này làm sao bây giờ? Trần Nghi Dương lúc này còn tại cùng Dương Thành Nho gọi điện thoại. Chức vị của ta không ảnh hưởng tới hải quan, ta bây giờ phải đi tìm người. Phải bao lâu? Trần Nghi Dương nhìn xem chậm rãi đi tới lãnh sự quán cùng hải quan người hỏi thăm. Ta tranh thủ tại trong vòng một giờ giải quyết. Ta tin ngươi. Trần Nghi Dương cúp điện thoại, tiếp đó nhẹ nhàng đá một cước Lý Đóng Quân. Ngươi bây giờ hô to, trong dương có bom. Đến lúc đó ta phải ngồi mấy ngày lao a. Lý Đóng Quân trước tiên đầu góc ngược lại là thanh kỳ. Ngồi một ngày cho ngươi một vạn. Không có vấn đề. Lý Đóng Quân thật thà nở nụ cười. Tiếp đó hắn đột nhiên đặt mông ngồi ở chứa ổ cứng trên cái dương hét lớn, đều đừng tới đây, trong dương có bom. Không có bom, hắn đang gạt người. Lãnh sự quán hai cái nhân viên công tác gấp gáp rồi. Bọn hắn trước khi tới, liền đã nhận được thông tri, biết bên trong hai cái dương kia chứa là cái gì. A Di Nương Nương miếu xem như phở răng sở mang tính tiêu chí kiến trúc, nó 3D toàn cảnh thiết lập mô hình cũng có thể là pháp quốc tin tức cơ mật một bộ phận. Cho nên, một khi để cho hai cái này lãnh sự quán nhân viên công tác lấy được chứa ổ cứng cái dương, cái kia lại nghĩ từ trong tay bọn họ lấy đi, ảnh hưởng quốc tế nhưng là hỏng. Mà đến lúc đó, bọn hắn hoàn toàn có thể đem cái dương vận đến thuộc đều lãnh sự quán, tiếp đó thông qua chuyển không dây phương thức, từ từ đem tất cả số liệu chuyển về pháp quốc. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là cầm tới cái dương. Ta nói có là có, ta vừa bỏ bảo. Các ngươi ai dám tới, ta liền cho lựu đạn nổ. Lý Đóng Quân tiếp lấy giống to. Lúc này hải quan nhân viên công tác cũng phản ứng lại. Chuyện này trong đó có thể có vấn đề. Mặc dù bọn hắn không biết nên như thế nào giải quyết, nhưng đi theo quy trình vẫn là biết. Đã có người nói có bom, như vậy dựa theo phi trường quá trình, cần lập tức sơ tán nhân viên không quan hệ, tiếp đó báo cảnh sát, để cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Đem chúng ta đổ vật trả cho chúng ta. Lúc này lãnh sự quán hai cái nhân viên công tác cuối cùng nhịn không được, trực tiếp nào tới. Tiếp đó, Trần Nghi Dương ngẫu nhiên cũng rèn luyện một chút cơ thể làm ra tác dụng mấu chốt. Hắn thế mà đem hai cái lãnh sự quán nhân viên công tác cho trực tiếp đụng ngã. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn. Số liệu là ta mua được, ta trả tiền ký hợp đồng. Các ngươi là chuẩn bị chơi sọ là sao? Trần Nghi Dương cũng không để ý hai người kia có nghe hiểu hay không tiếng Trung, trực tiếp nhắm ngay hai người kia giống to. Bên cạnh nhân viên hải quan lúc này cũng như ong vỡ tổ đi tới, đem Trần Nghi Dương cùng lãnh sự quán nhân viên công tác lôi đi. Chỉ lưu lại nói có lựu đạn Lý Đóng Quân ngồi ở trên cái dương. Các ngươi lãnh đạo ở nơi nào? Bị nhân viên hải quan kéo đến một bên, Trần Nghi Dương trước tiên bỏ lên, tiếp đó hướng về phía hải quan nhân đại hô. Ta là, ngươi có chuyện gì? Một người trung niên nhìn về phía Trần Nghi Dương. Cái này hải quan người phụ trách lúc này trong đầu cũng là một đoàn đầy rối. Loại chuyện này, hắn cũng không gặp được á, bây giờ hoàn toàn không biết như thế nào giải quyết. Bất quá cũng may Lý Đóng Quân một tiếng có bom ngược lại để nhân viên hải quan biết nên làm những gì. Đó chính là đem những người khác toàn bộ mang rời khỏi hiện trường, chỉ để lại Lý Đóng Quân cùng cái kia hai cái dương. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nghe điện thoại. Trần Nghi Dương hướng về phía người phụ trách này trả lời. A, hảo, hảo, ta biết rõ. Người phụ trách đội vàng gật đầu. Chương 118, thiện ý người thứ 3 chương 118, thiện ý người thứ 3 thời gian là quý báu nhất tài phú. Lúc này mặc kệ là lãnh sự quán nhân viên công tác vẫn là Trần Nghi Dương đều khắc sâu biết rõ đạo lý này. Lãnh sự quán nhân viên công tác hy vọng ổ cứng tại còn không có bị rời đi phía trước, đem ổ cứng mang đi. Chỉ cần ổ cứng bị bọn hắn lấy vào tay bên trong. Như vậy mặc kệ bên trên những ổ cứng phép tắc này có phải là hay không lãnh sự quán tài sản, nhưng chỉ cần trong ổ cứng đích xác tồn chữ pháp quốc cấp bậc quốc bảo công trình kiến trúc 3D toàn cảnh quét hình. Như vậy bất luận cái gì tính toán từ trong tay bọn họ lấy đi ổ cứng cá nhân hoặc cơ quan, đều đem cân nhắc sẽ hay không chịu đến nước pháp chế tài hoặc trả thù. Mà ngay tại lúc đó, Trần Nghi Dương cũng tại thời gian đang gấp, không chỉ là đang chờ Dương Thành Nho bên kia, hắn còn cho Lưu Hiểu Nguyệt gọi điện thoại, để cho Lưu Hiểu Nguyệt mau nhanh mang pháp vụ tới một chuyến. Trước hết nhất đuổi tới phi trường là cảnh sát vũ trang. Bởi vì nhân viên hải quan đang làm không rõ ràng hiện trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống phía dưới, để bảo đảm công việc của mình không ra nhầm lẫn, bị người vung nổi. Cho nên bọn hắn thật sự dựa theo phát hiện khả nghi chất nổ quá trình tới xử lý chuyện này. Cảnh sát vũ trang vừa tới chỗ, những người khác lập tức bị sơ tán rồi ra ngoài. Mặc kệ là nhân viên hải quan vẫn là Trần Nghi Dương lãnh sự quán nhân viên công tác, đều rời đi sân bay công trình kiến trúc. Cảnh sát vũ trang một bên phái người phong tỏa hiện trường, một bên phái ra chuyên gia đàm phán đi cùng ngồi ở trên cái dương Lý Đóng Quân tiến hành đàm phán. Tiếp theo, Pháp quốc đại sứ quán bên kia kháng nghị cùng Dương Thành Nho tìm đến lãnh đạo thành phố điện thoại cùng một chỗ đánh tới hải quan ở đây. Tại phát hiện mình không cách nào xử lý chuyện này về sau, lãnh sự quán nhân viên công tác trực tiếp đem điện thoại đánh tới đại sứ quán. Tiếp đó đại sứ quán rất nhanh liên lạc bộ ngoại giao nhân viên tương quan. Bộ ngoại giao bên kia mặc dù còn không rõ rõ xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì Pháp quốc đại sứ quán kháng nghị, hay là cho hải quan nhân viên công tác gọi điện thoại hỏi thăm tình huống hiện trường. Mà nhân viên hải quan cũng là một mặt ngượng ngực. Bọn hắn căn bản không biết vì sao lại bởi vì như thế hai cái đã kiểm tra cái dương mà làm ra tình cảnh lớn như vậy. Cũng không thể trong dương trong ổ cứng tồn chữ cái gì cơ mật quân sự á, trên thực tế, nếu như là cơ mật quân sự, chuyện này bây giờ cũng sẽ không gây lớn như vậy. Bởi vì nếu thật là cơ mật quân sự, đều đến Hoa Hạ thổ địa bên trên, vô luận tài liệu bên trong phải chăng tiết lộ, cũng đều chỉ có thể làm đã bị tiết lộ tới xử lý. Lãnh sự quán cùng đại sứ quán người ngược lại sẽ không động can qua lớn như vậy muốn đem ổ cứng mang đi. Bởi vì lãnh sự quán nhân viên công tác trực tiếp tìm đại sứ quán người tại ngoại giao bên trên tạo áp lực. Cho nên hải quan nhân viên công tác tại thu đến một chút chỉ thị về sau, vốn là chuẩn bị tại xác định trong dương không có bom về sau, dự định để cho lãnh sự quán người đem mấy thứ mang đi. Nhưng Sơn Thành thị phụ trách phương diện kinh tế lãnh đạo lúc này cũng mang đến điện thoại. Mặc dù bọn hắn Pháp quốc lãnh sự quán nhân viên công tác nói những cái kia ổ cứng dính đến Pháp quốc cơ mật, nhưng dù sao đây chỉ là lãnh sự quán người đơn phương lý do thoái thác, mai cho tới bây giờ, Pháp quốc chính phủ đâu còn không có phát tới bất luận cái gì một tấm mang theo pháp luật hiệu quả và lợi ích văn kiện. Đã như vậy trong dương đồ vật là ai, liền nên ai mang đi. Nghe được lãnh đạo trực tiếp chỉ thị về sau, Thế là hải quan nhân viên công tác rất nhanh hồi phục lãnh sự quán nhân viên công tác, lãnh sự quán nhân viên công tác không có quyền lợi mang đi ổ cứng. Ai nói chúng ta không có quyền lợi? Tổng thống của chúng ta cũng tại ký tên văn kiện tương quan. Lập tức văn kiện liền sẽ đưa tới. Đến lúc đó, ai dám mang đi cái kia dương ổ cứng, người đó là nước pháp địch nhân. Lãnh sự quán nhân viên công tác hướng về phía hải quan nhân viên công tác lớn tiếng ồn ào. Bọn hắn cũng đích sắc không có ở địa đặt hoang luôn. Tình huống tương quan cùng hồi báo lúc này đã đi qua pháp quốc tại đế đô đại sứ quán hồi báo cho tổng thống. Đợi đến tổng thống bên kia ký tên pháp lệnh, nhận định Trần Nghi Dương cùng đổ vực công ty giao dịch phi pháp. Như vậy cái này hai dương ổ cứng tự nhiên là cũng không tiếp tục thuộc về Trần Nghi Dương. Nếu không thì, chúng ta đem cái kia gọi Trần Nghi Dương người kêu đến, để hắn làm mặt cùng lãnh sự quán nhân viên công tác thương lượng chuyện này phải làm như thế nào giải quyết. Hải quan người phụ trách khi nghe đến cấp dưới đề nghị về sau, cảm thấy đây cũng là một biện pháp giải quyết. Thế là phân phó thuộc hạ đi tìm Trần Nghi Dương. Mà Trần Nghi Dương lúc này ở làm gì vậy? Hắn tại cùng Lưu Hiểu Nguyệt ký hợp đồng đâu? Hợp đồng ở trên đường thời điểm, Lưu Hiểu Nguyệt liền đã tìm pháp vụ nhân viên định ra tốt. Đợi đến sân bay, bọn hắn tìm một cái chỗ đóng dấu hai phần đi ra, liền đến đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương bên này rất nhanh ký tên hợp đồng. Tiếp đó Lưu Hiểu Nguyệt bên kia cũng khứ án hạn bùn bạc công ty con dấu cùng ký tên. Đây là một phần giao dịch hợp đồng. Nội dung giao dịch là cái kia hai dương Trần Nghi Dương từ đồ vực công ty mua được ổ cứng. Mà giao dịch này, nhưng là tại hôm qua. Không tệ, tại Paris nương nương miếu đại hỏa thiêu đốt trước đây hôm qua. Ký xong hợp đồng về sau, Trần Nghi Dương liền dẫn Lưu Hiểu Nguyệt đi tới lãnh sự quán nhân viên công tác trước mặt. Người cùng đồ vực hợp đồng đã bị quốc gia chúng ta tổng thống phán định không có hiệu quả. Lãnh sự quán nhân viên công tác nhìn thấy Trần Nghi Dương về sau, lập tức đi tới không khách khí nói. Nếu không phải là lúc trước Trần Nghi Dương đem bọn hắn hai người bổ nhào, bọn hắn vẫn thật là đem ổ cứng cướp đến tay. Mặc dù bây giờ ta còn chưa thu được tin tức, nhưng ta cảm thấy phần văn kiện này các ngươi không khó lắm làm đến. Trần Nghi Dương đối với hai vị lãnh sự quán nhân viên công tác rất khách khí nói, nhưng ngượng ngùng là, cái này hai dương ổ cứng tại ngày hôm qua thời điểm, liền đã không thuộc về ta. Có ý tứ gì? Hai cái lãnh sự quán nhân viên công tác ngộng. Rất xin lỗi. Cũng sớm đã cùng Trần Nghi Dương thông qua khí Lưu Hiểu Nguyệt đi tới lãnh sự quán hai cái nhân viên công tác trước mà nói. Chúng ta nhà máy tại hôm qua đã cùng Trần Nghi Dương tiên sinh ký tên giao dịch hợp đồng. Bây giờ cái kia hai dương ổ cứng thuộc về chúng ta nhà máy. Lưu Hiểu Nguyệt vừa nói, còn vừa phô bày vừa mới Trần Nghi Dương ký tên cái kia hợp đồng. Cho nên, lãnh sự quán nhân viên công tác còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cho nên chính là, cho dù quốc gia các ngươi tổng thống phán định Trần Nghi Dương tiên sinh cùng đồ vật giao dịch không hợp pháp, nhưng ở đây phía trước, Trần Nghi Dương tiên sinh liền đã đem đồ vật bán cho chúng ta nhà máy. Cho nên, chúng ta nhà máy là lấy thiện ý người thứ ba thân phận ký hợp đồng, mua được đồ vật. Trần Nghi Dương tiên sinh cùng đồ vực công ty giao dịch có hợp pháp hay không, không nên ảnh hưởng chúng ta cùng Trần Nghi Dương tiên sinh giao dịch. Lưu Hiểu Nguyệt chỉ là nói đơn giản hai câu. Lãnh sự quán hai cái nhân viên công tác trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Bọn hắn cũng ý thức được sự tình phiền toái. Cái gì là thiện ý người thứ ba? Nâng một cái ví dụ đơn giản. Một người mua một người khác tài khoản trò chơi, hơn nữa ước định cẩn thận cho đối phương trả tiền 1000 khối. Thế là đối phương tại thu đến tiền phía trước, liền đem chương mục mật mã cho đối phương. Tiếp đó người này đang cầm tới sổ hào mật mã sau đó, chuyển tay đem cái tài khoản này mật mã lại bán cho người thứ ba. Vậy người này chính là thiện ý người thứ ba. Chương 119, cái này hỏa sẽ không phải là người phóng á. Chương 119, cái này hỏa sẽ không phải là người phóng á. Thiện ý người thứ ba bởi vì không biết hai cái trước giao dịch là chưa hoàn thành. Tương phản, hắn là đường đường chính chính trả tiền mua được chương mục. Cho nên, sau này người bán trong tình huống không có thu đến tiền hàng, cho dù khởi tố người mua, cũng không cách nào từ người thứ ba trong tay tiếp tục cầm lại tài khoản của mình cùng mật mã. Bởi vì cái này người thứ ba đã trả tiểu, cái tài khoản này cùng mật mã trên danh nghĩa đã là hắn. Nếu như đem chương mục cùng mật mã trả lại, cái này người thứ ba ngược lại phải bị thiệt hại. Đương nhiên, tại trên điều pháp luật này ứng dụng thực tế, chắc chắn không có biết đơn giản như vậy. Tình huống cụ thể cần cân nhắc nhiều loại nhân tố. Thế nhưng cũng phải cần tại trải qua dài dằng dặc kiện cáo sau đó mới có thể phán định. Càng quan trọng chính là, phía trước Trần Nghi Dương cùng đồ bực ở giữa hợp đồng, nếu như muốn đánh kiện cáo, có cực lớn xác suất tại pháp quốc đánh. Như vậy Trần Nghi Dương cơ bản không có khả năng thắng được cái vụ kiện này. Nhưng mà nếu như cái này hai dương ổ cứng rơi xuống hạng nghe bạt nhà máy trong tay, vô luận Trần Nghi Dương phải chăng nắm giữ hạng nghe bạt toàn bộ cổ phần, tại phương diện pháp luật Trần Nghi Dương cùng hạng nghe bạt cũng là hai cái tương đối cá thể độc lập. Cho nên sau này pháp quốc chính phủ muốn truy hồi ổ cứng, chỉ có thể lựa chọn tại Sơn Thành Thị cùng hạng bùn bạt thực phẩm gia công nhà xưởng đánh tiếp kiện cáo. Nhưng mặc kệ có thể hay không thắng, loại này kiện cáo bình thường đều sẽ kéo lên nhiều năm. Nhất thẩm đánh xong còn có lần hai thẩm, lần hai thẩm đánh xong còn có đủ loại dây dưa thi hành thủ đoạn nhỏ. Đợi đến tất cả kiện cáo đều đánh xong, món ăn cũng đã lạnh. Tại xác định lãnh sự quán hai cái nhân viên công tác không lời nói về sau, Trần Nghi Dương cho Lý Đóng Quân gọi điện thoại. Lý Đóng Quân bên kia không có nhận. Nhưng đây coi như là hai người phía trước lặng lẽ ước định cẩn thận một cái phương thức câu thông. Ý vị này Lý Đóng Quân bên kia có thể không cần trông coi ổ cứng cái dương. Thế là Lý Đóng Quân quả quyết rời đi ổ cứng cái dương, hai tay ôm đầu nằm trên đất. Lúc này hiện trường phụ trách quản khống nhân viên cũng đã thu đến phía trên gửi tới tin tức. Đang kiểm tra qua trong dương đích xác không có bom về sau, một thời kỳ nào đó trở về sau muốn làm kiểm tra cặn kẽ hơn vì lý do, trực tiếp đem cái dương mang đi. Lúc này hai cái này cái dương cũng không thuộc về Trần Nghi Dương, cũng không thuộc về đồ bực, lại càng không thuộc về pháp quốc lãnh sự quán tài sản. Chỉ có Lưu Hiểu Nguyệt bằng vào hợp đồng trở thành hai cái này cái dương chủ nhân. Cho nên, ngoại trừ Lưu Hiểu Nguyệt, bất luận kẻ nào đều không có tư cách phải về hai cái này cái dương. chuyện này tạm thời cũng liền đã qua một đoạn thời gian như vậy. Trên internet bây giờ tại phong truyền, nói là có người ở mua đi Pazi nương nương miếu 3D toàn cảnh thiết lập mô hình về sau, vì bán lấy tiền, chính mình phóng hỏa đem Pazi nương nương miếu đốt. Buổi tối, Trần Nghi Dương ngồi ở Hạn Nghê Bạt chủ tịch trong văn phòng cùng Lưu Hiểu Nguyệt chuyện thương lượng. Một bên Lưu Hiểu Nguyệt thư ký nói cho Trần Nghi Dương bây giờ trên internet tình huống. Tại hai cái ổ cứng cái dương bị cảnh sát vũ trang mang đi không lâu sau, đã kiểm tra trong dương đích xác không có vấn đề gì về sau, Lưu Hiểu Nguyệt liền dẫn người lấy đi cái dương. Mà cùng lúc đó, Pháp Quốc tổng thống cũng ký tên đặc biệt pháp lệnh, nhận định Trần Nghi Dương cùng đổ vực công ty giao dịch không hợp pháp, yêu cầu Trần Nghi Dương trả lại Pazi nương nương miếu 3D toàn cảnh thiết lập mô hình số liệu. Nhưng lúc này cái dương đã không tại Trần Nghi Dương nơi này, Pháp Quốc tổng thống ký tên cái gì dự luật đều không dùng. Ngươi lấy hạn bùn bà xưởng thực phẩm danh nghĩa gửi một cái thông cáo. Trần Nghi Dương dặn dò Lưu Hiểu Nguyệt thư ký nói, liền nói nhà máy cùng Trần Nghi Dương tại hoàn thành giao dịch phía trước, Pháp Quốc tổng thống dự luật còn không có ký tên. Cho nên để bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi, nhà máy sẽ không trả lại Pazi nương nương miếu toàn cảnh 3D thiết lập mô hình. Vậy nếu là Pháp Quốc lãnh sự quán tiếp lấy khởi tố chúng ta nhà máy đâu? Lưu Hiểu Nguyệt thư ký hỏi. Vậy ta liền lại thành lập một cái công ty visa, ký một cái khởi tố phía trước liền có hiệu lực hợp đồng, để cho nhà máy đem số liệu lại bán cho nhà kia công ty visa a. Trần Nghi Dương chuyện đương nhiên hồi đáp. Một chiêu này là rất vô lại, nhưng mà hữu dụng. Bây giờ Pazi nương nương miếu đại hỏa đã bị dập tắt, hỏa thế tình huống cụ thể cũng đi ra. Kết quả chính là Pazi nương nương miếu bị đại hỏa đốt gần như không còn lại thứ gì. Tất cả kiến trúc đều nhất định muốn trùng kiến, mà muốn hoàn toàn trùng kiến, Pazi nương nương miếu 3D toàn cảnh thiết lập mô hình chính là tất yếu. Trong này số liệu bao hàm tại đại hỏa phía trước, nương nương trong miếu mỗi bộ kiện, xóa xỉnh màu sắc, mài mòn cùng lạc hậu trình độ. Rất nhiều hiện đại kiến tạo giả cổ kiến trúc, vì cái gì liếc mắt liền nhìn ra là giả, cũng là bởi vì quá mới. Có đôi khi cũng không phải thi công đơn vị không muốn làm cũ để cho kiến trúc càng có cổ vị, mà là thi công đơn vị trong tay căn bản không có số liệu. Một cây đại lương, hoàn toàn mới bộ dáng gì ai cũng biết, nhưng mà phóng 10 năm, 100 năm, thậm chí mấy trăm năm, căn này đại lương trạng thái, vẻ ngoài cùng màu sắc cụ thể bộ dáng, đó là không có thể vô căn cứ tưởng tượng ra tới. Cho nên Pazi nương nương miếu muốn trùng kiến, cũng không thể tránh khỏi sẽ gặp phải loại này khó khăn. Nếu như chỉ là lần nữa xây cái mới nương nương miếu, vậy sau này là không thể được xưng là cảnh điểm, nhiều nhất chỉ có thể coi là một dãy kiến trúc. Trần Nghi Dương cũng không nghĩ đến, chính mình chiêu này nhặt nhạnh chỗ tốt, thế mà vừa vặn chộp vào trên nước pháp yếu hại. Trần tổng, Lưu tổng. Lúc này một trợ lý gõ cửa đi vào. Diêm tổng hòa chủ nhiệm Trần tới. Vậy các ngươi lưu tại nơi này, ta đi trước phòng khách. Trần Nghi Dương nghe được câu này về sau, đứng lên đi vào nhà máy trong phòng tiếp khách. Trần tổng. Diêm Kỷ khi nhìn đến Trần Nghi Dương đẩy cửa sau khi đi vào, lập tức đứng lên cùng Trần Nghi Dương nóng tình nắm tay. Biểu tình kia, cùng Trần Nghi Dương chi phía trước thấy hắn thời điểm tưởng như hai người. Cái kế hỏa, sẽ không phải thật là người phong a. Lúc này Dương Thành Nho nhìn Trần Nghi Dương biểu lộ cũng có chút phức tạp. Lúc trước hắn nghĩ tới vô số khả năng, như thế nào giải quyết nhà máy quân biên cùng xuyên âm cái này hai bên phiền phức. Nhưng bạn không nghĩ tới, còn có thể có loại này biện pháp giải quyết. Ngươi nói cái gì đó, ta không muốn sống a đây nếu là điều tra ra đời này cũng đừng nghĩ xuất ngoại. Trần Nghi Dương vội vàng phủ nhận. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghĩ cũng không khả năng. Dương Thành Nho kỳ thực cũng không tin cái này trên mạng thuyết pháp. Huống chi, Trần Nghi Dương trước mấy ngày mới từ đồ vực bên kia mua được Pazi nương nương nhớ 3D thiết lập mô hình số liệu. Nếu là hỏa thật là hắn phóng, như thế nào cũng phải mấy tuần đem số liệu đều nắm bắt tới tay về sau lại phóng a buổi chiều chúng ta cùng Pháp Quốc đại sứ quán người bên kia trao đổi một chút. Dương Thành Nho ho khan hai tiếng, đem chính mình hoán đổi trở thành công việc đàng hoàng hình thức. Tiếp đó hướng về phía Trần Nghi Dương nói, chúng ta quan phương thái độ nói như vậy, Pazi nương nương miếu là toàn nhân loại quý giá văn hóa di sản, đối với văn hóa quý trọng, đối với đẹp yêu quý siêu việt biên giới. Cho nên, nếu như Pháp Quốc cần, quốc gia chúng ta sẽ tận lực trợ giúp Pháp Quốc trùng kiến Pazi nương nương miếu. Quan phương có một cái đặc điểm lớn nhất chính là, ngươi không thể chỉ nhìn hắn nói cái gì, còn phải nhìn hắn không nói gì. Có đôi khi thường thường chưa nói lời nói so nói quan trọng hơn. Chương 120, Cũ Phương Tây nội bộ phản loạn chương 120, Cũ Phương Tây nội bộ phản loạn tại quốc gia phương diện, Hoa Hạ nguyện ý vì Pazi nương nương miếu trùng kiến cung cấp ủng hộ. Nhưng bây giờ Pazi nương nương miếu 3D thiết lập mô hình số liệu lại tại tư nhân công ty trong tay. Dựa theo vật riêng tư phẩm dưới tình huống không dính đến an toàn quốc gia, không thể tùy ý xâm phạm tình huống phía dưới, Pháp Quốc muốn thu được những số liệu này, liền phải tìm nắm giữ những số liệu này công ty tới đàm phán. Đương nhiên, bây giờ những số liệu này mặc dù tạm thời tại hạn bùn bạt xưởng thực phẩm trong tay, nhưng không thấy nhân gia Diêm tổng hơn nửa đêm chạy đến ở đây, đoán chừng những số liệu này rất nhanh sẽ bị giao dịch ra ngoài. Trần tổng, xuyên âm bên này không phải rất muốn cùng Pháp Quốc trực tiếp phát sinh xung đột, cho nên chúng ta không sẽ tìm cầu mua sắm tương quan số liệu. Diêm Kỷ vì để tránh cho hiểu lầm, nhanh chóng tiếp lấy đối với Trần Nghi Dương nói, nhưng mà chúng ta xuyên âm tại châu Phi đầu tư mấy cái cơ quan từ thiện. Chúng ta hy vọng lấy bên trong một cái cơ quan từ thiện danh nghĩa tới mua Pazi nương nương miếu 3D thiết lập mô hình số liệu. Diêm Kỷ chiêu này là tương đương cao minh. Nếu như xuyên âm trực tiếp mua sắm số liệu, rất có thể sẽ dẫn đến bị dư luận công kích. Vốn lấy một nhà châu Phi cơ quan từ thiện danh nghĩa mua đi số liệu, không chỉ có thêm một bước gia tăng Pháp Quốc chính phủ truy hồi số liệu độ khó, càng làm cho Diêm Kỷ bên kia có thể rất tốt cùng Pháp Quốc tiến hành đàm phán, dùng số liệu đổi lấy thương nghiệp lợi ích. Vậy các ngươi dự định như thế nào ra giá? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Xuyên âm hứa hẹn sẽ tăng thêm mua sắm Sơn Thành thị bản địa nhà máy sản xuất điện thoại linh kiện. Đồng thời, Xuyên Âm cũng hy vọng có thể đối với hạn nghe bạn thực phẩm nhà máy tiến hành đầu tư. Diêm Kỳ trong miệng cái gọi là đầu tư, kỳ thực thì tương đương với là trò không tiền. Bất quá Trần Nghi Dương nhưng bất mãn đủ. Chủ nhiệm Dương, ngươi có thể tránh trước một chút không? Trần Nghi Dương quay đầu nhìn về phía Dương Thành Nho. Dương Thành Nho trong nháy mắt biết rõ Trần Nghi Dương ý tứ, thế là lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ngược lại hắn hy vọng Xuyên Âm trợ giúp nhà máy quân viên mục đích đã đạt đến, chuyện kế tiếp hắn liền không xem vào. Đợi đến trong phòng tiếp khách chỉ còn lại Trần Nghi Dương cùng Diêm Kỳ hai người thời điểm. Trần Nghi Dương ngồi xuống Diêm Kỳ bên cạnh nói: "Đầu tư hạn nghe bạn thực phẩm nhà máy coi như xong, ta hy vọng có thể thu được một bộ phận Xuyên Âm cổ phần. Khả năng này sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết." Diêm Kỳ rất cẩn thận hồi phục Trần Nghi Dương. Trước mắt Trần Nghi Dương vẫn còn một cái bị pháp quốc truyền thông cùng chính phủ để mắt tới giai đoạn. Nếu là lúc này hắn lấy được Xuyên Âm cổ phần, cái kia ngược lại sẽ để cho người ta cho là toàn bộ giao dịch sau lưng là Xuyên Âm đang làm trò quỷ. "Ta có thể tìm người thay thế cầm." Trần Nghi Dương nói, vừa bạn ta cùng Dương cổ đông hợp đồng mới ký xong, còn không có đối với ông ngoại thức. Ta có thể tìm một người thay thế cầm trong tay của ta cổ phần. Dạng này Xuyên Âm đối ngoại bị lậu cổ đông trong danh sách không có ta. Vậy ngươi hy vọng có thể đổi lấy bao nhiêu cổ phần? Diêm Kỳ hỏi thăm. Xuyên Âm tại lúc đầu cổ phần trên cơ sở, tăng phát 10 cổ phần, ta lấy đi trong đó 5. Không được, cái này nhiều lắm. Trên đại hội cổ đông sẽ không đồng ý thông qua. Diêm Kỳ không hề nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyệt. Trần Nghi Dương nguyên bản nắm giữ từ tiểu cổ đông trong tay mua được Xuyên Âm 6 cổ phần. Như qua Xuyên Âm lại tăng phát 10 cổ phần, tương đương trong tay người khác cổ phần toàn bộ cắt giảm. Mà Trần Nghi Dương cầm tới tăng phát 5 cùng nguyên bản 6 chẳng khác nào có Xuyên Âm trên dưới 10 cổ phần. Xem như Xuyên Âm phía trước mấy đại cổ đông một trong. Đại hội cổ đông sẽ đồng ý. Trần Nghi Dương 10 phần khẳng định nói, nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy ta liền sẽ đợi đến cùng Dương cổ đông giao dịch chính thức sau khi hoàn thành, chúng ta chủ động hướng ngoại giới chỗ sơ suất ta bản thân trở thành Xuyên Âm cổ đông một trong. Diêm Kỳ nghe được Trần Nghi Dương lời này về sau, mồ hôi trên trán đều chảy xuống. Một khi Trần Nghi Dương chủ động chỗ sơ suất chính mình đã sớm trở thành Xuyên Âm cổ đông một trong. Cái kia Xuyên Âm thành cái gì? Bên kia Pháp Quốc ngăn cản Xuyên Âm ở chính giữa không phải sinh ý bên này Xuyên Âm một cái cổ đông tại mua được A Di Nương Nương miếu duy nhất 1/3 dê toàn cảnh thiết lập mô hình số liệu sau đó, A Di Nương Nương miếu dựa sát phát hỏa. Vậy cái này không phải không đánh từ chiêu sao? Về sau Xuyên Âm danh tiếng sợ không phải muốn cùng đủ bọn không sai biệt lắm. Một cái nổ đối thủ cạnh tranh cao ốc, một cái đốt ngăn cản mình làm buôn bán quốc gia mang tính tiêu chí kiến trúc. So sánh với tới, Xuyên Âm càng thêm lợi hại một điểm. Dù sao đối diện với của hắn là ngũ thường một trong quốc gia. Về sau sợ không phải sẽ trở thành giang hồ trong truyền thuyết như bức nhất công ty. Giả tạo thương chiến, đủ loại triệu tập tài chính chen ép giá cổ phiếu, thiết lập hợp đồng cả bẫy. Chân thực thương chiến, ai dám ngăn cản ta làm ăn, ta liền tiêu hủy nhà ai cao ốc. Diêm Kỳ nghĩ tới đây, thật có chút ngồi không yên. Bất quá hắn rất nhanh cũng phản ứng lại. Tăng phát công ty cổ phần, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến tất cả cổ đông, nhưng mà không nhất định sẽ ảnh hưởng đến chính mình á, thế là Diêm Kỳ hướng về phía Trần Nghi Dương nói, yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng. Nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi nói, ngươi đang cầm đến cái kia 6 cổ phần về sau, phải cùng ta ký tên một cái nhất trí hành động nhân hiệp nghị. Diêm Kỳ đưa ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Nhất trí hành động nhân ý tứ chính là, Trần Nghi Dương muốn đem trong tay mình cổ phần cột vào Diêm Kỳ trên chiến xa. Tại trên đại hội cổ đông, Diêm Kỳ nói lên chủ trương, Trần Nghi Dương tay bên trong cổ phần có quyền biểu quyết, đều biết vô điều kiện ủng hộ Diêm Kỳ quyết định. Mấy người hiệp nghị ký kết về sau, ta sẽ ở trên đại hội cổ đông đưa ra tăng phát 10 cổ phiếu yêu cầu. Nhưng mà cái này 10 tăng phát, trong đó 5 thuộc sở hữu của ngươi. Mặt khác năm ta sẽ tự mình mua sắm. Diêm Kỳ ý tứ cũng rất rõ ràng. Đợi đến giải quyết pháp quốc bên này phiền phức về sau, tương lai Xuyên Âm tiền đồ sáng lạ. Cho nên Diêm Kỳ nguyện ý gom góp tài chính, mua sắm mặt khác tăng phát 5 cổ phiếu. Cứ tính toán như thế tới, tương đương tất cả qua cổ đông bên trong, chỉ có Trần Nghi Dương cùng Diêm Kỳ cổ phần lần này tăng phát sau đó có chỗ tăng thêm, mặt khác tất cả mọi người cổ phần đều biết dựa theo tỷ lệ nhất định hạ xuống. Làm như vậy mặc dù sẽ tạm thời tổn hại cổ đông khác quyền lợi. Nhưng mà trong có Trần Nghi Dương tay Pa Di Nương Nương miếu 3 dê toàn cảnh thiết lập mô hình trợ giúp, Xuyên Âm tương lai cổ phần nhất định sẽ càng ngày càng đáng tiền. Lâu dài đến xem, ai cũng không có thua thiệt. Ban đêm, Trần Nghi Dương tiễn biệt Dương Thành Nho cùng Diêm Kỳ sau đó, chính mình cũng một người về tới nhà trọ. Lấy điện thoại di động ra tùy tiện soát quét một cái tin tức. Mình bây giờ thật sự phát hỏa. Cảm giác bây giờ trên internet ai cũng biết có Trần Nghi Dương cái này một người. Chân trước vừa mua đi Pa Di Nương Nương miếu 3 dê toàn cảnh thiết lập mô hình, chân sau Pa Di Nương Nương miếu dựa sát phát hỏa. Mặc kệ là hỏa chính là Trần Nghi Dương để cho người ta phóng, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, Trần Nghi Dương lần này kiếm lợi lớn. Mặc dù trên mạng đủ loại thuyết âm mưu, nhưng mà Trần Nghi Dương cũng là không quan trọng. Tương lai mình nhưng là muốn trở thành giàu nhất, về sau tên của mình ở trên internet xuất hiện số lần nhiều lắm. Một tháng sau, hôm nay tình báo, lịch sử ký ức, Sơn Thành thị đập lớn khu An Bình lộ 34 hảo vật cũ trong tiệm buôn bán có một tấm thanh niên lộ hầm chú ẩn xuất nhập chứng nhận. 1000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Hầm chú ẩn xuất nhập chứng nhận. Trần Nghi Dương vừa đem mấy chữ này đưa vào trên máy tính thẩm tra, một bên gia hiệu ngồi ở chính mình đối diện Tôn Hưng Quốc chậm một chút nói chuyện. Đúng hạn Tôn Hưng Quốc này lại có thể một điểm chậm không tới, hán vội vàng nói: "Ta có lý do hoài nghi, Cựu Tây Phương bây giờ có một nhóm người chuẩn bị độc lập ra ngoài, chính mình làm một cái mới mang hàng công ty, cầm đầu chính là Cựu Tây Phương trước mắt nóng bỏng nhất chủ bá Thành Huy." Chương 121, chủ bá thành huy chương 121, chủ bá thành huy khoảng cách cựu Tây Phương tuyên bố bắt đầu chuyển hình vì trực tiếp mang hàng công ty đã qua hơn một tháng thời gian. Sóng này chuyển hình có thể nói là vô cùng thành công. Cựu Tây Phương các lão sư tại vừa mới bắt đầu chuyển hình về sau, một nhóm người chủ động đi làm phía sau màn. Một nhóm người khác thì bắt đầu cạnh tranh thượng cương, phân thời đoạn thay phiên tiến hành trực tiếp, xem ai trực tiếp hiệu quả tốt nhất. Trong đó một cái gọi thành huy chủ bá, rất nhanh bằng vào chính mình đặc biệt người có học thức khí chất cùng coi như không tệ văn hóa bản lĩnh, cùng với phía sau màn đoàn thể dưới sự giúp đỡ, nhảy lên trở thành trước mắt đầu mang hàng chủ bá một trong. Toàn bộ cũ phương Tây tại quá khứ nửa tháng, mang hàng tiêu thụ ngạch cao tới một ức. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, dựa theo bây giờ hiệu quả cùng trực tiếp nóng nảy trình độ, tháng sau tiêu thụ ngạch độ rất có thể gấp bội đi tới một ức. Liên tại đây sau một bộ phát triển không ngừng cảnh tượng phía dưới, Tôn Hưng Quốc đột nhiên chạy đến cùng Trần Nghi Dương nói, cũ phương Tây nội bộ muốn phát sinh phản loạn, hơn nữa dẫn đầu là trước mắt công ty nóng bỏng nhất chủ bá, cũng là một cái duy nhất trụ cột thành huy. Người xác định. Trần Nghi Dương nắm tay từ trên bàn phím bông ra, nếu mày nhìn về phía Tôn Hưng Quốc. Trước mắt Trần Nghi Dương lớn nhất tài sản là tay cầm truyền âm 10 cổ phần. Kèm theo Pháp Quốc bên kia cùng Xuyên Âm đạt tới hiệp nghị, Xuyên Âm lại bắt đầu lại từ đầu ở chính giữa phi công thành hơi địa, tiêu thụ ngạch liên tục tăng lên. Mặc dù Xuyên Âm còn không có đưa ra thị trường, nhưng mà trong Trần Nghi Dương tay 10 cổ phần dựa theo bảo thủ nhất đánh giá giá trị đã có 4 lực tả hữu. Đây vẫn là không có đưa ra thị trường phía trước đánh giá giá trị. Một khi Xuyên Âm đưa ra thị trường, như vậy giá trị thị trường bay lên gấp 10 đều dễ dàng. Mà ngoại trừ Xuyên Âm cái này 10 cổ phần, còn lại đáng tiền mấy cái tài sản bên trong, Trần Nghi Dương coi trọng nhất chính là Cựu Tây Phương. Bởi vì cũ phương Tây thức điển hình internet xí nghiệp, nhẹ tài sản, đầu nhập thiếu, lợi nhuận cao, có thể nói là điển hình chất lượng tốt tài sản. Bây giờ Cựu Tây Phương vừa có chút thành tích, bị Trần Nghi Dương sao cắm vào, Tôn Hưng Quốc liền nói cũ phương Tây nội bộ muốn phát sinh độc lập phản loạn. Ta xác định. Tôn Hưng Quốc gật đầu nói, chuyện này không phải ta một người phát hiện, trước mắt phụ trách Cựu Tây Phương Tưởng Duyệt cũng đã phát hiện chuyện này. Ta cùng Tưởng Duyệt bên kia tại câu thông xác nhận về sau, phát giác tình thế tương đối nghiêm trọng, lúc này mới đến tìm ngài hồi báo. Tưởng Duyệt trong một đoạn thời gian rất lâu, cũng là Hồng Minh phó thủ, Cựu Tây Phương trên thực tế người đứng thứ hai. Bây giờ Hồng Minh bán đi công ty rời đi, Tưởng Duyệt lại như cũ lưu tại Cựu Tây Phương. Vì thế, Trần Nghi Dương để cho Tưởng Duyệt đảm nhiệm trước mắt Cựu Tây Phương người đứng đầu, Tôn Hưng Quốc phụ trách phụ trợ cùng giám sát hắn. Mà bây giờ Tôn Hưng Quốc nói nội bộ nổi loạn sự tình là hắn cùng Tưởng Duyệt đồng thời nhận định. Có thể thấy được tình hình xác thực vô cùng nghiêm trọng. Cái kia trước mắt các ngươi đối với chuyện này xử lý ý kiến là cái gì? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Tưởng Duyệt bên kia ý là muốn sớm giảm xuống chuyện này ảnh hưởng, để phòng ngừa sự tình thật sự phát sinh thời điểm, Thành Huy bên kia trả đũa, để cho Cựu Tây Phương danh dự chịu ảnh hưởng. Cho nên, từ dưới một hồi trực tiếp bắt đầu, chúng ta phải giảm bớt Thành Huy trực tiếp thời gian, đem lưu lượng dẫn đạo hướng khác chủ bá. Ngược lại Thành Huy trước mắt lực ảnh hưởng cũng là toàn bộ Cựu Tây Phương phía sau màn đoàn đội tạo ra, chúng ta chế tạo thứ hai cái Thành Huy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tôn Hưng Quốc nói nhẹ nhõm, nhưng mà Trần Nghi Dương bên này lông mày lại càng thêm nhíu chặt lại. Bởi vì hắn phát hiện Tôn Hưng Quốc người trung niên này đích xác không hiểu chủ bá cái này một nhóm. Nếu như chỉ dựa vào mượn phía sau màn đoàn đội cùng lưu lượng liền có thể chế tạo ra đầu chủ bá. Cái kia Kinh Đông, bà hảo những thứ này đỉnh cấp thương mại điện tử bình đài vì cái gì không chế tạo chính mình mang hàng chủ bá? Phía sau màn đoàn đội, lưu lượng, những thứ này bình đài cái nào cũng không thiếu á, bởi vì chân thực nguyên nhân cũng chỉ có một. Bất kỳ một cái nào hỏa hoạn chủ bá, thực lực, vật khí, huyền học đều thiếu một thứ cũng không được. Thực lực chỉ chủ bá bản thân trực tiếp hiệu quả. Vật khí chỉ chủ bá đang phát sóng trực tiếp quá trình bên trong bởi vì một chút ngôn luận ra vòng, dẫn đến toàn bộ mạng biết rõ. Cái cuối cùng huyền học, có thể lý giải thành người xem duyên, nhân duyên các loại không cách nào bị khoa học định nghĩa thống kê khái niệm. Tỷ như có chủ bá cho dù rất đẹp trai, nhưng vẫn như cũ không có người ưa thích. Tương phản, có chủ bá không chỉ có dáng dấp đồng dạng, hơn nữa còn lười biếng, nói chuyện đủ rũ. Nhưng hắn chính là mang hàng năng lực siêu cường, trực tiếp hiệu quả tốt, video làm được cũng có thể tại toàn bộ mạng gây nên phạm vi lớn quan sát. Người đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho nên, Trần Nghi Dương căn bản không tin vẹn vẹn bằng vào lưu lượng cùng phía sau màn đoàn đội liền có thể chế tạo một cái hiện tượng cấp bậc chủ bá. Mà bây giờ Tôn Hưng Quốc cùng Tưởng Duyệt đối với Thành Huy chuẩn bị phản loạn độc lập đi ra phương pháp giải quyết lại là giảm bớt Thành Huy trực tiếp thời gian, để cho khác chủ bá trên đỉnh. Nếu quả thật như vậy làm, vậy một khi đợi đến Thành Huy thật sự trốn đi, Cựu Tây Phương làm những thứ này tiểu động tác không được hay sao? Vì bước đi chủ bá Thành Huy tốt nhất chứng cứ phạm tội. Vốn là trên mạng dư luận bình thường đều sẽ khá thiên hướng về nhỏ yếu một phương. Cũ phương Tây nếu quả thật như vậy làm, đến lúc đó dư luận chắc chắn đều biết đứng tại chủ bá Thành Huy bên này, Cựu Tây Phương ngược lại hoàn toàn trở thành nhân vật phản diện đại ma vương. Trận tiếp theo trực tiếp vào lúc nào? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Hai ngày sau. Tôn Hưng Quốc hồi đáp. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Đợi đến Tôn Hưng Quốc tạm thời rời đi về sau, Trần Nghi Dương gọi tới thư ký người, tiếp đó phân phó thư ký đi tìm Thành Huy. Vài phút sau đó, trước mắt toàn bộ Cựu Tây Phương nóng bỏng nhất chủ bá, cũng là trụ cột Thành Huy đi tới Trần Nghi Dương văn phòng. Nói thật, lúc trước hơn một tháng thời gian bên trong, Trần Nghi Dương còn thật sự không cùng Thành Huy từng có quá nhiều giao lưu. Trần Nghi Dương không thích đúng tay cụ thể sự vụ, cũng chán ghét vượt cấp chỉ huy. Cho nên bình thường có ý kiến gì không cùng vấn đề, cũng là trực tiếp tìm Tưởng Duyệt hoặc Tôn Hưng Quốc, để cho hai người kia giao phó xuống. Tiếp đó chờ qua mấy ngày về sau, hắn mới có thể thông qua mấy cái xếp vào tại tầng dưới chốt trong nhân viên mấy cái tuyến nhân, thu được sắp xếp của mình đến tột cùng có hay không bị thi hành theo. Dưới loại tình huống này, Trần Nghi Dương cùng Thành Huy hai người tự nhiên không có gì giao lưu. Cho nên Thành Huy tại trong đi tới Trần Nghi Dương văn phòng về sau, cả người cũng lộ ra tương đối câu nệ. Trần Nghi Dương tại Thành Huy đến về sau, mượn cơ hội thật tốt quan sát một chút nam nhân này. Một tấm mặt chữ quốc, dáng dấp không cao, nhan trị cũng không quá ổn. Nhưng không biết vì cái gì, một người như vậy lại có thể đang phát sóng trực tiếp giới lửa cháy tới, còn bị rất nhiều người xưng là quốc dân con rể. Cho nên cái đồ chơi này thật sự rất huyền học. Gần nhất nghe nói ngươi rất hỏa a, trở thành nổi danh chủ bá cảm giác như thế nào? Trần Nghi Dương không có vừa lên tới liền hỏi thăm Thành Huy, ngược lại rất tùy ý trò chuyện. Cũng vẫn được, đối với ta mà nói xem như một loại tương đối đặc biệt nhân sinh thể nghiệm. Thành Huy đối với cái này rất là nhạt. Hơn nữa Trần Nghi Dương nhìn ra người này rõ ràng không phải giả vờ giả vịt, thật sự đối với mấy cái này sự tình không phải quá để ý một người như vậy, nhìn xem cũng không giống kẻ dạ tâm, vì sao lại đột nhiên có độc lập đi ra ý nghĩ. Chương 122, lão bản chuẩn bị tự thân lên tay trực tiếp. Chương 122, lão bản chuẩn bị tự thân lên tay trực tiếp. Người phát hỏa sau đó, có hay không những công ty khác đảo góc ta thế nhưng là nghe nói, Kinh Đông trước mắt tổng giám đốc thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Trần Nghi Dương tính thăm dò mở một câu nói đùa. Ta bản thân là không có ý nghĩ này. Thành Huy nói rất chân thành, ta là một cái rất sợ phiền phức người, chỉ cần cũ phương Tây còn nguyện ý giữ lại ta, ta đương nhiên sẽ không muốn đi địa phương khác. Người này là trời sinh diễn viên, vẫn là chỉ là đơn thuần ngụy trang hảo. Trần Nghi Dương cảm giác có chút không được bình thường. Vậy ngươi trước mắt ở công ty, có hay không cảm thấy cái gì không hài lòng chỗ, công ty có thể căn cứ vào yêu cầu của ngươi vì ngươi làm nhất định thích phối. Ân. Khi Trần Nghi Dương câu nói này nói ra miệng về sau, Thành Huy Minh lộ ra bắt đầu trở nên có chút do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tiếp tục mở miệng nói chuyện, là có một chút không quá thích ứng công ty trước mắt quản lý trạng thái. Cụ thể nói một chút, chính là cảm giác công ty có hai cái hệ tầm, một cái là vây quanh công ty nguyên bản quyết sách tầng lớp, một cái là vây quanh ở bên cạnh ta. Có lẽ là rèn luyện không tốt đã đoạn thời gian gần nhất, hai chúng ta bên cạnh cuối cùng sẽ xuất hiện một chút ma sát. Hai cái hệ tầm. Trần Nghi Dương bén nhạy phát giác Thành Huy ý tứ trong lời nói. Chủ bá công ty không như bình thường công ty. Toàn bộ công ty đáng giá nhất tài sản chính là trước mắt nóng bỏng nhất cái kia chủ bá. Cho nên, an bài của công ty cùng quản lý, bình thường cũng là vây quanh nóng bỏng nhất cái kia chủ bá tiến hành. Tại sao đột nhiên xuất hiện hai cái hạch tâm loại chuyện này? Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương cảm giác Thành Huy cũng không nguyện ý đem lời nói quá rõ ràng. Thế là liền để Thành Huy rời đi trước. Tiếp đó hắn lại khiến người ta đem trước mắt cựu Tây Phương người phụ trách Tưởng Duyệt kêu tới. Là nguyên bản buồn nhất nhà phụ đạo cơ quan người đứng thứ hai, Tưởng Duyệt tướng mạo là thuộc về loại kia để cho phụ huynh một mắt nhất định vì nghiêm sư cái chủ loại kia bộ dáng. Trên thực tế bản thân hắn nói chuyện cũng vô cùng có lao sư phong phạm. Vừa đến Trần Nghi Dương văn phòng, nhìn thấy Trần Nghi Dương đặt tại trên bàn công tác không đường có cả có lạ, cũng rất thân thiết nhắc nhở Trần Nghi Dương uống ít một chút loại này nước uống có gas, không khỏe mạnh. Nhưng Trần Nghi Dương cảm giác chính mình nếu là không uống Coca, nói không chừng sẽ tại 40-50 tuổi đã cảm thấy cuộc sống sống không thú vị, sớm một chút bản thân chấm dứt. Nhưng nhân gia cũng là tốt bụng, Trần Nghi Dương cũng phản bác không được. Nghe Tôn Hưng Quốc nói, gần nhất nội bộ công ty xuất hiện một vài vấn đề. Đúng vậy. Tường Duyệt dứt khoát nói, ta cho rằng trước mắt công ty đã xuất hiện một cái tiểu đoàn thể. Ta cũng không sợ đắc tội với người, liền trực tiếp nói. Chính là trước mắt công ty chủ bá Thành Huy. Kể từ hắn tại phía sau màn đoàn thể chủ tính phía dưới hoàn thành mấy lần không tệ trực tiếp về sau, nội bộ công ty một số người liền quay chung quanh ở bên cạnh hắn gây dựng một cái tiểu đoàn thể. Cái này tiểu đoàn thể tại trên rất nhiều vấn đề, đều cùng công ty quyết sách tầng lớp ý kiến không hợp nhau, thậm chí trực tiếp đối kháng. Đây đối với công ty phát triển lâu dài là phi thường bất lợi. Tường Duyệt cùng Thành Huy đều nhắc tới công ty trước mắt có hai cái nồng cốt vấn đề. Vậy bây giờ xem ra cái này trước mắt mới là mâu thuẫn trọng điểm. Đến nỗi Thành Huy là có hay không có độc lập đi ra ý nghĩ, nhìn trước mắt tới ngược lại không phải là quá trọng yếu. Bởi vì cái này mâu thuẫn không giải quyết, độc lập ra ngoài là một cái tất nhiên chuyện sắp xảy ra, không lấy cá nhân tư tưởng mà thay đổi. Mà là quay chung quanh tại Thành Huy bên cạnh cả một cái đoàn đội xuất phát từ giữ gìn tự thân lợi ích mà làm ra tất nhiên lựa chọn. Để cho Tưởng Duyệt nên rời đi trước. Trần Nghi Dương trong phòng làm việc phục mâm một chút cả sự kiện. Hắn vừa mới bắt đầu vốn cho là Thành Huy bên kia có cái gì độc lập đi ra ý nghĩ. Nhưng là bây giờ xem ra, chuyện này ngược lại không phải là bởi vì một hai người ý nghĩ mà làm ra. Mà là công ty kết cấu tính chất vấn đề. Cũ Phương Tây cùng những thứ khác trực tiếp mang hàng công ty tại trên kết cấu có rất lớn khác biệt. Bởi vì những cái khác trực tiếp mang hàng công ty tại ngay từ đầu tổ kiến, hoặc tổ kiến không lâu sau, liền xác lập công ty nhân vật trọng yếu, tiếp đó vây quanh cái này nhân vật trọng yếu chế tạo đoàn đội. Nhưng Cũ Phương Tây là từ dạy phụ cơ quan truyền hình trở thành trực tiếp công ty. Công ty nguyên bản là có một cái hạch tâm. Đó chính là vây quanh Hồng Minh cùng Tưởng Duyệt hình thành quyết sách tầng lớp hạch tâm vòng. Tại Hồng Minh bán đi công ty rời đi về sau, cái này hạch tâm liền biến thành Tưởng Duyệt cùng với bị Trần Nghi Dương sao chen vào Tôn Hưng Quốc. Mà công ty tại thuận lợi chuyển hình trở thành trực tiếp công ty về sau. Thành Huy hỏa tốc bạo hồng. Đại lượng nguyên bản không tại quyết sách tầng lớp nồng cốt người lập tức bay chung quanh Thành Huy trở thành mới hạch tâm vòng. Mà đối với hai cái này hạch tâm vòng tới nói, sự tồn tại của đối phương không chỉ có nhìn xem trước mắt, trong công tác cũng biết lẫn nhau cả tay. Hơn nữa, hai cái hạch tâm vòng đều đầy đủ tin tưởng mình có thể không dựa vào đối phương mà tiếp tục sinh tồn. Kết quả là, Tưởng Duyệt để cho Tôn Hưng Quốc chạy tới Trần Nghi Dương ở đây cáo trạng, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Trần Nghi Dương đoán chừng chính mình hôm nay tại đồng thời tiếp đãi Tưởng Duyệt cùng Thành Huy sau đó, hai bên chắc chắn đều biết ý thức được xảy ra chuyện gì, tương quan mưu đồ bí mật chắc chắn đã bắt đầu. Trần Nghi Dương nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết định. Thế là hắn lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho Lưu Hiểu Nguyệt. Hạn Bùn Bạt lúc này chuyển hình đã kết thúc, nhà máy dự chế đồ ăn thông qua trực tiếp bắt đầu phạm vi nhỏ tiêu thụ. Cho các nơi trung tiểu phòng ăn cũng tại lần lượt phô hàng. Trần Nghi Dương quyết định đem Lưu Hiểu Nguyệt điều tới tạm thời phụ trách cũ phương Tây. Đến nỗi nguyên bản công ty người phụ trách Tưởng Duyệt cùng Tôn Hưng Quốc, Tưởng Duyệt bị Trần Nghi Dương sao loại bỏ nhà cung cấp hàng nơi đó khảo sát. Tôn Hưng Quốc thì bị an bài đi hạn bùn bạt tiếp tục cho Trần Nghi Dương làm con mắt. Ngay sau đó, Trần Nghi Dương gọi điện thoại cho phụ trách Hậu Thiên trực tiếp mang hàng hiện trường quản lý nhân viên. Ngày hôm sau trực tiếp ta bên này có mới quyết định, để cho nguyên bản an bài chủ bá toàn bộ nghỉ định kỳ. Tất cả chủ bá toàn bộ nghỉ định kỳ. Cái này chàng không động. Đúng, toàn bộ nghỉ định kỳ. Trần Nghi Dương lặp lại một lần. Đến lúc đó ai tới trực tiếp, nhãn hiệu Phương sẽ không hài lòng a. Chủ bá ta đến tìm, ngươi không cần quản. Chỉ cần đem cái này thông chi truyền đạt đến là được. Trần Nghi Dương bên này quyết định khi làm ra về sau, tin tức tương quan lập tức truyền khắp toàn bộ công ty. Nội bộ công ty, Tưởng Duyệt người cùng Thành Huy người có mâu thuẫn, đây là chuyện mọi người đều biết. Bất quá đám người một giây trước ăn đến qua vẫn là Tưởng Duyệt chuẩn bị nhấc lên sạp hàng, trực tiếp tìm lão bản phải xử lý Trần Nghi Dương. Một giây sau liền tiếp lấy lại lần nữa truyền đến tin tức. Tưởng Duyệt được an bài đi khảo sát, Tôn Hưng Quốc bị điều đi. Nguyên bản đoàn người tưởng rằng lão bản chuẩn bị thiên hướng Thành Huy, chủ động đổi quyết sách tầng lớp hoạch tâm vòng. Kết quả không nghĩ tới tin tức tiếp lấy truyền đến. Ngày hôm sau trực tiếp, tất cả chủ bá toàn bộ nghỉ định kỳ, lão bản an bài người khác tới trực tiếp. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là hai bên tất cả đánh 50 đại bản, mà là lão bản tự mình ra tay, để cho hai phe đều tạm thời xéo đi. Cái này có thể được không? Chẳng lẽ đến lúc đó lão bản tự mình trực tiếp bán hàng? Chỉ sợ không có người sẽ xem đi, bởi vì tất cả mọi người đều đoán không được lão bản trước mắt là nghĩ gì. Trong lúc nhất thời cũ Tây Phương hai phe đều tạm thời trầm mặc, bọn hắn đều nghĩ xem lão bản chuẩn bị làm cái gì ý đồ xấu. Một khi ngày hôm sau trực tiếp bị làm hỏng, hai cái hoạch tâm vòng sợ rằng sẽ đồng thời làm loạn. Chương 123, Lý Thất Thất đến chương 123, Lý Thất Thất đến tại tiệm sách cũ bên trong, Trần Nghi Dương hoa 600 khối mua đến chương này bị kẹp ở một bản sách cũ bên trong hầm trú ẩn xuất nhập chứng nhận. Chương này giấy chứng nhận chính diện có cầm chứng nhân tính danh cùng ảnh chụp cùng với ký phát chương này giấy chứng nhận quan viên con dấu. Mặt sau thì viết hầm trú ẩn xuất nhập chứng nhận mấy chữ này. Tại thời kỳ kháng chiến, Sơn Thành thị xem như tạm thời thủ đô, tao ngộ mấy năm oanh tạc. Vì thế ngay lúc đó Sơn Thành thị xây dựng rất nhiều hầm trú ẩn tới để cho dân chúng tránh né oanh tạc. Chương này hầm trú ẩn xuất nhập chứng thành là thời kỳ này sản phẩm. Bất quá muốn trốn vào hầm trú ẩn cũng không cần loại này cái gọi là hầm trú ẩn xuất nhập chứng nhận, có hay không giấy chứng nhận cũng có thể tiến vào hầm trú ẩn bên trong. Thậm chí chính ngươi viết tay một tấm hầm trú ẩn xuất nhập chứng nhận cũng là có thể. Loại này giấy chứng nhận hẳn là oanh tạc vừa mới bắt đầu thời điểm, phía trên vì để cho tiến vào hầm trú ẩn tránh né oanh tạc loại chuyện này nhìn càng thêm có thứ tự tránh dẫn phát hỗn loạn phát ra. Cũng coi như là một loại lịch sử chứng kiến. Trần Nghi Dương mang theo chương này hầm trú ẩn giấy chứng nhận đi gặp Dương Thành Nho. Ta phát hiện ngươi người này thật là có một chút vận khí ở trên người. Như thế nào mỗi lần cũng có thể làm cho ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt đến đồ tốt. Dương Thành Nho nhìn qua Trần Nghi Dương đưa tới hầm trú ẩn giấy chứng nhận về sau, cảm khái một câu, tiếp đó lại hỏi tiếp. Ngươi tới tìm ta sẽ không phải là dự định để cho ta đem cái này quên cho nhà bảo tàng a? Cái này dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đưa cho ngươi xem một chút. Thứ này rất có lịch sử, ta chuẩn bị chính mình cất giữ. Trần Nghi Dương nói đưa tay đem tấm này hầm trú ẩn xuất nhập chứng nhận lại cầm trở về. Ngươi đùa ta chơi đâu? Dương Thành Nho nở nụ cười. Ngược lại cũng không phải, hôm nay thật có việc tìm ngươi. Trần Nghi Dương lập tức cùng Dương Thành Nho nói một chút lời nói. Ta còn thực sự nhìn có chút không hiểu ngươi, ngươi cái này nhân mạch rộng đáng sợ a. Dương Thành Nho nghe xong về sau, lúc này vỗ tay nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tìm người nhất định có mặt. Đi, vậy ta an tâm. Trần Nghi Dương nói xong đứng dậy rời đi Dương Thành Nho bên này. Hôm nay tình báo, Sơn Thành thị lão cổ phiếu, Sơn Thành thị An Nam khu Nê Nham đường phố 126 hảo vật cũ trong tiệm có một tấm dân quốc 23 giữa năm hoa thực nghiệp tin cậy gửi gắm cổ phiếu, 500 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Sáng sớm tỉnh lại chuẩn bị đi đón người Trần Nghi Dương thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, vốn là còn kích động một chút, cho là chương này cổ phiếu và phía trước tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu một dạng, đều thuộc về ý nghĩa trọng đại hy hữu phẩm. Tiếp đó hắn liền tra xét một chút cái này Trung Hoa thực nghiệp tin cậy gửi gắm là lai lịch gì. Cổ phiếu chủ tịch là Đỗ Nguyệt Xanh a, cái kia không sao. Bất quá Trần Nghi Dương vẫn là chạy một chuyến đi đem đồ vật mua đến tay. Loại này vật sưu tập mặc dù không thể nào đáng tiền, nhưng cũng không chiếm địa phương, có thể trong nhà để bảo tồn. Mua đồ xong về sau, Trần Nghi Dương để cho Lý Đóng Quân tới đón mình đi sân bay. Ở phi trường chờ một chốc lát về sau, một người mặc một mạc nữ nhân mang theo một cái ba lô đi ra. Bên này, Trần Nghi Dương phất phất tay. Đã lâu không gặp. Nữ nhân đứng ở Trần Nghi Dương mặt phía trước. Đã lâu không gặp. Trần Nghi Dương đưa tay cùng đối phương ôm một cái. Hơn 2 tháng không thấy, Lý Thất Thất đã cùng Trần Nghi Dương lần thứ nhất gặp nàng thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cái này từng tại quán ba làm DJ, lúc đó nhìn tương đương tân triều nữ nhân, bây giờ đã biến thành một cái cùng nông thôn hoàn mỹ phù hợp, lại siêu thoát ra nông thôn, càng thêm giống như là mọi người trong đầu tưởng tượng ra tới loại cuộc sống đó tại nông thôn hoàn mỹ nữ nhân. Lần này làm phiền ngươi, nhờ ngươi gấp gáp chạy tới. Ngồi trên xe, Trần Nghi Dương giống Lý Thất Thất đạo tạng. Ta hẳn là cảm ơn ngươi, đầu tư ta, thời gian dài như vậy cũng không qua hỏi một chút. Lý Thất Thất là thật tâm cảm tạ Trần Nghi Dương. Đặc biệt là khi tiến vào video chủ blog cái này một nhóm về sau, nàng mới từ từ hiểu được Trần Nghi Dương trước đây cùng nàng ký kết hợp đồng có rất công bình. Tại cái này một nhóm, vốn là phụ trách sản xuất nội dung út chủ thường xuyên bị đủ loại hợp đồng nghiền ép, mà muốn thoát ly lúc đầu công ty, ít nhất đều phải lột một tầng ra. Trần Nghi Dương thì tại trước đây cùng Lý Thất Thất ký kết là 50-50 hợp đồng. Lại thêm Trần Nghi Dương bình trong ngày chỉ phụ trách bỏ tiền, bất quá hỏi bất cứ chuyện gì. Cho nên phòng làm việc trên thực tế là từ Lý Thất Thất phụ trách quản lý. Cái này cũng cho Lý Thất Thất rất lớn sáng tác không gian. Nàng tại bắt đầu tiến hành video chế tác về sau, không có gấp làm quảng cáo kiếm tiền, mà là nghiêm túc làm tốt nội dung. Hơn nữa đang nghe theo Trần Nghi Dương đề nghị về sau, không gần như chỉ ở quốc nội phát triển, hơn nữa ở nước ngoài cũng ban bố không thiếu video. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến. Nàng vừa mới bắt đầu ở trong nước phản ứng bình thường, nhưng mà ở nước ngoài lại đột nhiên phát hỏa. Tiếp đó lại bởi vì nước ngoài lực ảnh hưởng cực lớn, tại gần đây bị Ương Thị đưa tin tuyên truyền, cũng dẫn đến ở trong nước cũng hỏa. Ta đây không phải đội vàng không có lo lắng sao? Trần Nghi Dương sờ lỗ mũi một cái. Lúc trước hắn vẫn thật là đem Lý Thất Thất đem quên đi. Dù sao tại đầu tư xong Lý Thất Thất sau đó, hắn liền vội vàng xử lý Ái Nhã xe điện lỗ hổng cùng phía trước không lâu xuyên âm lỗ hổng. Vẫn thật là không có thời gian chú ý Lý Thất Thất. Cũng là đoạn thời gian trước Ương Thị báo cáo Lý Thất Thất hắn lúc này mới chú ý tới. Tiếp đó trang một cái chính mình cá nhân chuyên mục. Lý Thất Thất tại ánh trăng này là gọi cho chính mình chia liền có mấy trăm bạn. Đây chính là tuần video thu vào chia, Lý Thất Thất đến bây giờ đều không có nhận lấy quảng cáo đâu. Hai người tại đến khách sạn về sau, Trần Nghi Dương cùng Lý Thất Thất đơn giản ăn bữa cơm, tiếp đó liền lại chạy tới hạn nghe bạn thực phẩm nhà máy. Đoạn thời gian gần nhất bún ốc rất hỏa, người sao có ai nhận biết Liêu Châu bên kia bún ốc nhà máy ra công sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hạn bún bạn thực phẩm mặc dù danh khí không lớn, nhưng trước kia tại nhà máy gia công lĩnh vực ngược lại là danh khí không nhỏ. Một chút tầng quản lý cũng là từ mỗi hàng hiệu nhà máy gia công đào tới người. Trần Nghi Dương hỏi một chút, phía dưới rất nhanh liền có người hồi phục nói mình nhận biết người bên kia. Vị này là Lý Thất Thất. Trần Nghi Dương giới thiệu một chút về mình bên tay trái người. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lớn lên giống đâu, không nghĩ tới thực sự là a. Lưu Hiểu Nguyệt bị Trần Nghi Dương điều đi Cựu Tây Phương, bây giờ phụ trách quản lý hạn bùn bạt chính là trước đó Lưu Hiểu Nguyệt phụ tá. Đây là một cái ngày bình thường trầm mặc ít nói trung niên nam nhân. Kết quả tại Trần Nghi Dương giới thiệu qua Lý Thất Thất sau đó, hắn lập tức liền hóa thành mê đệ, đi tới hỏi lung tung này kia. Trần Nghi Dương bởi vì cần nói chính sự, không thể làm gì khác hơn là trước cắt đứt hắn. Lý Thất Thất nữ sĩ gần nhất ở trong nước danh khí cũng dậy rồi. Ta muốn để cho nàng và chúng ta nhà máy ký một bản hợp đồng. Có chúng ta nhà máy phụ trách liên lạc nhà máy gia công, tiếp đó là một cái Lý Thất Thất phẩm bài bút. Cụ thể phẩm không từ nhà máy tới làm, Lý Thất Thất bên này chỉ xuất một cái nhãn hiệu. Cái này không thành vấn đề. Hạn bùn bạt xưởng thực phẩm khác tầng quản lý nghe được Trần Nghi Dương lời nói về sau, trên mặt cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt. Dù sao hạn nghe bạt bây giờ thiếu chính là nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Nếu là có thể cùng Lý Thất Thất đáp lên quan hệ, cái kia phải tiết kiệm bao nhiêu tiền quảng cáo. Chương 124, kịch sân khấu đạo diễn truyền hình chương 124, kịch sân khấu đạo diễn truyền hình an bài Lý Thất Thất cùng hạn nghe bạt thực phẩm nhà máy ký kết xong hợp đồng. Trần Nghi Dương lại khiến người ta lấy ra một phần hợp đồng cho Lý Thất Thất. Đưa tặng ta 10 nhà máy cổ phần, Lý Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Nghi Dương một mắt. Như thế nào, ta cho có ít? Trần Nghi Dương cười nói. Không phải, nhiều lắm Lý Thất Thất muốn cự tuyệt. Nhưng Trần Nghi Dương nói tiếp, ta cảm thấy cái giá tiền này rất công đạo. Người bây giờ bình quân mỗi tháng video thu vào đều có thể đạt đến 1.000 vạn. Tiếp qua mấy tháng, liền xem như chính mình đầu tư một nhà máy cũng không phải vấn đề gì. Hạn bùn bạn bây giờ chuẩn bị chuyển hình trở thành dự chế đồ ăn nhà máy, nhưng mà dự chế đồ ăn trước mắt danh tiếng không tốt lắm, chúng ta cần tìm một cái hình tượng tốt người phát ngôn đến đúng sông một lần dư luận. Cho nên, đánh ngươi cờ hiệu tới vì nhà máy tuyên truyền dự chế đồ ăn, có thể để nhà máy tránh cho bị dư luận tiến hành công kích. Nhưng dạng này có phải hay không là đối với ta hình tượng cá nhân sẽ có một chút ảnh hưởng, Lý Thất Thất có chút lo nghĩ. Đây cũng không phải nói nàng không muốn đảm nhiệm hình tượng này người phát ngôn. Trên thực tế người phát ngôn này nàng chỉ cần chụp mấy tấm hình, đem tên của mình trao quyền cho nhà máy sử dụng là được. Hoàn toàn không dùng tại chính mình trong video cho nhà máy làm quảng cáo, ảnh hưởng đến mình tại trong video không dính khói lửa trần gian hình tượng. Nhưng bây giờ dự chế đồ ăn ở trên mạng làm cho rất hung, Lý Thất Thất lo lắng sẽ có fan hâm mộ nhìn thấy nàng đại ngôn dự chế đồ ăn, ở trên mạng tuyên bố ngôn luận chống lại chính mình. Cái này không cần lo lắng. Trần Nghi Dương nói, phòng làm việc của chúng ta không phải liền là làm cái này sao? Phòng làm việc chỉ có hai người chúng ta cầm cổ, không cần đối ngoại chỗ sơ suất cổ phần cụ thể cầm cổ tình huống. Chúng ta có thể chế tạo một cái dư luận. Liền nói ngươi là bị đầu tư công ty lừa gạt, chỉ nắm giữ phòng làm việc một bộ phận rất nhỏ cổ quyền, tại trên cụ thể sự vụ không có quyền nói chuyện. Dạng này đợi đến có người ở trên internet công kích ngươi đại ngôn dự chế đồ ăn. Chúng ta có thể an bài thủy quân khắp nơi cường điệu, đại ngôn dự chế đồ ăn là phòng làm việc quyết định, bản thân ngươi là phản đối, vì thế còn kiên trì tại trong video không quay chụp bất luận cái gì quảng cáo. Trần Nghi Dương bộ này phương pháp cũng không phải hắn sáng tạo, mà là hắn từ giới minh tinh nơi đó chụp được. Ở trên internet, mỗi khi có minh tinh làm cho người không ưa sự tình, minh tinh fan hâm mộ liền sẽ nhảy ra nói đây là phòng làm việc làm ra quyết định, minh tinh bản thân là phản đối mạnh liệt. Mặc kệ chuyện này có phải thật vậy hay không, tối thiểu nhất đối mặt loại chuyện này, fan hâm mộ là có thể mở miệng phản bác, sẽ không bị đối phương một mực công kích. Đi, vậy cứ như vậy đi, Lý Thất Thất trung quy là tại trên hợp đồng ký tên. Cái này 10 cổ phần thì tương đương với thanh danh của nàng tổn thất phí. Thu xếp tốt Lý Thất Thất về sau, Trần Nghi Dương lại lái xe đi sân bay. Hắn còn phải đón người. Cũng không lâu lắm, Trần Nghi Dương lại thấy được chính mình muốn nhận người. Lần này tới là một cái khổng lồ đoàn đội, tùy hành nhân số không thiếu. Trần Nghi Dương thẳng đến ở giữa nhất người kia. Cung đạo diễn, đã lâu không gặp a. Đã lâu không gặp. Cung Phạm nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Lần này thực sự là làm phiền ngươi, nhường ngươi thật xa chạy tới một chuyến. điện ảnh đều xuống chiếu, ta vốn là cũng nhàn rỗi. Cung Phàm đối với Trần Nghi Dương vẫn rất có hảo cảm. Dù sao không phải là ai cũng có thể dưới tình huống không thấy điện ảnh mù ném người khác mấy trăm vạn tuyên truyền phát hành phí. Cho nên chờ điện ảnh sáng tạo ghi chép thu được hơn 5 tỷ phòng bán vé về sau, Trần Nghi Dương mời Cung Phàm tới Sơn Thành thị một chuyến. Hắn lập tức sẽ tới. Các ngươi sau này bước thứ 2 chuẩn bị lúc nào chụp? Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Cũng tại chuẩn bị. Cung Phàm thở dài một hơi nói, cảm giác bộ thứ nhất áp lực đã quá lớn, nhưng không nghĩ tới bước thứ 2 áp lực càng lớn. Tối thiểu nhất không cần vì tiền dầu gì a. Này ngược lại là. Cung Phàm gật đầu một cái. Cái nghề này chính là như vậy. Ngươi không thành công tội cái kia muốn một phân tiền đầu tư cũng rất khó. Nhưng mà ngươi chỉ cần thành công qua một lần, vậy lần sau kéo đầu tư, muốn bao nhiêu liền có thể muốn tới bao nhiêu. Chỉ cần không phải liền với phước hai lần lớn, vậy sau này làm sao đều có thể kéo đến đầu tư. Ngươi nếu là muốn cùng lấy đầu tư bước thứ 2, ta có thể cho ngươi gạt ra một điểm phân ngạch. Cung Phàm cảm thấy vẫn có tất yếu còn một chút Trần Nghi Dương nhân tình. Nay liền không cần. Trần Nghi Dương chủ động tự tuyệt. Dựa theo Cung Phàm tốc độ, đoán chừng bước thứ 2 phái ra đều phải 3-4 năm. Tiêu hao ân tình tốn mấy triệu đầu tư, đoán chừng cũng chỉ có thể kiếm một khoản nhỏ, cái này nhiều không có lợi lắm. Ân tình vẫn là đắc lực tại trên lưới đao. Thế là Trần Nghi Dương nắm Cung Phàm tay nói, chỉ cần ngươi lần này giúp ta một chút, vậy thì đầy đủ cảm tạ ta. Ha ha, vậy ngươi nhân tình ta vẫn tiếp tục thiếu, về sau có việc nhớ kỹ tìm ta. Cung Phàm người này nói liền cho người cảm thấy rất thoải mái. Vừa đem lời nói biết rõ, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy quá rõ ràng. Nếu không làm sao là có thể kéo tới mấy ước làm phim khoa học viễn tưởng người đâu. Cho Cung Phàm an bài tốt khách sạn dừng chân về sau, hai người lại uống một trận rượu mà thôi. Cái này uống xong về sau, trực tiếp cho Trần Nghi Dương ngủ thẳng tới sáng ngày thứ 2 mới tỉnh lại. Hôm nay tình báo, kịch sân khấu đạo diễn truyền hình, kịch sân khấu đạo diễn nhiều chế đang tại Sơn Thành thị tìm kiếm người đầu tư tới vì mình bộ phim đầu tiên làm tuyên truyền. Nên điện ảnh đại lượng sử dụng Tây Nam tiếng phổ thông, hơn nữa cuối cùng lấy được vượt qua 7 ức vé xem phim phòng. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ 2. Liếc mắt nhìn hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình hôm qua mới cùng một cái đạo diễn từng uống rượu, hôm nay lại cho chính mình đẩy một cái khác đạo diễn. Bộ phim đầu tiên liền có thể có 7 ức phòng bán vé, thiên tài như vậy đạo diễn thế mà cũng không người đầu tư. Thế giới điện ảnh đám này làm đầu tư tiền đều đầu cho người nào? Trần Nghi Dương một bên chửi bậy, một bên lập tức cho trong tình báo cho ra phương thức liên lạc gọi điện thoại. Cùng đối phương ước định cẩn thận gặp mặt thời gian về sau, Trần Nghi Dương đi ra ngoài chạy tới cũ Tây Phương Đại Lâu văn phòng bên trong. Hôm nay Trần Nghi Dương mặc dù cho đại bộ phận nhân viên nghỉ, chỉ để lại phụ trách trực tiếp quản lý trực tiếp hiện trường mấy cái nhân viên công tác. Nhưng vị dị chính là, hôm nay cũ Tây Phương đến cương vị tỷ lệ so bình thường còn cao. Dù sao bình thường còn có nhân viên bởi vì đủ loại nguyên nhân xin phép nghỉ. Hôm nay nhưng là tất cả nhân viên đều tại trên vị trí công tác mò cá. Bọn hắn đều đang đợi Trần Nghi Dương xử lý như thế nào hôm nay trực tiếp. Hai cái quyết sách hoạch tâm vòng lãnh đạo, một cái cho tới nay đều chờ tại cũ Tây Phương tưởng duyệt được an bài rời đi công ty. Một cái mặc dù trên xuống mà đến, nhưng mà nhân viên không tệ Tôn Hương Quốc cũng bị điều đi. Tiếp đó gần nhất mới có khởi, cựu Tây Phương chủ cột cấp bậc chủ bá, Thành Huy cũng bị yêu cầu nghỉ định kỳ. Chẳng lẽ lao bản thật sự dự định tự mình trực tiếp? Tất cả mọi người đều đang chờ một cái kết quả. Một khi hôm nay trực tiếp xảy ra vấn đề gì, bọn hắn chuẩn bị tại chỗ làm loạn. Tường Duyệt cùng Thành Huy, hôm nay nhất định phải đi một cái. Bằng không thì bọn hắn thà rằng xé bỏ hợp đồng, treo lên thưa kiện kết quả cũng muốn độc lập ra ngoài. Chương 125, cái này cũ Phương Tây lão bản lai lịch gì? Chương 125, cái này cũ Phương Tây lão bản lai lịch gì? Khoảng cách trực tiếp bắt đầu nửa trước giờ. Lý Định Quân lái xe mang theo Trần Nghi Dương cùng Lý Thất Thất đi tới cựu Tây Phương trực tiếp gian. Cùng lúc đó, cũ Phương Tây trực tiếp gian trực tiếp ảnh chân dung cùng tiêu đề cũng tại trước tiên đổi thành Lý Thất Thất bộ dáng. Cụ Tây Phương chiêu này không chỉ có đánh chờ đợi nhìn trực tiếp fan hâm mộ cùng người xem một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, càng làm cho đấu âm người cũng ngộng. Cụ Phương Tây đấu tranh nội bộ lúc này vẫn còn nội bộ mâu thuẫn giai đoạn, tin tức tương quan mặc dù tại cụ Phương Tây người bên trong tất cả đều biết nhưng còn không có truyền đến ngoại giới. Cho nên, đấu âm bên kia nhận được tin tức như trước vẫn là hôm nay cụ Tây Phương trực tiếp gian từ chủ bá Thành Huy, cụ Tây Phương lão bản Tưởng Duyệt cùng khác tiểu chủ bá tiến hành trực tiếp. Nhưng là bây giờ ngươi đột nhiên đổi một cái hiện tại nóng bỏng nhất võng hồng Lý Thất Thất ảnh chân dung là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi còn thật sự có thể đem Lý Thất Thất kêu đến cho ngươi làm chủ bá? Tại Lý Thất Thất đi Hồng Hải bên ngoài, Ương Thị cũng đại lực đưa tin Lý Thất Thất sau đó. Vô số công ty trong tay cơ tiền mặt hy vọng có thể tìm được Lý Thất Thất, đem nàng kéo đến công ty của mình dưới cờ. Nhưng những công ty này phái ra đại biểu đừng nói là nhìn thấy Lý Thất Thất, liền xem như Lý Thất Thất trong phòng làm việc người đều không thấy được một cái. Bởi vì thẳng đến trước mắt, Lý Thất Thất cùng Lý Thất Thất phòng làm việc cũng là dựa vào video chia lợi tức tới kiếm tiền. Căn bản không có cùng ngoại giới tiến hành thương vụ đối tiếp ý nghĩ. Lại thêm phòng làm việc từ vừa mới bắt đầu chính là Trần Nghi Dương bỏ tiền tổ kiến, cho tới bây giờ không có thiếu tiền, tự nhiên cũng không tìm trong nghề người kéo qua đầu tư. Bởi vậy liền xem như trong nghề người đều không liên lạc được Lý Thất Thất. Bởi vậy đấu âm người ngay từ đầu không có cho rằng cựu Tây Phương có thể mời đến Lý Thất Thất làm trực tiếp. Lão bản, đấu âm người cho chúng ta chương mục hậu trường phát tin tức, nói để chúng ta đổi đi Lý Thất Thất ảnh chân dung. Bởi vì khả năng này dính đến xâm phạm bản quyền. Người trả lời bọn hắn, liền nói chúng ta tối nay chủ bá chính là Lý Thất Thất. Trần Nghi Dương để cho cũ Phương Tây trực tiếp gian tràng khống như thế hồi phục đấu âm người về sau. Đấu âm người bên kia đang trầm mặc vài phút sau đó, lúc này mới thận trọng hồi phục một câu thật sự. Khi lấy được cũ Phương Tây bên này khẳng định hồi phục về sau. Lúc này ngồi ở cũ Phương Tây trực tiếp gian người liền thấy, nhà mình trực tiếp chương mục đột nhiên thu được đấu âm bên kia lưu lượng đẩy lên. trực tiếp gian đều không có bắt đầu trực tiếp đâu, liền đã xuất hiện rầm rạp chẳng chịt mưa đạn. Đấu âm đây là đem Lý Thất Thất mời đến làm trực tiếp. Chờ đã, cái này trực tiếp gian, không phải nhà chúng ta con rể Thành Huy trực tiếp gian đi. Nữ nhân này là cái quỷ gì? Cái gì gọi là nữ nhân này, đây chính là Lý Thất Thất, so Thành Huy nổi danh nhiều. Mọi người đều biết, phấn vòng xé bức mới là thu được lưu lượng phương pháp nhanh nhất. Tại mấy nhà fan hâm mộ xé bức cùng đấu âm lưu lượng nâng đỡ phía dưới, Cũ Tây Phương trực tiếp gian còn chưa mở truyền bá, nhiệt độ liền đã đi tới toàn bộ sân thượng tên thứ hai. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, số lớn người qua đường cũng tràn vào trực tiếp gian. Tiếp đó những người đi đường này nhìn một mặt một bức. Cái quỷ gì, cái này đều không có phát sóng đâu, như thế nào lưu lượng nhiệt độ liền hẳn nhỉ? Tấm màn đen. Cái này trực tiếp gian là đấu âm cha ruột mở a liền tại đây trong một trận nói nhau nhau âm thanh, Cũ Tây Phương trực tiếp gian cuối cùng phát sóng. Lý Thất Thất cùng Trần Nghi Dương hai người xuất hiện ở trực tiếp gian. Hoan nên đại gia đi tới Cũ Phương Tây trực tiếp gian. Trần Nghi Dương không chút nào khiếp chàng bắt đầu chính mình lần thứ nhất trực tiếp. Hắn tại giới thiệu sơ lược qua chính mình Cũ Phương Tây lão bản tên tuổi về sau, ngược lại bắt đầu giới thiệu Lý Thất Thất. Mọi người tốt. Lý Thất Thất cùng đám người lên tiếng chào về sau, hai người liền bắt đầu ở trực tiếp gian nhắc tới thiền, tiếp đó thuận tiện giới thiệu một chút trực tiếp gian hàng hóa. Bất quá cũng chính là đơn giản bình chắc một chút, cũng không có làm ra đủ loại động tác quá mức để cho đại gia mua sắm. Hôm nay trận này trực tiếp hấp dẫn tới lưu lượng đã quá nổ tung. Liền xem như phong cái bút bê ở đây, đoán chừng đều có thể bán ra không ít thứ. Cho nên Trần Nghi Dương ngược lại tới nay thăm Lý Thất Thất làm chủ, hỏi thăm Lý Thất Thất tại nông thôn quay chụp video đi qua cùng thú vị kinh nghiệm. Tiếp đó, trực tiếp gian nhiệt độ trong nháy mắt xông lên tên thứ nhất. Số lớn khổ vì không có đường dây khác hiểu rõ Lý Thất Thất fan hâm mộ cũng tại nhận được tin tức về sau chạy tới trực tiếp gian. Sau đó, Trần Nghi Dương cái này để cho đại gia cảm thấy rất quen thai tên cũng bị người đào lên. Cụ Tây Phương lão bản giống như là trước kia hỏa thiêu Pa Di nương nương miếu người kia, Trần Nghi Dương nhìn thấy cái màn đạn này lập tức liền không kèm được. Vội vàng mở miệng giảng giải nói, đại gia vẫn là tận lực không cần truyền bá lời đồn, a nhân gia quan phương đều phát tin tức, hỏa hoạn là ngoài ý muốn. Ta chỉ là vừa vận tại hỏa hoạn mua trước Pa Di nương nương miếu 3D toàn cảnh thiết lập mô hình. Trần Nghi Dương cái này không giải thích còn tốt, vừa giải thích toàn bộ mưa đạn cũng bắt đầu thảo luận Pa Di nương nương miếu hỏa hoạn sự tình. Trần Nghi Dương biết bọn này người xem đều có nghịch phản cảm xúc, trong thời gian ngắn này mưa đạn đoán chừng là điều chỉnh không qua tới. Thế là hắn an bài trước Lý Thất Thất rời đi, tiếp đó hướng về phía khán giả nói: "Hoan nghênh đại gia hôm nay tới đến Cựu Tây Phương trực tiếp gian. Chúng ta vị thứ nhất chủ bá khách quý Lý Thất Thất đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta hôm nay vị thứ hai chủ bá khách quý tại sau đó lập tức liền sẽ chạy đến, đại gia chờ một chốc lát. Còn có người?" Trần Nghi Dương tiếng nói rơi xuống, khán giả lập tức tò mò. Lý Thất Thất cái thể lượng bóng hồng này là vị thứ nhất khách quý, sau đó khách quý không thể so sánh Lý Thất bảy tên khí càng nhỏ hơn a, khán giả không đợi bao lâu, Trần Nghi Dương rất mau dẫn tới hôm nay Cũ Phương Tây trực tiếp gian vị thứ hai chủ bá khách quý. Chính là trước đó không lâu tại điện ảnh thị trường cuồng ôm trên dưới 50 ước địa cầu lang thang đạo diễn Cung Phạm. Vẫn là phỏng vấn nói chuyện phiếm thức trực tiếp, ở giữa xuyên sắc một chút hàng hóa giới thiệu cùng bình chắc. Nhưng lúc này trực tiếp gian khán giả vẫn rất ưa thích cái này phong cách. Dù sao lấy phía trước Cũ Phương Tây nổi danh nhất chủ bá Thành Huy cũng là dạng này trực tiếp mang hàng. So sánh lên khác trực tiếp gian có thể xưng cuồng loạn mang hàng phương thức, nơi này trực tiếp gian chính là một dòng nước trong. Điều này cũng làm cho rất nhiều chưa có xem chủ bá mang hàng trực tiếp gian người đi đường người xem tại điểm tiến trực tiếp gian về sau rất có thể thích ứng loại này phong cách. Nhìn thấy vừa vặn có chính mình cần dùng đến đồ vật, cũng biết đặt hàng mua sắm. So sánh với hiện tại ở vào chủ đề trung tâm, đang lửa nóng Lý Thất Thất. Cung Phàm tại điện ảnh phía dưới chiếu về sau, cả người ở trên mạng thảo luận độ cũng xuống hàng rất nhiều. Nhưng mà Cung Phàm quốc dân độ nhưng là muốn vượt qua Lý Thất Thất. Lại thêm hắn đủ loại giang hồ truyền thuyết, dẫn đến đại gia đối với hắn cũng tràn ngập tò mò. Thế là rất nhiều người qua đường người xem tại Lý Thất Thất rời đi về sau cũng không có rời đi trực tiếp gian, ngược lại là tiếp tục lưu lại trực tiếp gian nhìn Cung Phàm cùng Trần Nghi Dương trò chuyện điện ảnh phía sau màn một chút cố sự. Mà bọn hắn cũng mới lần thứ nhất biết được, Trần Nghi Dương cư nhưng cũng đầu tư địa cầu lang thang bộ phim này. Cái này Cựu Tây Phương lão bản là lai lịch gì a, có thể mời đến thần bí nhất Lý Thất Thất, còn có thể gọi địa cầu lưu lạc đạo diễn Cung Phàm tới làm trực tiếp khách quý. Hơn nữa trọng điểm là, như thế bắn nổ đội hình, thế mà không có nói phía trước tuyên truyền a. Nếu như nói Lý Thất Thất vẫn còn bóng hồng phạm chủ, Cung Phàm xuất hiện lại đem trực tiếp gian bức cách bước lên một cái trình độ. Chương 126, Tây Nam tiếng phổ thông chương 126, Tây Nam tiếng phổ thông Trần Nghi Dương cùng Cung Phàm nói chuyện phiếm kết thúc. Phụ trách chàng khống chế nhân viên tới nhỏ giọng cùng Trần Nghi Dương hồi báo số liệu. Lúc này trực tiếp gian tiêu thụ ngạch độ đã làm đến hơn 40 triệu. Hôm nay trận này trực tiếp liền tương đương với phía trước Cũ Phương Tây nửa tháng trực tiếp số liệu. Nhưng hôm nay trực tiếp còn chưa kết thúc. Trần Nghi Dương hạ chàng về sau trước hết để cho Cung Phàm các loại chính mình. Tiếp đó hắn một lần nữa trở lại trực tiếp gian, cùng hắn cùng nhau tới, là một cái nhìn bình thường không có gì lạ trung niên nam nhân. Mọi người đều biết, chúng ta Cựu Tây Phương là Sơn Thành thị một xí nghiệp, vì gánh chịu xí nghiệp trách nhiệm xã hội, chúng ta Cũ Phương Tây cũng một mực đang cố gắng giới thiệu quê hương đặc sản. Cho nên hôm nay chúng ta mời được Sơn Thành thị chủ quản nông nghiệp lãnh đạo tới chúng ta trực tiếp gian, vì mọi người giới thiệu một chút chúng ta Sơn Thành thị bản địa đặc sản và ăn ngon. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, liền đem trực tiếp gian giao cho bên cạnh vị lãnh đạo kia, tiếp đó hắn lại để cho chàng không trực tiếp lên đài giúp đỡ lãnh đạo trực tiếp. Vị lãnh đạo này là Trần Nghi Dương để cho Dương Thành Nho hỗ trợ lên Sơn Thành thị bản địa lãnh đạo. Cựu Tây Phương trong phòng trực tiếp rất nhiều mang hàng hàng hóa cũng là Lưu Hiểu Nguyệt giao thiệp giới thiệu tới Sơn Thành thị một chút bản địa xí nghiệp hàng hóa. Trần Nghi Dương chi phía trước trực tiếp thời điểm cố ý đem những thương phẩm này đều bỏ vào cuối cùng giới thiệu. bây giờ để cho Sơn Thành thị bản địa lãnh đạo giới thiệu bản địa hàng hóa, đối diện miệng. Đương nhiên, lượng tiêu thụ số liệu chắc chắn không giống như Lý Thất Thất cùng Cung Phạm Tốt. Nhưng hôm nay toàn bộ trực tiếp gian lượng tiêu thụ số liệu đã hợp cách, cũng liền không quan trọng tiếp xuống số liệu. Để cho Sơn Thành thị bản địa lãnh đạo bên trên trực tiếp gian mục đích là vì thêm một bước nâng lên trực tiếp gian bức cách cùng mơ hồ ám chỉ Sơn Thành thị cho cựu Tây Phương học thuộc lòng sách, dùng cái này tới thu được trên dư luận ủng hộ. Trần Nghi Dương từ trực tiếp gian rời đi về sau, đã tìm được Cung Phạm. Ngươi chuẩn bị cái thời điểm trở về? Buổi tối hôm nay a? Cung Phạm nói, mặc dù trong công tác là rảnh rỗi, nhưng bây giờ muốn tìm ta tụ hội quá nhiều người, có mấy cái cũng không cách nào cự tuyệt, vẫn là qua đi một chuyến. Vậy thì thật là tốt, ngươi trước khi rời đi bồi ta đi gặp một người a. Người nào? Cung Phạm hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng là một cái đạo diễn. Ngươi là từ mảng học đường trực tiếp từng bước đi đến quay chụp phim khoa học viễn tưởng. Hắn là từ kịch sân khấu vượt đến quay chụp điện ảnh. Cái kia đáng giá đi xem một chút, kịch sân khấu đạo diễn thật không đơn giản a. Cung Phạm cũng tới hứng thú. Kịch sân khấu so sánh với điện ảnh, biểu hiện độ khó cao hơn, cho nên đối với đạo diễn cùng diễn viên cũng có cao hơn yêu cầu. Cái này cũng là vì cái gì một bạn diễn viên giỏi sinh ra ở kịch sân khấu, mà có diễn viên tại thành danh về sau cũng nguyện ý đi diễn vũ phim Đài Loan ma luyện chính mình nguyên nhân. Cho nên nghe nói là một vị kịch sân khấu đạo diễn truyền hình trở thành điện ảnh đạo diễn. Cung Phạm cũng tới hứng thú, khởi hành cùng Trần Nghi Dương cùng đi gặp một chút vị này đạo diễn. Ba người tại một cái tư nhân hội quán bên trong gặp mặt. Hai vị hảo, ta gọi Nhiêu Chi. Đối diện kịch sân khấu đạo diễn tướng mạo nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng đó là bên trên hy kịch xuất thân chính quy đạo diễn. Ngược lại là Cung Phạm lại là người nửa mùa. Cung Phạm sớm nhất học là luật học, về sau mới đi Bắc Điện học quản lý học. Bất quá hai cái đạo diễn một giao lưu, nói chuyện cũng rất khởi kình. Nhiêu Chi xem như kịch sân khấu đạo diễn, mặc dù tại kịch sân khấu lĩnh vực rất nổi danh, nhưng mà muốn chụp điện ảnh lại không người cho đầu tư. Đập nồi bán sắt làm chút tiền, mời một chút chi phí hiệu quả cao diễn viên thật vất vả đem điện ảnh chụp đi ra. Lại xa vào đến cùng Cung Phạm trước đây một dạng lúng túng cảnh ngộ. Có tiền chụp điện ảnh, nhưng mà không có tiền làm marketing. Không làm marketing, không ném quảng cáo. Dạp chiếu phim cũng sẽ không cho người cao bài phiến. Không có sắp xếp phiến, coi như người điện ảnh chụp cho dù tốt, danh tiếng lên men cuối cùng phải có cái quá trình. Đợi đến danh tiếng lên men dậy rồi, liền đã bỏ lỡ điện ảnh kiếm nhiều tiền nhất tuần thứ nhất. Trên internet đồ lậu tài nguyên cũng đã bắt đầu phím lạm, nguyên bản 10 ức phòng bán vé đánh cái gây đôi biến 5 ức. Cái này ai có thể chịu được? Nhưng Nhiêu Chi không nghĩ tới, tự mình tới Sơn Thành, chạy một lượt trong vòng quan hệ cũng không kéo đến đầu tư. Không hiểu thấu tiếp một cái muốn đầu tư điện thoại, suy nghĩ thử thời vận, liền tự mình một người chạy tới. Kết quả thế mà gặp được gần nhất danh tiếng vô lượng đạo diễn Cung Phạm. Nhiêu Chi đem chính mình kịch bản phim cùng Cung Phạm nói chuyện, Cung Phạm cũng cảm thấy cái kịch bản này thật có ý tứ. Ta tại khách sạn còn để điện ảnh sơ kéo bản, nếu không thì cùng một chỗ trở về xem. Đó là đương nhiên phải xem chờ, ta cho trợ lý gọi điện thoại, tối nay không đi. Cung Phạm nói xong vội vàng gọi điện thoại. Nhiêu Chi lúc này mới có thời gian nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ta không phải là trong vòng, ta chính là cái moi tiền. Nghe được có điện ảnh thiếu đầu tư, vừa vặn Cung Phạm đạo diễn cũng tới Sơn Thành thị, ta gọi hắn tới xem một chút. Hiện tại xem ra, ngươi bộ phim này có thể bị Cung Phạm đạo diễn xem trọng như thế, tương lai thành công là tất nhiên. Bây giờ còn thiếu bao nhiêu đầu tư? Còn thiếu cái trên dưới 200 vạn. Nhiêu Chi thật là không dám đem Trần Nghi Dương chỉ coi moi tiền. Tự mình tới Sơn Thành thị nhiều ngày như vậy, đều không nghe ai nói qua Cung Phạm đạo diễn tới Sơn Thành. Kết quả người này chỉ là nghe nói có đạo diễn kéo đầu tư, lập tức mang theo Cung Phạm đạo diễn tới cho mình tham khảo. Đây là cái gì trong vòng ẩn tàng đại lao a đi, vậy ta ra. Chờ sau đó ta để cho luật sư liên hệ ngươi ký hợp đồng. Trần Nghi Dương dứt khoát gật đầu. Mới 200 vạn mà thôi, nhiều thủy rồi. Huống chi đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cùng Cung Phạm song trọng chứng nhận, Trần Nghi Dương cũng tin tưởng đối phương điện ảnh tuyệt đối phòng bán vé đại bạo. Lấy được Trần Nghi Dương đầu tư hứa hẹn về sau, Nhiêu Chi quân chữ tình tốt đẹp, đem Trần Nghi Dương cùng Cung Phạm mang đi khách sạn nhìn một chút hắn quay chụp phim mới. Xem chiếu bóng xong, Trần Nghi Dương cũng có chút hiểu rõ vì cái gì đối phương muốn tới Sơn Thành thị kéo đầu tư. Bởi vì toàn bộ điện ảnh mặc dù bối cảnh là ở Kiểm Châu tiết kiệm một thành phố nhỏ quay chụp, nhưng bởi vì Kiểm Châu cùng Sơn Thành thị đều giảng Tây Nam tiếng phổ thông, rất dễ dàng để cho người ta có cảm giác thân thiết. Điện ảnh chiếu lên về sau, phim này tại Tây Nam địa khu phòng bán vé cũng không tệ. Xem chiếu bóng xong về sau, Cung Phạm đêm nay muốn cùng nhiều chi khêu đèn giả đàm. Trần Nghi Dương cũng nghe không hiểu hai người này rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, nghe xong một hồi liền bắt đầu xử lý công việc. Hôm nay trực tiếp mặc dù kết thúc, nhưng mà trực tiếp đưa tới gợn sóng vừa mới bắt đầu. Đầu tiên là trước mắt Cựu Tây Phương một đám lao nhân. Đám người này tại Cựu Tây Phương vẫn là dạy phụ cơ quan thời điểm đã có ở đó rồi. Sau này chuyển hình trực tiếp công ty, mặc dù không quá lý giải, nhưng tất nhiên dạy phụ ngành nghề này đã triệt để kết thúc. Có người lấy ra tiền lương, cái kia thử xem chuyển hình cũng không có gì vấn đề. Đợi đến Cựu Tây Phương chuyển hình thành công về sau, mặc dù Tưởng Duyệt cùng Thành Huy hai cái tiểu đoàn thể lẫn nhau đều không phục đối phương, nhưng đều cho rằng công ty thành công chuyển hình đều có công lao của mình. Công ty rời đi chính mình không được. Bây giờ Trần Nghi Dương đem hai cái đoàn thể nhỏ người đều tạm thời nghỉ ngơi, chính mình động tay thao bàn một lần trực tiếp. Nhìn, giống như công ty có bọn hắn không có gì khác biệt. Liền lão bản cái này nên mạch, về sau không cần bọn hắn trực tiếp, thì một đống minh tinh không phải cùng dạng tài giỏi trực tiếp mang hàng công ty. Lần này hai nhóm người đồng thời liền có cảm giác nguy cơ. Chương 127, đến Hàn Quốc Quang Châu chương 127, đến Hàn Quốc Quang Châu Trần Nghi Dương bên này còn không có về nhà, đủ loại điện thoại đánh liền tới. Trần Nghi Dương nhìn xuống chính mình của gọi nhớ, tìm được Thành Huy dãy số đánh trở về. "Lão bản, ta vẫn muốn tiếp tục ở lại công ty." Thành Huy bên kia trực tiếp mở miệng nói, "Ta cũng nghĩ vậy, ngươi tiếp tục lưu lại công ty, công ty có thể thông qua chính mình con đường cùng nhân mạch giúp ngươi đề cao lực ảnh hưởng. Trước mắt ngươi tại đại chúng người trước mặt thiết lập rất tốt, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục bảo trì cái này chủ nhân thiết. Hơn nữa kèm theo ngươi càng ngày càng hỏa, nhất định sẽ có rất nhiều đồng hành mua được bản thảo đen ngươi. Nếu như rời đi công ty, ngươi đơn đả độc đấu là không có cách nào ứng đối loại cục diện này, vẫn còn cần công ty hỗ trợ."
"Đúng vậy, ta biết rõ."
Thành Huy nói, "Phía trước chủ yếu là ta cùng Tưởng tổng bên kia có chút không thoải mái.
Cái này ta cũng biết. Trước mắt công ty kết cấu xác thực không thích hợp như ngươi loại này đại chủ bá. Ta sẽ đem công ty kết cấu điều chỉnh một chút, vì ngươi đơn độc thành lập một cái bộ môn. Về sau công ty chỉ cung cấp con đường, cung hóa cùng marketing tài nguyên, dưới đấy mỗi bộ môn ai thành tích tốt, ai có tài nguyên liền nhiều. Tưởng Duyệt cùng đi theo hắn chủ bá cũng sẽ bị chuyển xuống đến đơn độc bộ môn. Ngươi không cần lo lắng về sau hắn quấy nhiễu ngươi." Trần Nghi Dương mục đích làm như vậy là đem nguyên bản công ty hai cái hạch tâm vòng tròn tại trên cấp bậc điều chỉnh ngang nhau. Dạng này về sau lại có mâu thuẫn cũng là cạnh tranh lẫn nhau phải quan hệ. Loại này cạnh tranh lẫn nhau ngược lại có lợi cho Trần Nghi Dương khống chế công ty, hơn nữa đem công ty mâu thuẫn bảo trì tại nội bộ. Đến nỗi toàn bộ công ty mới người phụ trách, Trần Nghi Dương vừa bận để cho Lưu Hiểu Nguyệt tới phụ trách. Lưu Hiểu Nguyệt phía trước cái kia phụ tá làm cũng thật không tệ, chờ Lưu Hiểu Nguyệt sau khi đi, Trần Nghi Dương đem hắn có thể để bạt đi lên. Sau đó để Tôn Hưng Quốc phụ trách giám sát phụ trợ. Trần Nghi Dương cùng Thành Huy nói chuyện điện thoại xong về sau, tìm được Tưởng Duyệt điện thoại cho gọi tới. Tưởng Duyệt mặc dù bị Trần Nghi Dương phái đến nơi khác, nhưng mà tối nay trực tiếp hắn vẫn là xem xong. Đỉnh cấp võng hồng thêm đang hot đạo diễn thêm bản địa lãnh đạo ba cái này hợp nhất trực tiếp. Tưởng Duyệt xem xong cũng trầm mặc. Hắn cảm giác chính mình phía trước cùng Thành Huy mâu thuẫn là thật có chút nhỏ nói thành to. Bây giờ Thành Huy không có giải quyết đi, ngược lại dẫn tới bên trên lão bản tự mình máy móc hàng thần, đem bọn hắn đều phụ trợ trở thành thằng hề. Trần Nghi Dương cùng Tưởng Duyệt nói xong quyết định của mình về sau, Tưởng Duyệt bên kia không chút do dự đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết, nếu như chính mình không đáp ứng, có thể thật sự sẽ bị Trần Nghi Dương thanh ra công ty. Đã mất đi cựu Tây Phương danh tiếng cùng công ty tài nguyên, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng muốn một lần nữa sáng tạo một cái mang hàng trực tiếp công ty cũng không dễ dàng. Xử lý sạch cựu Tây Phương sự tình về sau, Trần Nghi Dương lên mạng quét qua soát điện thoại. Phát hiện hôm nay trận này trực tiếp mặc dù đã kết thúc, nhưng mà tương quan tiếp mời cùng video lại tại trên internet nhiều hơn. Rất nhiều người đều đang suy đoán cựu Tây Phương lão bản là nhân vật nào, thế mà vừa ra tay liền có thể kéo tới đỉnh cấp võng hồng thêm nổi danh đạo diễn thêm chính phủ chủ quản lãnh đạo loại tổ hợp này tới làm mang hàng trực tiếp. Liên quan tới Trần Nghi Dương cái gì phú nhị đại, hồng hai đời đủ loại truyền ngôn cũng bắt đầu bay lời trời. Trần Nghi Dương đổ không quan trọng, chính mình cái này tốt xấu cũng coi như là có chút danh khí. Chỗ tốt chính là, về sau lại đi đầu tư, chính mình này danh đầu liền đầy đủ thủ tín người khác. Chỗ xấu là, mình muốn nhặt chút ít lỗ hồng, có thể sẽ bị người nhận ra tăng giá. Bất quá so sánh với chỗ tốt, chỗ xấu có thể bỏ qua không tính. Lại qua mấy ngày, đợi đến cũ phương Tây cùng hạn bùn bạt cái này hai bên cũng dần dần ổn định lại về sau. Trần Nghi Dương lần lượt giảm bớt chính mình trực tiếp quản lý số lần, bắt đầu tướng quan quyền lợi dần dần ủy thác ra ngoài. Bởi vì tại Sơn Thành thị hắn đã không thấy được quá tốt loạn, cho nên hắn bắt đầu cân nhắc đi tới cái tiếp theo thành thị. Bất quá trước lúc rời đi, Trần Nghi Dương trước tiên cần phải đi một chuyến Hàn Quốc. Bởi vì lúc trước hắn mua lại cực đạo chiến đội như kỳ tích tại Hàn Quốc cử hành cơ độ liên minh S cấp thế giới thi đấu bên trên ra biên, hơn nữa đánh vào vòng bán kết. Ứng chiến đội mời, Trần Nghi Dương chuẩn bị đi qua cho các đội viên cổ vũ động viên. Nếu là vận khí tốt, chiến đội có thể đoạt giải quán quân, cái kia 3000 vạn USD quán quân ban thưởng, chính mình ít nhất có thể lấy đi trong đó 1000 vạn. Cũng coi như là một bút không nhỏ thu vào. Thế là Trần Nghi Dương tại xử lý xong Sơn Thành thị bản địa việc làm về sau, đem kế toán nhỏ từ Tây Kinh gọi tới, hai người ngồi chung chiếc phi cơ hướng Quảng Châu. Đến Quảng Châu cùng ngày, Trần Nghi Dương quét qua một chút điện thoại, phát hiện hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo thế mà đồng bộ đến Quảng Châu. Hôm nay tình báo, lịch sử ký ức, Quảng Châu rộng được thị trấn Nam Lộ 4 đường phố 126 hảo. Vật cũ hàng hóa trong tiệm có hai cái 1910 năm Nhật Hàn sát nhập kỷ niệm huy hiệu chờ bán 19 vạn nguyên trong vòng mua xuống, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Cái quỷ gì, nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả liền 19 vạn, thứ này đáng tiền như vậy sao? Trần Nghi Dương xem xong hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau ngây ngẩn cả người. Coi như ở trong nước, hắn cũng rất ít gặp phải cao như vậy nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả. Tiếp đó hắn lên mạng tuần tra một chút, tiếp đó liền phát hiện, loại này huy hiệu giá cả đồng dạng tại 2 vạn người dân tệ tả hữu. Cho nên, nơi này 19 vạn nhặt nhạnh chỗ tốt giá cả hẳn là hàn nguyên giá cả. Thiếu chút nữa đã bị hù dọa. Trần Nghi Dương bất đắc dĩ cất điện thoại di động. Bất quá suy nghĩ một chút, tự mình tới Hàn Quốc như thế nào cũng cần mua cái vật kỷ niệm, nhặt cái lỗ hổng mua về cũng được, dù sao cũng so mua một cái quốc nội sản xuất vật kỷ niệm mang về tốt ra. Thế là Trần Nghi Dương quay đầu hỏi thăm trong phòng kế toán nhỏ. Ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, ngươi có đi hay không? Lão bản ngươi muốn đi thương trường sao? Kế toán nhỏ hỏi thăm. Không, chuẩn bị đi một số người thiếu chỗ, mua chút bản địa đặc sản. Vậy quên đi. Kế toán nhỏ buông tay nói, người nơi này đi ra ngoài không hóa trang thật giống như dị loại. Ta cũng không muốn tùy tiện ra một cái môn còn muốn trang điểm. Buổi tối hôm nay không phải còn phải xem tranh tài sao, ta buổi tối lại ra ngoài liền tốt. Không hiểu rõ nữ nhân các ngươi. Trần Nghi Dương chỉ có thể tự đi ra ngoài. Mặc dù Trần Nghi Dương cũng không hiểu tiếng Hàn, nhưng mà Quang Châu cũng coi là một cái thành phố du lịch. Nơi này quốc tế hóa không tệ, Trần Nghi Dương bằng vào chính mình một nửa tiếng Anh cùng điện thoại máy phiên dịch, ngược lại cũng không cần lo lắng cùng người khác không cách nào câu thông. Bất quá hắn đi ra ngoài về sau phát hiện, Hàn Quốc trên đường phố cùng kế toán nhỏ nói một dạng.
nữ nhân đi ra ngoài cũng là muốn trang điểm, hơn nữa đại bộ phận cũng là toàn bộ trang, đạm trang đều rất ít. Hơn nữa thanh niên nam nữ mặc phong cách đều độ cao tương tự, liền phảng phất cái này một số người cũng là thương lượng xong một dạng. Hơn nữa trẻ tuổi nam tính đi ra ngoài trên cơ bản có thể thấy được là đi qua ăn mặc. Cho nên Trần Nghi Dương người nước ngoài này rất dễ dàng liền bị nơi này người địa phương cho nhận ra. Đương nhiên, mặc dù ở trên internet, đại gia hận không thể xẻng đi đối phương một tổ. Nhưng mà tại trong hiện thực, Kỳ Hoa dù sao số ít, phần lớn người vẫn tương đối có giáo dưỡng. Trần Nghi Dương rất thuận lợi đã tới trong tình báo nói địa điểm, một nhà vật cũ cửa hàng. Bất quá nhà này vật cũ trong tiệm vật bán đều rất kỳ hoa. Đại bộ phận cũng là đủ loại cũ kỹ minh tinh tấm thẻ cùng xung quanh. Còn lại cũng là lấy bưu thiếp các loại làm chủ. Đương nhiên, còn có mấy món tương đối kỳ hoa. Cũng tỉ như Trần Nghi Dương nhìn đến đây mang theo một cái đồ lót, cầm phiên dịch phần mềm quét một chút nhãn hiệu, mới biết được cái này còn lại là kiểu cũ nước Mỹ lục quân hạng nặng giá chiến lông dê quần. Xem xét giá cả, cái này đệ nhị thế chiến lao quần bây giờ giá bán cao tới 900 khối. Mua cái này ngoạn ý đồ gì đây? Chương 128, kết hợp kỷ niệm chương 128, kết hợp kỷ niệm chương. Trần Nghi Dương rất nhanh tìm được chính mình muốn mua hai cái kỷ niệm chương. Hai cái này kỷ niệm chương bề ngoài nhìn rất như là tiền tệ, chất liệu nhưng là một ngân nhất đồng. Chỉ có điều hai cái này kỷ niệm chương phía dưới nhãn hiệu viết lại là hoa hạ cận đại tiền tệ. Trần Nghi Dương hiếu kỳ liếc mắt nhìn tiền tệ bản thể. Chính diện viết một nhóm phồn thể chữ Hán, Hàn Quốc kết hợp kỷ niệm, phía dưới nhưng là một chuỗi ngày cùng hoa quốc đồ án. Kỷ niệm tệ đồ án phía sau nhưng là hai cái gà trống cùng một mảnh đồng ruộng. Chẳng thể trách bị cái này chủ yếu bán minh tinh thẻ lão bản đem cái này hai cái kỷ niệm tệ cho rằng là cận đại hoa hạ tiền tệ. Trần Nghi Dương cầm cái này hai cái kỷ niệm tệ liền đi tìm lão bản giá hỏi thăm. Hàn Quốc này lão bản khi nhìn đến Trần Nghi Dương một cái người hoa mua mang theo chữ Hán đồ vật, vô ý thức đã cảm thấy cái này có chữ Hán tiền tệ rất đáng tiền. Lập tức ra giá 100 vạn Hàn Nguyên. Trần Nghi Dương cùng hắn dùng đơn giản tiếng Anh chặt nửa ngày giá cả, thật sự là không chém nổi. Người lão bản này tựa hồ nhất định vật này là đến từ hoa hạ đồ tốt, muốn bán Trần Nghi Dương một cái giá cao. May ở nơi này thời điểm đột nhiên có cái mang theo kiểu nữ lông dê mũ cô em đáng yêu đi tới. Cái này muội tử đồng thời tinh thông Hán ngữ cùng tiếng Hàn, cùng Trần Nghi Dương cùng với người điếm chủ kia đều có thể cầu thông giao lưu. Trần Nghi Dương lập tức để cho muội tử nói cho đối phương biết, ngươi liền nói cho hắn, đây không phải cái gì hoa hạ tiền tệ. Đây là quốc gia bọn họ trước kia bị Nhật Bản chiếm đoạt sau chế tạo kỷ niệm trương. Ta liền ra giá đến 15 vạn. Trần Nghi Dương sau khi nói xong, muội tử này trên mặt liền lộ ra thần sắc khó khăn. Trần Nghi Dương còn tưởng rằng muội tử này là lo lắng bị cái này Hàn Quốc chủ cửa hàng mắng, thế là nói cho muội tử nói, chúng ta người Hoa đi ra ngoài bên ngoài, sợ hắn làm gì, nếu là hắn dám mắng ngươi ta liền đánh hắn. Cũng không biết phải hay không Trần Nghi Dương lời nói có tác dụng. Muội tử vẫn là đem Trần Nghi Dương nói lời phiên dịch cho đối phương. Tiếp đó Trần Nghi Dương liền thấy đối phương nguyên bản màu trắng khuôn mặt trong nháy mắt liền tức đỏ mặt. Ngay tại Trần Nghi Dương đều cho là đối phương muốn bắt đầu mắng chửi người, nhưng là không nghĩ đến cái này Hàn Quốc chủ cửa hàng tố chất vẫn rất cao, chung quy là nhịn xuống khẩu khí này. Sau đó để muội tử thuật lại nói, hắn nói, 15 vạn bán cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đem cái này hai cái kỷ niệm chương mang về quốc gia các ngươi, vĩnh viễn cũng đừng mang về. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương lúc này cam đoan. Loại lịch sử đen tối này kỷ niệm chương tại trên Hàn Quốc chắc chắn bán không giá cả, Trần Nghi Dương chuẩn bị về sau có cơ hội cầm lấy đi Nhật Bản bán. Trả tiền xong đi ra về sau, Trần Nghi Dương đối cứng mới giúp một tay phiên dịch muội tử biểu đạt cảm tạ. Muội tử này cũng là tới trong tiệm mua đồ, Trần Nghi Dương gặp nàng phía trước là mua mấy cái minh tinh kỷ niệm tấm thẻ. Không cần cố ý cảm tạ, ta cũng là thuận tiện giúp một tay. Muội tử rất khách khí trả lời. Ngươi là người nơi nào? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Ta đến từ Sapporo. Muội tử hồi đáp. Sapporo à? Trần Nghi Dương trong đầu nhớ lại một chút. Hắn trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại Sapporo là tỉnh nào thành thị. Tiếp đó đột nhiên phản ứng lại. Ngươi không phải quốc nhân. Đúng vậy, ngượng ngùng. Muội tử không giải thích được nói xin lỗi. Tốt, lần này xác nhận là Nhật Bản người không sai được. Ngươi cũng là tới đây du lịch. Đúng vậy. Ngươi tiếng Trung không tệ a, trước đó tới Hoa Hạ đã du học. Không phải, lúc trước tại Hoa Hạ học qua cờ bay. Muội tử hồi đáp. Còn là một cái nữ kỳ thủ. Muội tử tên là Diệp Nguyệt. Tên ngược lại là thật là dễ nghe. Hơn nữa còn có hẹ chặt chương mục. Trần Nghi Dương cùng đối phương tăng thêm hảo hữu về sau liền nói tạm biệt. Mua đồ xong về sau, Trần Nghi Dương về tới nơi mình ở kế toán nhỏ nhìn thấy Trần Nghi Dương trở về sớm như vậy, trêu ghẹo nói, lão bản ngươi tới Hàn Quốc thế mà không đi chỗ đó loại địa phương sao, trở về sớm như vậy. Ngươi lão bản ta một thân chính khí, giữ mình trong sạch, làm sao lại tùy tiện như vậy. Trần Nghi Dương lời nói xong về sau, lập tức bị kế toán nhỏ bạch nhãn công kích. Bất quá Trần Nghi Dương đã miễn dịch. Hắn bây giờ cái này đẳng cấp, còn đi loại địa phương kia cũng quá điệu giới. Tối thiểu phải là nơi này nữ đoàn mới đúng quy cách. Bất quá Trần Nghi Dương còn không có cái kia nhân mạch. Thời gian rất mau tới đến buổi tối. Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hai người an diện một chút về sau trước khi ra cửa hướng tranh tài hội trường. Lão bản tới a. Tương Hải nhìn thấy Trần Nghi Dương đi tới hậu trường, lập tức đứng lên nên đón. Không cần thiết. Trần Nghi Dương phất phất tay, ra hiệu đại gia không cần đa lễ. Hắn chính là hiếu kỳ điện cạnh lúc tranh tài đợi hậu trường là dạng gì, mới tới xem một chút. Phát hiện chỉ là một cái phòng nhỏ về sau, cũng không muốn chờ lâu. Phe tổ chức cho bọn hắn loại này lão bản đơn độc an bài gian phòng, vị trí tại hội trường lầu 2, xem như một cái bọc nhỏ ở giữa. Bất quá chờ đến Trần Nghi Dương đi thời điểm, phát hiện trong phòng nghỉ còn có những người khác. Ngươi tốt, cực đạo chiến đội lão bản. Đối diện mấy cái người Hàn Quốc nhiệt tình đi lên chào hỏi. Tên dẫn đầu kia tiếng Trung nói coi như không tệ, tự giới thiệu gọi thôi Chí Hạo. Sau khi lẫn nhau hàn huyên vài câu, hắn rất nói mau ra đi qua nơi này mục đích thật sự. Chúng ta chiến đội chuẩn bị bán một nhóm tương đối có tiềm lực trẻ tuổi tuyển thủ, không biết cực đạo chiến đội có nguyện ý hay không mua sắm. Thôi Chí Hạo sau khi nói xong nhìn Trần Nghi Dương không có tiếp tục giải biểu hiện, còn đặc biệt bổ sung một câu, bọn hắn đều rất rẻ, hơn nữa có thể ký rất dài hợp đồng. Ta không phải là cảm thấy rất hứng thú, đầu tư điện cạnh chiến đội chỉ là ta một cái nghề phụ. Trần Nghi Dương quả quyết cự tuyệt đối phương. Đối với đầu tư điện cạnh chiến đội không có hứng thú là một mặt. Một phương diện khác chính là hắn đối với người Hàn Quốc thương nghiệp uy tín sớm đã có nghe thấy. Hàn Quốc cơ hồ là dập khuôn nước Mỹ một bộ kia xã hội mô thức, thờ phụng tiền tài trí thượng. Nhưng mà Bắc Mỹ bên kia tốt xấu có tín ngưỡng xem như kiềm chế, đại lượng thanh giáo đồ cùng hồng cổ ở một mức độ nào đó chống lại tiền tài đối với người dị hóa. Nhưng đến Hàn Quốc, nguyên bản phụ trách kiềm chế những ảnh hưởng này tông giáo đã biến thành chỉ có thể điên cuồng kiếm tiền tà giáo. Điều này sẽ đưa đến nơi này xã hội không khí tương đối tà tính. Đối với Hàn Quốc thương nhân mà nói, lừa gạt tiền không là vấn đề, không lừa được mới là vấn đề. Cho nên khi cái này Thôi Chí Hạo nói ra những thứ này tuyển thủ rất rẻ, hơn nữa còn có thể ký thời gian rất lâu hợp đồng về sau. Trần Nghi Dương phản ứng đầu tiên là trong đó có hố, thế là quả quyết cự tuyệt. Tốt ta, nếu như ngươi cải biến chủ ý, có thể gọi điện thoại cho ta. Thôi Chí Hạo đem một tấm danh thiếp cá nhân đưa cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cũng là trực tiếp tiếp nhận. Mặc dù người này dự định hố chính mình, nhưng mà nhận thức một chút cũng không sao. Cùng Trần Nghi Dương lại hàn huyên vài câu về sau, Thôi Chí Hạo bọn người trước hết đi. Đưa tiễn Thôi Chí Hạo sau đó, Trần Nghi Dương vốn còn muốn thưởng thức một chút hôm nay rất đúng đạo chiến đội tới nói cực kỳ trọng yếu một hồi tranh tài. Dù sao hôm nay cực đạo phải đối mặt đối thủ là đánh bại quốc nội thi đấu khu có hy vọng nhất đoạt giải quán quân, nắm giữ cái kia đại mà vương đội ngũ. Kết quả, Trần Nghi Dương tay bên trong kế toán nhỏ cho gọt táo còn không có ăn xong, tranh tài liền kết thúc. Cực đạo chiến đội lấy nghiền ép tư thái 3-0 đánh bại đối phương. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trang diện cực kỳ bạo lực. Trần Nghi Dương chi tiền căn vị vội vàng, cũng không thời gian xem so tài. Kết quả hôm nay sau khi xem xong, cả người hắn cũng làm ngộng. Cứ như vậy cái đội ngũ là thế nào đánh bại quốc nội thi đấu khu số 1 hạt giống đánh vào vòng bán kết. Chương 129, khó chịu anh hoa muội chương 129, khó chịu anh hoa muội phía trước Trần Nghi Dương cho là vòng bán kết cũng đã là cực đạo chiến đội mức cực hạn, cho nên không có định tại trận chung kết cùng ngày, nhân xuyên khách sạn. Bây giờ kết quả tranh tài xuống, hắn mau để cho kế toán nhỏ đi đặt trước khách sạn. Khoảng cách tổng trận chung kết bắt đầu còn có 6 ngày thời gian, mua vé máy bay mà nói, về thời gian làm sao đều tới kịp. Liền xem như không có vé máy bay, nhưng quốc nội cứ như vậy lớn một chút chỗ, lái xe đều có thể tùy thời đổi tới. Nhưng nhân xuyên tốt một chút khách sạn cấp sao lại bởi vì muốn tổ chức trận chung kết sẽ khó khăn cấp một điểm. Bất quá cũng may Trần Nghi Dương tới quốc nội thời điểm là lấy công ty danh nghĩa xin thương vụ ký, đơn lần có thể dừng lại thời gian là 90 ngày, cho nên không nóng nảy về nước. Bất quá Quang Châu chỉ là quốc nội thành thị lớn thứ 7, tại Quang Châu lại chờ đợi một ngày, nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho Trần Nghi Dương lại quét qua một cái mấy ngàn đồng tiền cận đại tiểu vật phẩm. Trần Nghi Dương quyết định rời đi Quang Châu, đi quốc nội thành thị lớn thứ nhất Seoul, du lịch đồng thời thuận tiện xem có thể hay không soát ra cái gì tốt lỗ hổng. Thế là tại đi tới quốc nội ngày thứ 3, Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ hai người đi máy bay đi đến Seoul. Nói thực ra, Seoul để cho Trần Nghi Dương ngược lại là rất thất vọng. Liên miên bất tận lớn đô thị, duy nhất cùng quốc nội thành thị bất đồng chính là, nơi này cửa hàng tiện lợi cùng quán cà phê so quốc nội quán nhỏ phiến còn nhiều. Đương nhiên, còn có không khí bên trong tràn ngập, nồng đậm vị ạ dạ tản mát ra mùi. Xem ra phía trước báo cáo tin tức hán nước sông lợi kiểm chắc ra vị ạ dạ nồng độ vượt chỉ tiêu không phải giả tin tức. Trần Nghi Dương dạng sáng đến nhân xuyên, liếc nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, tìm kiếm đầu tư độc lập trò chơi. Thợ lặn A mang cái này độc lập trò chơi đang tìm phát hành vương. Thu được nên trò chơi quyền phát hành có thể đạt được kết xù hồi báo. Chú, nên trò chơi cuối cùng toàn cầu lượng tiêu thụ 500 vạn bộ. Nhân viên tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ 2. Cái gì độc lập trò chơi mạnh như vậy, thế mà làm đến 500 vạn bộ lượng tiêu thụ. Cái này phải là thần tắc cấp bậc. Dạng này trò chơi tuyệt đối phải cầm xuống. Mặc dù đối phương tìm kiếm chính là phát hành vương. Nhưng mà phát hành trò chơi chuyện này từ thành các nàng quen thuộc ga lại nói, cũng đã xác định lượng tiêu thụ 500 vạn, mãnh liệt đập mạnh tuyên truyền phát hành phí tổn là được rồi. Đại bộ phận độc lập trò chơi tìm phát hành mới là lo lắng cho mình trò chơi chất lượng không đạt được đỉnh cấp, nếu như không có phát hành phương tuyên truyền phát hành trợ giúp, rất có thể sẽ dẫn đến tiền kỳ lượng tiêu thụ đê mê. Nhưng ở xác định là thần tác điều kiện tiên quyết, nã cước phát hành cũng có thể. Thế là đang nghỉ ngơi một đêm sau đó, đợi đến sáng sớm, Trần Nghi Dương lúc này cho đối phương gọi điện thoại. Mặc dù hắn sẽ không nói Hàn văn, nhưng dùng tiếng Anh chịu đựng trao đổi vài câu, cuối cùng hai người cuối cùng là ước định cẩn thận lúc buổi tối Trần Nghi Dương đi đối phương sở tiệu đi ô địa điểm làm việc gặp mặt. Vốn là vì tối nay gặp mặt, Trần Nghi Dương định tìm cái đáng tin cậy phiên dịch. Nhưng mà vừa nghĩ tới ngày đó gặp phải xã bộ dỗ bội tử Trung Hàn Văn đều thật không tệ. Thế là Trần Nghi Dương cho nàng phát hoại trang, hỏi thăm nàng phải chăng có thời gian đến giúp đỡ, chính mình sẽ dựa theo bình thường phiên dịch giá thị trường thanh toán phí tổn. Rất khéo chuyện, cái này xã bộ dỗ bội tử đúng lúc cũng tại Seoul. Thế là hai người hẹn xong buổi chiều gặp mặt, chờ gặp mặt trò chuyện chút về sau, lại đi độc lập trò chơi phương sở tiêu đi ô nơi đó gặp mặt. Hoa lão bản, người bây giờ cái này quyến rũ bội tử hiệu suất càng ngày càng cao a. Kế toán nhỏ nghe được Trần Nghi Dương muốn đi ra ngoài, hỏi rõ ràng cùng ai đi về sau. Từ đấy lòng cảm thán nói, ngươi nhất định muốn chú ý thân thể a lão bản, có muốn hay không ta gần nhất tìm mấy cái thiên phương cho ngươi bồi bổ. Bổ cái truy, ta đều là bình thường giao hữu. Trần Nghi Dương vội vàng ngốn nắn kế toán nhỏ tính toán đem hạn chế tạo ra cặn bã nam lý do thoái thác. Ừ, ta hiểu, cũng là thuần khiết quan hệ nam nữ. Kế toán nhỏ vỗ vỗ chính mình đầu kia chi giả nói, ta liền không làm kỳ đà cắn mũi, ta sẽ ở trong tiểu điểm thật tốt nằm thi. Ngươi không có chuyện gì đi thêm rèn luyện một chút, trên mặt mắt Trần có thể thấy béo dậy rồi, xem, đây đều là thịt mỡ. Trần Nghi Dương bóp một cái kế toán nhỏ khuôn mặt. Bây giờ kế toán nhỏ trên mặt thịt còn thật sự so trước đó nhiều. Ăn cái gì làm sao lại không tính rèn luyện, ta lại không chạy nổi, ăn vặt rèn luyện một chút phần miệng cơ bắp, không phải rất tốt đi. Kế toán nhỏ không để bụng. Giảm béo, giảm cái truy. Nàng loại này tại đi tới quốc nội, bởi vì đi ra ngoài muốn trang điểm, cho nên ngay cả xuất môn đều chẳng muốn ra người. Muốn nàng giảm béo, còn không bằng muốn nàng đi chết. Bất đắc dĩ đem kế toán nhỏ bỏ vào trong tiểu điểm, Trần Nghi Dương đi ra ngoài đón xe rất nhanh chạy tới cùng Diệp Nguyệt ước định cẩn thận chỗ, mà Diệp Nguyệt lúc này cũng đến chỗ rồi. Rất xin lỗi, ta đến sớm. Ngạch, cái này có gì dễ nói xin lỗi. Trần Nghi Dương không quá lý giải loại này hoa anh đào bội tử mạch suy nghĩ. Bất quá nghe nói đại bộ phận hoa anh đào bội tử mạch suy nghĩ đều rất bà mẹo, Trần Nghi Dương cũng không để ý hai người đang hàn huyên một hồi về sau, Trần Nghi Dương nói cho đối phương biết hai người chờ một lúc phải đi gặp người nào. Ngài nguyên lai là giới trò chơi người sao? Diệp Nguyệt rất tò mò nhìn xem Trần Nghi Dương hỏi. Không tính là, chỉ là đầu tư qua một chút trò chơi. A Diệp Nguyệt gật đầu một cái, tiếp đó không nói thêm gì nữa. Người cũng ưa thích chơi game. Trần Nghi Dương chỉ có thể chủ động xuất kích, tìm một điểm chủ đề. Ưa thích đánh một chút game điện thoại. Muội tử nói xong nói ra mấy kiểu, cơ bản đều là một chút nổi tiếng nhị thứ nguyên trò chơi. Trần Nghi Dương cũng là chơi qua một chút. Thế là hai người tìm một chút để tài chung nhau hàn huyên một hồi về sau, Trần Nghi Dương cảm thấy hai người rèn luyện không sai biệt lắm, thế là liền mang theo muội tử trực tiếp đi khoản tiền kia độc lập trò chơi sở tiêu đi ô bây giờ địa chỉ. Người hảo, ta gọi Hoàng Thái Hạo. Đối phương dùng tiếng Anh cùng Trần Nghi Dương Diệp Nguyệt chào hỏi. Các ngươi hai vị là người nơi nào? Hoàng Thái Hạo tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi thăm. Ta là quốc nội người, vị này là bằng hữu của ta kiêm chức phiên dịch, hắn là xạ bộ dầu người. Tiếng Nhật ta không quá biết nói, nhưng mà tiếng Trung ta còn có thể. Hoàng Thái Hạo nghe nói Trần Nghi Dương là quốc nội người, lúc này hoán đổi trở thành tiếng Trung, mà lại là tương đương địa đạo tiếng Trung. Hắn tiếng Trung nói so ta tiêu chuẩn ải. Diệp Nguyệt cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Ta trước đó tại quốc nội chờ qua thời gian rất lâu. Nhà bong bóng biết không, ta trước kia là nhà bong bóng tại châu Á địa khu hạng mục quản lý, thường xuyên đến quốc nội, cho nên học được tiếng Trung. Trò chơi này thế nhưng là tuổi thơ của ta ký ức a. Trần Nghi Dương không nghĩ tới cùng đối phương lại còn có loại này mà mượn. Thế là lập tức lôi kéo đối phương ngồi xuống kỹ càng tâm sự. Bất quá lúc này một bên Diệp Nguyệt lại đột nhiên mở miệng nói ra, rất xin lỗi không có đến giúp vội vàng. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, vậy ta trước hết rời đi. Nói xong, Diệp Nguyệt liền hơi hơi cúi chào, rời khỏi nơi này. Trần Nghi Dương đều chưa kịp ngăn lại nàng. Nhật Bản muội tử, rất bình thường. Hoàng Thái Hạo ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, các nàng trước khi kết hôn cũng là lạ. Sau khi kết hôn đâu? Sau khi kết hôn ngoại trừ ngóng trông ngươi chết sớm một chút hoặc lấy nhanh về hưu dễ ly hôn, phương diện khác ngược lại là không có vấn đề. Phải, đây không phải vấn đề lớn hơn sao? Trần Nghi Dương chỉ có thể tạm thời đem Diệp Nguyệt thả xuống, Hủ Thị Sẩn Tái Hạo bắt đầu trò chuyện. Chương 130, 200 vạn giữ gốc phát hành chương 130, 200 vạn giữ gốc phát hành ta phòng làm việc độc lập trò chơi đích xác tại tìm phát hành vương. Hoàng Thái Hạo nói, ngươi muốn trước xem trò chơi sao? Đương nhiên. Trần Nghi Dương cũng đối một cái có thể bán 500 vạn vân độc lập trò chơi cảm thấy yêu kỳ. Tại đối phương phòng làm việc trong máy vi tính, Trần Nghi Dương chơi đến nơi này trò chơi. Đây là một cái rất quái lạ độc lập trò chơi. Nói nó là câu cá trò chơi a, nhưng mà trong trò chơi cần lẹn vào dưới nước mới có thể thu được cá. Nói hắn là lặn xuống nước trò chơi a, nhưng mà có cần kinh doanh cửa hàng sushi, nuôi dưỡng thủy sản, quản lý nông trường. Liên rất có một phong cách riêng. Như thế nào? Hoàng Thái Hạo hỏi thăm Trần Nghi Dương. Chất lượng không tệ, ta cảm thấy có đại bạo tiềm chất. Trần Nghi Dương hồi đáp. Mục tiêu của ta là bán đi 100 vạn phần. Đối với độc lập trò chơi tới nói, đã đủ nhiều. Vậy định giá là bao nhiêu? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Bởi vì chúng ta là chuẩn bị mặt hướng toàn cầu bán một trò chơi, cho nên căn cứ vào sở tiệm chính sách, quốc gia khác nhau giá bán cũng không giống nhau. Hoàng Thái Hạo đơn giản nói một chút kỳ vọng của hắn giá bán. Tại trò chơi giá bán cao nhất Liên minh châu Âu EU, trò chơi này giá bán chuyển đổi thành nhân dân tệ là trên dưới 104. Còn lại như là Bắc Mỹ, châu Âu quốc gia khác, giá bán cũng đều tại trên dưới 120. Hàn Quốc bản thổ cũng là trên dưới 120, nhưng ở Nhật Bản chỉ có chừng 100. Đến nơi quốc khu, nhưng là hơn 70 khối. Xem như một cái độc lập trò chơi, cái này giá bán hơi cao một chút như vậy. Nhưng mà trò chơi này đầu tư cùng thể lượng cũng không nhỏ. Xem như độc lập trong trò chơi lại tác. Cho nên dạng này giá bán cũng có thể bán ra ngoài. Trần Nghi Dương đơn giản tính toán một chút. Phát hiện trò chơi này bối cảnh thiết lập chính là thuần túy Âu Mỹ thiết lập, cho nên tại Âu Mỹ quốc gia hẳn là rất được hoan nghênh. Cho nên trò chơi này tương lai 500 vạn lượng tiêu thụ bên trong, chắc có hơn phân nửa cũng là Âu Mỹ người chơi công hiến. Cứ tính toán như thế tới, lợi tức tương đương có thể quan a ngươi trò chơi này chất lượng không tệ, ta xem đầu nhập cũng rất lớn, lời thuyết minh phòng làm việc của ngươi trước đây không thiếu tiền. Tại sao đột nhiên muốn tìm phát hành phương đâu? Cùng phía trước chủ nhân nào tách ra? Hoàng Thái Hạo ngược lại là cũng thành thật nói, nguyên bản ta trò chơi này là từ một nhà nghiệp nội nổi tiếng công ty game đầu tư. Nhưng mà tại trò chơi chế tác hậu kỳ, bởi vì lý niệm khác biệt cùng phía trên xuất hiện một chút tranh chấp, cho nên cuối cùng ta bị Nguyên Đông gia cho đuổi ra khỏi cửa. Vì đem phòng làm việc cùng trò chơi mang ra, ta ký một phần hiệp nghị, cần tại hạn định kỳ hạn bên trong thanh toán cho Nguyên Đông gia một khoản tiền. Cho nên ngươi ngoại trừ muốn tìm một cái phát hành phương, còn hy vọng phát hành mới có thể mượn một khoản tiền cho ngươi, không phải vay tiền. Hoàng Thái Hạo lúc này nói, ta là hy vọng có thể có một cái giữ gốc phát hành, tiếp đó sớm dự chi một bộ phần tiền. Hoàng Thái Hạo nói xong, Trần Nghi Dương rốt cuộc minh bạch vì cái gì gia hỏa này làm ra cái này, xem xét liền chất lượng không tệ trò chơi, còn cần khắp nơi tìm kiếm phát hành phương. Cảm tình người anh em này là dự định tay không bắt sói. Hắn cần trong khoảng thời gian ngắn gom góp được một khoản tiền thực hiện cùng phía trước Đông Gia hiệp nghị. Nhưng hắn lại không muốn bởi vì số tiền này mượn một bút nợ bên ngoài, cho nên hy vọng phát hành mới có thể giữ gốc phát hành, hơn nữa sớm dự chi cho hắn một khoản tiền. Một bộ này thao tác xuống tới, không thể nghi ngờ là cho phát hành phương rất lớn chi phí áp lực. Một khi trò chơi thượng tuyến về sau tiêu thụ tình huống không bằng mong muốn, cái kia nguyên bản 144 lời phát hành phương sợ rằng sẽ thua thiệt đến thổ huyết. Ta chỗ này có hai bộ phương án. Trần Nghi Dương suy tư một hồi về sau trực tiếp mở miệng nói ra, cái thứ nhất là ta dựa theo đơn giá 80 giá bán, giữ gốc phát hành 100 vạn lượng tiêu thụ, có thể cho ngươi dự chi chia lợi nhuận. Thứ hai là ta dựa theo đơn giá 80 giá bán, giữ gốc phát hành 200 vạn lượng tiêu thụ. Nhưng mà 200 vạn lượng tiêu thụ trở lên trò chơi lượng tiêu thụ, ta muốn lấy đi trong đó 7 thành thuần lợi nhuận. Hơn nữa ta còn muốn thu được trò chơi này ở trong nước quyền đại lý cùng với game điện thoại cải biến quyền. Trần Nghi Dương cho ra điều kiện khá hậu hĩnh. Hoàng Thái Hạo có trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không Trần Nghi Dương mất tích nhiều năm thân nhi tử. 200 vạn giữ gốc phát hành. Tự mình làm cái này độc lập trò chơi có tài đức gì có thể bán được 200 vạn phần trở lên. Hắn cảm thấy có thể có 100 vạn lượng tiêu thụ liền đã xem như thành công. Bất quá Hoàng Thái Hạo cũng không có bị dạng này điều kiện phong phú choáng váng đầu óc. Hắn cẩn thận nghĩ, cảm thấy Trần Nghi Dương thật thực mục đích có thể là muốn cầm xuống game điện thoại cải biến quyền. Hoa Hàn hai nước trò chơi vòng giao lưu vô cùng thường xuyên. Hoàng Thái Hạo rất rõ ràng, trước mắt tại Hoa Hạ kiếm lợi nhiều nhất trò chơi kỳ thực là đủ loại game điện thoại. Hắn cảm thấy Trần Nghi Dương có thể xem trọng trò chơi này có thể bán được hơn 100 vạn phần, hơn nữa thu được nhất định nổi tiếng. Tiếp đó hắn liền có thể đem trò chơi này cải biến thành khắc kim game điện thoại, dùng cái này tới mưu lợi. Thế là Hoàng Thái Hạo do dự một hồi về sau, nói, game điện thoại cải biến quyền chỉ sợ không thể cho ngươi. Không có game điện thoại cải biến quyền, vậy ta cũng chỉ có thể giữ gốc 100 vạn phát hành. Trần Nghi Dương cũng dứt khoát hồi phục. Giữ gốc 100 vạn mà nói, Hoàng Thái Hạo cảm thấy chính mình cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như Trần Nghi Dương không có đưa ra 200 vạn giữ gốc chia, hắn cảm thấy 100 vạn cũng đã là đãi ngộ tốt nhất. Nhưng mà có 200 vạn giữ gốc chia, Hoàng Thái Hạo lại cảm thấy 100 vạn quá thấp. Thế là hai người hàn huyên tới đêm khuya, đều không trò chuyện ra một cái để cho song phương đều hài lòng hợp đồng. Hiện tại cũng 11 giờ đêm. Hoàng Thái Hạo nhìn xuống thời gian, nếu không thì ta mời người đi quán ăn đêm chơi một vòng. Ngày mai chúng ta tiếp lấy đàm luận. Cũng được. Trần Nghi Dương cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Hàn Quốc quán ăn đêm. Có người địa phương dẫn đường, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Thế là Trần Nghi Dương đi theo Hoàng Thái Hạo lên xe, hai người thẳng đến bài ngươi quán ăn đêm. Đích thật là chỗ tốt ta kèm theo tiếng nhạc điếc tai nhức óc, Trần Nghi Dương cùng Hoàng Thái Hạo tiến nhập quán ăn đêm bên trong một cái ghế lô. Người anh em này cũng là chơi cả, cùng người khác lên tiếng chào công phu, lập tức liền gọi tới một đống muội tử qua tới buổi tiệc. Không thể không nói, khoa học kỹ thuật cũng có khoa học kỹ thuật chỗ tốt, tối thiểu nhất tại loại này mở tối chỗ, ánh mắt đầu tiên nhìn sang cũng là nhan trị không tệ muội tử, rất đẹp mắt. Hoàng Thái Hạo mang Trần Nghi Dương tới này bên trong là có mục đích cái khác. Một bên để cho các muội tử phục dịch hảo Trần Nghi Dương vừa cùng Trần Nghi Dương đụng rượu. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Hoàng Thái Hạo thừa cơ nhắc lại ra hợp đồng sự tình. Vậy được, ta nhận ngươi người bạn này. Trần Nghi Dương biểu hiện giống như là tại cao hứng. Hán vua Hoàng Thái Hạo bà bài nói, game điện thoại cải biên quyền ta từ bỏ, nhưng nếu như trò chơi của ngươi cải biên thành game điện thoại, ta muốn quốc nội quyền phát hành. Không có vấn đề. Hoàng Thái Hạo lập tức đáp ứng xuống. Vào lúc này, Hoàng Thái Hạo cùng Trần Nghi Dương hai người trong đầu đều có cùng một cái ý nghĩ. Cuối cùng giải quyết đối phương. Trần Nghi Dương từ vừa mới bắt đầu căn bản liền không có muốn Hoàng Thái Hạo trò chơi game điện thoại cải biến quyền. Dưới tay hắn có hay không game điện thoại công ty, làm bao khắc kim game điện thoại. Nhưng mà hắn giữ gốc phát hành 200 vạn phân điều kiện lại quá ưu hậu. Trần Nghi Dương lo lắng Hoàng Thái Hạo lên lòng nghi ngờ, lúc này mới đem game điện thoại cải biên quyền nhét đi vào. Bây giờ nhân cơ hội này, Trần Nghi Dương thuận nước đẩy thuyền, lấy được 200 vạn phần lượng tiêu thụ trở lên lượng tiêu thụ, hắn có thể phân đến 7 thành lợi nhuận điều kiện. Cuối cùng trò chơi này mua xuống tới, hắn kiếm một chút cũng sẽ không so Hoàng Thái Hạo thiếu. Chương 131, muốn về nước phát triển nữ thần tượng chương 131, muốn về nước phát triển nữ thần tượng đàm luận thành buôn bán Trần Nghi Dương hữu thị sần tái hạo hai người đều không có chút nào gánh vác uống rượu chơi tiếp. Hoàng Thái Hạo cũng là gọi người một bình rượu ngon một bình rượu ngon mở, rất sợ chưa hết hứng. "Ngươi chờ, ta đi ra ngoài trước đi nhà vệ sinh." Trần Nghi Dương mượn cớ đi nhà xí đi trước ra phòng. Hắn một mặt là thật sự nghĩ đi nhà vệ sinh, một phương diện khác nhưng là thừa dịp chính mình hoàn toàn thanh tỉnh, tại toilet rửa mặt, tiếp đó gọi điện thoại cho Trương Lịch Đạt, hỏi thăm Trương Lịch Đạt có biết hay không xuyên quốc gia luật sư. Hắn muốn hủ tỷ sần tái hạo ký hợp đồng không thể qua loa, đặc biệt là loại này xuyên quốc gia hợp tác, nếu như trên hợp đồng không nghiêm cẩn, không thể cam đoan tất cả điều khoản tại Trung Hàn hai nước đều áp dụng. Đến lúc đó vạch mặt cãi cọ thời điểm sẽ phi thường phiền phức. Đương nhiên, dựa theo phát hành quy định, Trần Nghi Dương cầm tới Hoàng Thái Hạo trò chơi quyền phát hành về sau trò chơi lợi nhuận, bình đại là trước tiên sẽ đánh đến Trần Nghi Dương ở đây, tiếp đó Trần Nghi Dương lại chuyển tay đánh cho Hoàng Thái Hạo. Cho nên Trần Nghi Dương ngược lại là không sợ lấy sau cùng không đến đầu tư của mình lợi nhuận. Bất quá chú ý cẩn thận một điểm tổng không sai. Ta luật sở chỉ có một mình ta à, ta cũng không có viết vượt qua hợp đồng a, bất quá bạn gái của ta mâu thân của nàng cũng là làm luật sư, bọn hắn bên kia luật sở quy mô tương đối lớn, ta hỏi một chút. Đi, giao cho ngươi. Trần Nghi Dương gật đầu đáp ứng. Trần Nghi Dương bên này vừa nói chuyện điện thoại xong, tiếp đó đột nhiên nghe được bên tai chuyển đến chửi mắng âm thanh. Chửi rủa bên trong còn kèm theo một chút tiếng Trung. Thế là Trần Nghi Dương theo tiếng mắng chửi nhìn lại, mới phát hiện là hai cái cường tráng người Âu Mỹ ngăn cản một cái châu Á muội tử đang dây dưa. Trần Nghi Dương từ muội tử khẩu âm bên trong nghe được có một chút phía Đông Bắc lời hương vị. Thế là hắn lập tức vào tới. Cần giúp đỡ không? Hắn trước tiên ngăn ở muội tử cùng người Âu Mỹ ở giữa, tiếp đó quay đầu hỏi muội tử. Tại nhìn thấy muội tử gật đầu xác nhận về sau, hắn lập tức ỷ vào chính mình thân cao, đưa tay đi nắm chặt phía trước nhất cái kia người Âu Mỹ cổ áo. "Phù Bưu, các ngươi muốn làm gì?" Trần Nghi Dương những lời này là tiếng Anh hỗn tạp tiếng Trung mắng. Hai cái người Âu Mỹ vốn còn muốn đưa tay đè lại Trần Nghi Dương nhưng mà nghe Trần Nghi Dương nói ngôn ngữ không đúng lắm. Thế là trong đó một cái do dự một chút hỏi, "Quốc nội người?" "Hừ hừ, tính toán, bọn hắn không phải quốc nội người, chớ tự tìm phiền phái." Cha hỏi cái kia người Âu Mỹ khi nghe đến Trần Nghi Dương trả lời về sau, kéo lại đồng bạn của mình. Thế là cái kia đồng bạn mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cơ thể vẫn là rất thành thật bị lôi đi. "Không có sao chứ?" Trần Nghi Dương lúc này mới xoay người đi hỏi mình sau lưng cái kia nữ hải. "Không sao, cảm ơn ngươi a." Nữ hải dùng tiếng Trung trả lời. Xem ra quả nhiên là đồng bào không sai. Cái kia hai cái người ngoại quốc nói không chừng một hồi còn sẽ tới tìm phiền toái, ngươi muốn không trước đón xe trở về? "Cũng được, ngươi không đi sao?" "Cùng đi." Nữ hải mời Trần Nghi Dương cùng rời đi. "Ta chờ một lúc đi." Trần Nghi Dương nghĩ thầm Hoàng Tái Hạo còn tại phòng đâu. Nhà này quán ăn đêm liền xem như lại nát vụn, tổng không thể để cho người ta vọt tới phòng khách nhân nơi đó đánh nhau á đi, vậy ngươi chú ý an toàn. Nữ hải phất phất tay, chính mình rời đi trước quán ăn đêm. Trần Nghi Dương nhìn bên này không có chuyện gì, thế là cũng trở về phòng. Lúc này Hoàng Tái Hạo uống trong mặt, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi thăm Trần Nghi Dương như thế nào nửa ngày mới trở về. Trần Nghi Dương đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho Hoàng Tái Hạo. Hai người kia hẳn là chú Hàn quân Mỹ, bọn này khốn nạn tổng là thừa dịp nghỉ định kỳ tới quán ăn đêm quyến rũ muội tử. Hoàng Tái Hạo ngoài miệng chống túi lấy phần nàn. Bất quá bọn hắn nghe ra ta là quốc nội người về sau, tựa như là không quá muốn gây phiền toái, liền đi. Trần Nghi Dương kỳ thực cũng rất hiếu kỳ vì cái gì cái kia hai cái người Âu Mỹ đang nghe ra mình không phải là quốc nội người về sau sẽ rời đi. Bởi vì nếu như chúng ta cùng bọn này quân Mỹ phát sinh xung đột, chỉ cần không có náo ra chuyện đại sự gì, chính phủ của chúng ta sẽ lệnh rút đối phương, còn có thể áp chế tin tức, không để tin tức lưu truyền ra ngoài. Nhưng nếu như dính đến người ngoại quốc, tin tức liền sẽ ép không được, sự tình liền sẽ trở nên phiền phức. Mẹ nó, bọn này lưu manh, nước Mỹ bên kia liền không thể điều động một chút cao tư chất người tới quốc nội sao? Chúng ta tổng thống nên đem nước Mỹ chú Hàn đại sứ gọi tới, để cho hắn quỳ gối Thái Cực dưới cờ. Hoàng Tái Hạo vừa uống rượu vừa trách móc, Trần Nghi Dương cũng đi theo uống không ít. Đến mức nhanh lúc kết thúc, Trần Nghi Dương chỉ có thể gọi điện thoại cho kế toán nhỏ, để cho nàng đến đón mình. Hơn nửa đêm gọi một cái người thọt tới đón ngươi lão bản ngươi là người sao? Ta còn không có trang điểm, dọc theo đường đi bị người làm quái thai ngưng thị. Mẹ nó mẹ nó! Trần Nghi Dương chỉ nghe rõ ràng kế toán nhỏ cái này câu nói đầu tiên, tiếp đó phát sinh liền quên đi, chỉ là mơ hồ nghe được kế toán nhỏ trong miệng mẹ nó không từng đứt đoạn. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Nghi Dương chật vật từ trên giường bỏ lên. Mẹ nó, ngươi cái này đồ chó con cuối cùng tỉnh. Kế toán nhỏ trông thấy Trần Nghi Dương tỉnh lại, trực tiếp mở miệng chửi rủa. Ngươi yên tĩnh một điểm, làm cho đầu ta đau. Trần Nghi Dương xoa đầu nói, còn có, không nên học phim Hàn nói chuyện. Mẹ nó, ngươi người này thật nhiều chuyện. Ngươi quên ta hôm qua là như thế nào cực khổ đem ngươi cõng trở về sao? Ngươi người này một điểm thể lượng lòng của người khác cũng không có sao? Chẳng lẽ tâm của ngươi là đồ chua làm sao? Xéo đi. Trần Nghi Dương quả quyết đối với kế toán nhỏ thụ ngón giữa. Hắn nghiêm trọng hoài nghi kế toán nhỏ đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, chính là vì trả thù chính mình nói lần trước nàng lên cân. Ngươi nếu là hôm nay còn đi uống rượu, nhớ kỹ đem ngươi pha cái kia Nhật Bản bội tử cũng cùng kêu lên. Để cho nàng chiếu cố ngươi, đừng tìm ta. Được rồi, ngươi rất gầy, một chút cũng không béo. Ta thay ngày hôm qua ta vì nói ngươi béo thay người xin lỗi. Trần Nghi Dương ngồi ở trên giường túi chào cho kế toán nhỏ xin lỗi. Cắt, ta lại không quan tâm ta béo không hợp. Kế toán nhỏ nói cho Trần Nghi Dương đưa qua một chén canh. Ngạch, bây giờ liền định đại lang uống thuốc, có thể hay không sớm một điểm. Đây là canh giải rượu, ta chuyên môn đi ra ngoài mua. A, ta nghĩ lầm. Trần Nghi Dương vẫy tay để cho kế toán nhỏ đi ra ngoài nghỉ ngơi, hắn thì nằm ở trên giường một bên soát điện thoại một bên ăn canh, chậm rãi khôi phục tinh thần. Hôm nay tình báo, muốn trở về nước nữ thần tượng, tại quốc nội làm thần tượng quốc nội thiếu nữ Tống Hy muốn về nước phát triển. Nhưng vì thế nàng cần phải giao một nhóm lớn bội ước phí, nên thiếu nữ về nước về sau, chí ít có thể trở thành quốc nội nhị tuyến nữ minh tinh. Bây giờ đầu tư đối phương liền có thể thu được phong phú hồi báo. Tương quan liên hệ hệ người điện thoại đã bám vào trang thứ hai. Quốc nội chỗ này thật không tệ a, lại còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến nữ thần tượng. Trần Nghi Dương méo cả một cái, đợi đến chính mình ý thức thoát khỏi tối hôm qua say rượu, thanh tỉnh hơn phân nửa về sau, lập tức dựa theo trong tình báo cho ra điện thoại đánh qua. Ở trong điện thoại, Trần Nghi Dương tự xưng là một vị trước mắt người tại quốc nội giới phim ảnh người đầu tư. Thấy được đối phương tại quốc nội biểu hiện, hỏi thăm đối phương là có phải có về nước phát triển dự định. Khi lấy được trả lời khẳng định về sau, hai người hẹn xong buổi tối tại quán cà phê gặp mặt.